Chương 3061, không biết tự lượng sức. Chương 3061, không biết tự lượng sức. Khốn kiếp, ta giết ngươi. Bút. Chân đạp mạnh xuống đất, La Trúc hoàn toàn không để ý đến lời của Liễu Nhược Hy, trực tiếp lao về phía Lâm Tiêu. Mặc dù lần giao đấu vừa rồi hắn đã thua, nhưng hắn chưa dùng hết sức, chỉ mới 7 phần lực. Hắn tin rằng đối phương đã dùng toàn lực, bây giờ hắn dốc hết sức, quyết tâm giết chết Lâm Tiêu để lấy lại thể diện. Cùng lúc đó, mấy đồng bạn của La Trúc hoàn hồn, trong lòng đoán rằng La Trúc có lẽ chỉ là nhất thời sơ suất mới bị thương. Bây giờ La Trúc đã nghiêm túc, tên nhóc kia tuyệt đối không thể chống đỡ nổi, chắc chắn là như vậy. Chỉ là, họ không hề biết, một kiếm vừa rồi của Lâm Tiêu, ngay cả 3 phần lực cũng chưa dùng đến. Xí Diễm Thần Trưởng. La Trúc gầm lên, toàn thân hỏa quang sôi trào, cả cánh tay như đang bốc cháy, được bao bọc bởi ngọn lửa dữ dội. Khi đến gần Lâm Tiêu trong vòng 30 trượng, hắn tung ra một trường. Ngu muội cố chấp. Lâm Tiêu lắc đầu, đứng yên tại chỗ, lại tung ra một kiếm. Một kiếm trông có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa sự sâu sắc và huyền diệu. Kiếm quang chém qua, trường lực của La Trúc trực tiếp bị phá vỡ, giống như dao cắt đậu phụ. Phụt. La Trúc phun máu bay ngược ra sau, ngã mạnh xuống đất, mắt trợ to, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Mà mấy đồng bạn của hắn cũng mang vẻ mặt không thể tin nổi. Nếu nói lần giao đấu đầu tiên là do La Trúc sơ suất, vậy lần này thì sao? Rõ ràng, La Trúc hoàn toàn không phải là đối thủ, hơn nữa khoảng cách giữa hai người không phải là một chút. Chỉ có chút thực lực này mà cũng dám la lối, thật không biết ngươi lấy tự tin ở đâu ra. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói, để lại nạp giới của các ngươi, ta có thể tha cho các ngươi một mạng, rồi cút đi. Hôn sược, ngươi tìm chết, ngươi tìm chết. La Trúc gầm lên, hai tay nắm chặt, mắt tràn ngập lửa giận và sát khí vô tận. Chỉ vì câu nói này của ngươi, ngươi sẽ không thể sống sót rời đi. Thật nực cười, đã đến lúc này rồi mà còn không nhận rõ tình hình, ở đây nói lời tàn nhẫn có ích gì chứ? Lâm Tiêu lắc đầu. Nếu những người này chịu túi đầu nhận lỗi, hắn có thể sẽ xem xét tha cho họ một mạng. Một kiếm vừa rồi, hắn không hề hạ sát thủ, chính là muốn cho đối phương một cơ hội. Nhưng rõ ràng, những người này chết không hối cải, muốn đi đến cùng, vậy thì hắn cũng không còn gì để nói, giết là được. Cho dù là đồng môn thì sao? Nếu thực lực của hắn không đủ, e rằng đã sớm chết dưới tay đối phương. Nếu đối phương không quan tâm, hắn cần gì phải để ý cùng lên, giết hắn. La Trúc gầm lên, vung tay, đồng thời khí tức toàn thân bùng nổ, lao vút ra. Ầm, ầm. 4 người còn lại cũng lần lượt bùng phát khí tức, theo sát gót La Trúc. La Trúc tự tin, cho dù hắn không phải là đối thủ của Lâm Tiêu, nhưng vẫn còn 2 đồng bạn có thực lực tương đương, cộng thêm 2 người nữa, chắc chắn có thể giải quyết được Lâm Tiêu. Hai. Liễu Nhược Hy thầm lắc đầu, lùi sang một bên. Con đường là do họ tự chọn, hậu quả cũng phải do họ tự gánh chịu, nàng không quan tâm nữa. Xí Diễm Thần Trưởng, Hàn Băng Phá, Thật Phong Thích. 5 người La Trúc toàn lực bùng phát, đồng thời tấn công về phía Lâm Tiêu. Không biết tự lượng sức. Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh đi, bước về phía trước một bước, đồng thời, trường kiếm chém ra. Vẫn chỉ là một kiếm trông có vẻ bình thường, nhưng lại bùng phát ra uy lực kinh người. Bùng. Kiếm quang lóe lên, đòn tấn công của 5 người trực tiếp vỡ tan, năng lượng bắn tung tóe. Phụt, phụt. 5 người phun máu tươi, bay ngược ra sau hơn 100 trượng. Không thể nào. La Trúc gào thét trong lòng. 5 người họ liên thủ, trong đó có 3 người nguyên thần cảnh lục trọng đỉnh phong, vậy mà cũng không địch lại, bị đối phương một kiếm hóa giải. Chẳng phải nói, lúc đối phương giao đấu với hắn, hoàn toàn không hề nghiêm túc sao? Thực lực của đối phương rất có thể đã ở nguyên thần cảnh thất trọng. Trong phút chốc, La Trúc khó có thể chấp nhận. Lúc này, La Trúc đột nhiên nhớ lại những lời cảnh báo liên tục của Liễu Nhược Hy, lúc này mới hiểu ra, ý của Liễu Nhược Hy là không muốn họ đi tìm chết. Trận chiến này ngay từ đầu đã không có bất kỳ sự hồi hộp nào. Đùng, đùng. Mấy người La Trúc ngã xuống đất, hoẹ một tiếng, lại một ngụm máu nữa phun ra. Lúc này, sắc mặt La Trúc trắng bệnh, khí tức yếu ớt, rõ ràng đã bị trọng thương. 2 người nguyên thần cảnh lục trọng còn lại tình hình cũng không mấy khả quan, còn 2 người nguyên thần cảnh ngũ trọng đỉnh phong thì ngay cả đứng cũng không nổi. Giao nạp giới ra đây, ta cho các ngươi một cái chết nhẹ nhàng. Lâm Tiêu bước về phía đám người La Trúc, lạnh lùng nói. Đừng, đừng giết chúng tôi, nạp giới cho ngươi, tất cả đều cho ngươi, ngươi tha cho chúng tôi một mạng đi. La Trúc chống người dậy, liên tục nói. Xem như chúng ta đều là đồng môn, tha cho chúng tôi một lần đi. Sau này có chuyện gì, chúng tôi sẽ vào sinh ra tử, không tử nan. Những người khác cũng bội nói. Cơ hội ta đã cho các ngươi rồi, là các ngươi không biết trân trọng. Nếu bây giờ người nằm ở đây là ta, các ngươi có tha cho chúng ta không? Ha ha. Lâm Tiêu cười lạnh, đã sớm nhìn thấu bộ mặt của những người này. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù mình có tha cho họ, họ cũng tuyệt đối sẽ không cảm kích, chỉ cảm thấy sỉ nhục, oán hận, thậm chí có thể tìm cơ hội báo thù. Nhổ cỏ tận gốc, đây là cách làm đúng đắn và gọn gàng nhất. Nói xong, Lâm Tiêu cầm kiếm bước từng bước tới, mặt đầy sát ý lạnh lẽo. Chương 3062, nhổ cỏ tận gốc. Chương 3062, nhổ cỏ tận gốc. Ngay lập tức, mặt mấy người La Trúc xám như cho tàn, sống lưng lạnh toát. Thấy Lâm Tiêu đang đến gần, La Trúc nghiến răng nói, nhóc con, nếu ngươi dám động đến ta, đại ca của ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Đại ca của hắn tên là La Nhận, là đệ tử của Diệp Nguyên lão, thực lực rất mạnh, hiện đang xếp thứ 4. Liễu Nhược Hy lên tiếng. Nàng không có ý định cầu xin cho đám người La Trúc, tất cả đều là do họ tự chuốc lấy. Nàng nói điều này chỉ để nhắc nhở Lâm Tiêu, còn làm thế nào thì vẫn tùy vào quyết định của Lâm Tiêu. La Nhận. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, nhớ lại lúc xem bảng xếp hạng điểm, thường thấy tên người này ở hàng đầu. Rõ ràng, người này không hề đơn giản. Không ngờ, La Trúc này lại là huynh đệ của hắn. Tốt nhất ngươi nên thả ta ra, nạp giới coi như là bồi thường, chúng ta coi như hòa nhau. Chuyện này ta cũng sẽ không truy cứu nữa. nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của ta, đại ca của ta quyết không tha cho ngươi. Thấy Lâm Tiêu có chút do dự, La Trúc tưởng đối phương có phần e rẻ, trong lòng mừng thầm, giọng điệu cũng cứng rắn hơn, uy hiếp. Tức là, hắn đã tính sai. Lâm Tiêu không phải là người dễ bị uy hiếp, huống hồ với thực lực hiện tại của hắn, hắn không sợ ai cả. Được thôi, vậy thì đợi đại ca của ngươi đến nhặt xác cho ngươi đi. Nếu hắn dám chọc vào ta, ta sẽ tiến hắn xuống dưới đoàn tụ với ngươi. Mặt Lâm Tiêu đầy hàn ý, lạnh lùng nói vừa giơ kiếm lên. Không, ngươi không thể giết ta, ngươi cũng sẽ chết. La Trúc kinh hãi hét lớn, quay người bỏ chạy. Xoẹt, kiếm quang chém ra, đầu La Trúc rơi xuống đất. Chạy, mau chạy đi. Thấy La Trúc mất mạng, mấy người còn lại sợ hãi đến hồn bay phách lạc, liều mạng bỏ chạy. Lâm Tiêu ra tay dứt khoát, liên tiếp mấy kiếm, mấy người này đều ngã xuống. Thu lấy nạp giới của mấy người, Lâm Tiêu quay người lại, thì thấy Liễu Nhược Hy đi tới. Ngươi đã giết La Trúc, La Nhận chắc chắn sẽ không tha cho ngươi, ngươi phải cẩn thận. Ta không giao du nhiều với La Nhận này, nhưng nghe nói, người này không chỉ thực lực mạnh mẽ, mà còn tàn nhẫn độc ác, song đao trong tay không biết đã chém bao nhiêu cái đầu. Gặp hắn, ngươi nhất định không được chủ quan. Liễu Nhược Hy nhắc nhở. Việc Lâm Tiêu giết La Trúc, theo nàng là một hành động rất sáng suốt. Không giết La Trúc sẽ luôn là một mối họa, nhổ cỏ tận gốc có thể loại bỏ mọi phiền phức. Hơn nữa, La Trúc này quả thực đáng chết, nếu là nàng, nàng cũng sẽ làm như vậy. Ta hiểu rồi, nhưng nếu La Nhận đó dám tìm ta gây phiền phức, ta không ngại tiện hắn đi gặp La Trúc đâu. Lâm Tiêu gật đầu, lạnh nhạt nói. Với thực lực của ngươi, đối phó với một La Nhận tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng rất có thể không chỉ có một mình La Nhận, hơn nữa, trong thời gian này, thực lực của hắn có thể cũng đang tăng lên. Tóm lại, cẩn thận vẫn hơn. Liễu Nhược Hy nói. Lâm Tiêu nói như vậy, nàng không hề cảm thấy ngượng ngùng, vì hắn có vô liếng, đó chính là thực lực của hắn. Có thực lực thì gọi là tự tin, ngạo khí, không có thực lực mới gọi là ngu xuẩn. Có thực lực thì nên ngượng ngùng, nên có sự bá khí và ngạo khí đó. Liễu Nhược Hy rất ngưỡng mộ phong cách của Lâm Tiêu, làm việc gọn gàng dứt khoát, có dũng có mưu, có ngạo khí, nhưng cũng có nguyên tắc của riêng mình. Ừm, cảm ơn đã nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Đi thôi. Lâm Tiêu nói. Khoảnh khắc tiếp theo, hai người đặt chân, bay vút lên trời, biến mất ở phía xa. Vút, vút. Không biết bao lâu sau, hơn 10 bóng người bay tới, chính là người của Huyết La Tông. Trong số những người này, có một người chính là kẻ đã may mắn trốn thoát khỏi cứ điểm trước đó. Chết tiệt, cứ điểm này đã không còn nữa. Đi, chúng ta mau đi báo cho những cứ điểm khác, có người của Tiên Kiếm Sơn xâm nhập vào lãnh địa của chúng ta, tăng cường cảnh giác. Nói xong, những người này định rời đi. Nhưng đúng lúc này, có tiếng xé gió vang lên. Mấy người nhíu mày, nhìn theo tiếng động, thì thấy ở phía xa, một luồng sáng đang lao tới. Nhìn kỹ, đó là một luồng đao mang. Đao mang rất nhanh, xé rách không khí, trong vài hơi thở đã xuất hiện ở đây. Đao mang tan biến, một bóng người hiện ra. Đây là một thanh niên cao lớn, vạm vỡ, ánh mắt sắc bén, mang lại cảm giác vô cùng mạnh mẽ. Sau lưng hắn là một thanh chiến đao, người của Tiên Kiếm Sơn. Mấy tên thi vương này hai mắt híp lại, mặt lộ sát khí. Nhưng thanh niên cao lớn không hề để ý, ánh mắt lướt qua đám thi vương, đột nhiên dừng lại ở một vị trí nào đó, nơi đó có một cỗ thi thể. La Trúc. Nhận ra cỗ thi thể đó, thanh niên cao lớn biến sắc, lập tức đi tới. Khi phát hiện La Trúc đã không còn hơi thở, thanh niên cao lớn ngửa mặt lên trời gào thét, mặt đầy bi thương và phẫn nộ. Hắn tháo chiếc vòng ngọc trên cổ La Trúc xuống, tay kia lật lại, cũng có một chiếc vòng ngọc ý hệ. Chương 3063, La Nhận chương 3063, La Nhận lúc này, trên cả hai chiếc vòng ngọc đều xuất hiện những vết nứt. Song sinh hoàn, có ý nghĩa tương sinh tương bạn, chỉ cần một chiếc vỡ, chiếc kia cũng sẽ vỡ theo, hơn nữa có thể dựa vào cảm ứng giữa hai chiếc vòng ngọc để tìm ra vị trí của nhau. Vốn dĩ, La Nhận đang tìm kiếm tung tích của Thi Vương, muốn kiếm thêm điểm để giữ vững vị trí trong top 5. Ai ngờ giữa đường, chiếc vòng ngọc của hắn đột nhiên xuất hiện vết nứt. Nhận ra điều không ổn, La Nhận dựa vào cảm ứng của song sinh hoàn, cuối cùng đã tìm đến đây. Nhưng kết quả, lại tìm thấy thi thể của La Trúc. Giờ phút này, La Nhận trong lòng bi phẫn tột cùng, đột nhiên quay đầu lại, mắt dỉ máu, đoán ra ra lửa giận và sát ý, là các ngươi đã giết huynh đệ của ta. Những tên thi vương này nhìn nhau, không hiểu chuyện gì. Ngay sau đó, một tên thi vương tóc đỏ đứng đầu cười lạnh một tiếng, không biết ngươi đang nói gì, nhưng nếu ngươi đã đến đây một mạng, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Các ngươi đều phải chết. La Nhận nhìn chằm chằm vào đám người thi vương tóc đỏ, sát khí lộ rõ. Hừ, chỉ bằng ngươi sao? Ngươi đúng là một vật liệu tốt để luyện thi, đợi ta giết ngươi, sẽ cho ngươi làm nô lệ của ta. Thi vương tóc đỏ khinh thường. Ầm. Nói xong, thi vương tóc đỏ khí tức bùng nổ, thi khí lan tỏa, rồi đạp chân một cái, trực tiếp lao về phía La Nhận. Một trường giải quyết ngươi. Lòng bàn tay thi vương tóc đỏ hướng lên trời, thi khí vô tận ngưng tụ, rồi một trường đánh ra, hình lực nặng như núi lập tới. Cho đến khi trường lực này sắp đến gần, La Nhận mới ra tay. Vút. La Nhận một chân đạp nát mặt đất, nháy mắt biến mất tại chỗ. Phập. Khoảnh khắc tiếp theo, mọi người chỉ thấy một vệt đao quang lóe lên, ngay sau đó, thân thể thi vương tóc đỏ cứng đờ, đứng yên như khúc gỗ. Trên cổ thi vương tóc đỏ hiện ra một vệt máu, máu chảy ra, đầu rơi xuống đất. Mà La Nhận, không biết từ lúc nào, đã xuất hiện sau lưng thi vương tóc đỏ, trên thanh đao của hắn có một vệt máu đỏ rực, không ai nhìn rõ hắn đã ra đao lúc nào. Nhìn thi thể của thi vương tóc đỏ, những tên thi vương khác sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Phải biết rằng, thi vương tóc đỏ có thực lực nguyên thần cảnh lục trọng, vậy mà lại bị đối phương miểu sát, quả thực không thể tin nổi. Khung cảnh nhất thời tĩnh lặng. Ta đã nói, các ngươi đều phải chôn cùng đệ đệ của ta. Trong mắt La Nhận sát khí lấp lánh, hắn đột nhiên giậm chân, lại lao vút ra. Cùng lên, giết hắn. Những tên thi vương khác sắc mặt trầm xuống, không dám chủ quan, lần lượt bùng phát ra tay. Phập, phập. Trên sân, La Nhận hóa thành một luồng đao mang sắc bén vô song, tung hoành năng dọc, không gì cả nổi. Tốc độ của đao mang quá nhanh, trong chớp mắt, dường như cả không gian này đều bị vô tận đao mang chiếm giữ. Đao mang lấp lánh, máu tươi bắn tung tóe. Một lúc sau, chỉ còn lại một mình La Nhận đứng tại chỗ, những tên thi vương khác đều đã biến thành từng mảnh thịt nát, máu chảy thành sông. La Nhận thu lấy nạp giới và mộ bia của những người này. Không đúng, tại sao không có nạp giới của La Trúc? La Nhận nhíu mày, chẳng lẽ không phải bọn chúng làm? La Nhận lại cẩn thận tìm kiếm một lần nữa, quả thực không có nạp giới của La Trúc, vì nạp giới của nhà họ La đều có ấn ký đặc biệt, rất dễ nhận ra. Hắn và La Trúc đều dùng cùng một loại nạp giới. Trong nạp giới của đệ tử nhà họ La chúng ta đều có một viên cảm ứng thạch đặc biệt, chỉ cần trong phạm vi trăm dặm đều có thể cảm ứng được. Trong lòng nghĩ vậy, La Nhận kích hoạt cảm ứng thạch trong nạp giới, nhưng cảm ứng thạch không có bất kỳ phản ứng nào. Không ở đây. La Nhận nhíu mày, quét mắt nhìn xung quanh, chắc chắn có người đã lấy đi nạp giới của La Trúc, đã đi xa rồi. Nếu để ta tìm thấy ngươi, nhất định sẽ băm ngươi thành vạn mảnh. La Nhận nắm chặt tay, trong mắt hiện lên sát ý lạnh lẽo, rồi rời khỏi nơi này. Nửa giờ sau, trên một đỉnh núi, Lâm Tiêu và Liễu Nhược Hy từ biệt, hai người chia tay. Bảo trọng, ta rất mong chờ thứ hạng cuối cùng của ngươi. Để lại một câu, Liễu Nhược Hy mỉm cười, biến mất ở phía xa. Lúc rời đi, Liễu Nhược Hy thầm thở dài, vốn Dĩ Mạc Mặc đã chiếm một suất, bây giờ lại thêm một Lâm Tiêu, chỉ còn lại ba suất, áp lực của nàng bây giờ rất lớn. Trên đỉnh núi, Lâm Tiêu lấy ra ngọc bài, nhìn bảng xếp hạng. Người đứng đầu vẫn là Mạc Mặc, có tổng cộng hơn 1.700.000 điểm. Lâm Tiêu nhớ rằng, không lâu trước đó Mạc Mặc này có hơn 1.300.000 điểm, xem ra trong thời gian này, điểm của mọi người đều tăng rất chậm. Dĩ nhiên, cũng không loại trừ khả năng, trong tay Mạc Mặc này còn giữ lại một số điểm chưa đăng ký. Chương 3064, Nguyên Thần cảnh tứ trọng chương 3064, Nguyên Thần cảnh tứ trọng hạng 2 và hạng 3 lần lượt là hơn 1.500.000 và 1.400.000 điểm, khoảng cách với hạng nhất vẫn còn khá lớn, đặc biệt là ở giai đoạn này, trên lệch vài trăm điểm cũng rất khó đuổi kịp. Hạng 4, La Nhận, điểm là hơn 1.300.000, trên lệch với hạng 3 chưa đến 1.000 điểm. Hạng 5 cũng là hơn 1.300.000. Điểm của top 20 người đầu đều trên 1.000, hơn nữa, khoảng cách điểm của những người liền kề không lớn lắm. Về lý thuyết, ai cũng có cơ hội lọt vào top 5. Đặc biệt là ở giai đoạn này, nếu may mắn tìm được nhiều võ thi, dĩ nhiên, tiền đề là có thực lực để hạ gục toàn bộ, thì dù chỉ tăng 1.000 điểm, thứ hạng cũng có thể tăng lên rất nhiều. Điểm của ta hiện tại, vào top 5 chắc không vấn đề gì. Lâm Tiêu cũng không đếm kỹ, đến lúc đăng ký sẽ biết. Bây giờ, vẫn phải kiếm thêm điểm, điểm càng nhiều, thứ hạng cuối cùng càng được đảm bảo. Thứ hạng hiện tại không đại diện cho thứ hạng cuối cùng, vì không ai biết trong tay nhau còn bao nhiêu điểm chưa đăng ký, chưa đến cuối cùng, không thể lơ là. Phải tìm cách tìm thêm một cứ điểm nữa, hạ được nó, về cơ bản là ổn. Lâm Tiêu thầm nghĩ. Ngay lúc Lâm Tiêu định khởi hành, đột nhiên ánh mắt hắn khẽ động. Bản nguyên đột phá rồi. Lâm Tiêu lộ vẻ vui mừng, tử vong bản nguyên của hắn đã dừng ở nhập môn hậu kỳ một thời gian. Có lẽ là do thời gian này liên tục chém giết, tích lũy tử khí, tử vong bản nguyên cuối cùng đã đột phá. Tu vi có thể đột phá rồi. Khoe miệng Lâm Tiêu nhếch lên một đường cong, nhìn quanh, rồi thân hình lóe lên, lao về phía một khu rừng. Tìm được nơi thích hợp, Lâm Tiêu lật tay, lấy ra số thiên nguyên thảo còn lại. Một ngày sau, ầm. Cùng với tiếng nổ do nguyên khí bùng nổ, khí tức trên người Lâm Tiêu tăng vọt, đạt đến một đỉnh điểm rồi mới dừng lại. Một lát sau, luồng khí tức này bắt đầu ổn định lại, thu vào trong cơ thể. Vút. Lâm Tiêu đột nhiên mở mắt, một tia sáng lóe lên. Nguyên thần cảnh tứ trọng đỉnh phong. Lâm Tiêu nắm chặt tay, mắt sáng rực, khí phách mút trời, với thực lực hiện tại của ta, đối mặt với nguyên thần cảnh thất trọng đỉnh phong cũng có thể giết chết, thậm chí có thể đấu một trận với nguyên thần cảnh bát trọng bình thường. Dù sao, nguyên thần cảnh tam trọng và tứ trọng chênh lệch tới hai tiểu cảnh giới chiến lực. Trước khi đột phá, Lâm Tiêu có thể giết nguyên thần cảnh thất trọng sơ kỳ, nhưng không có nghĩa là bây giờ có thể giết nguyên thần cảnh cửu trọng, vì sự gia tăng tu vi đơn thuần không đại diện cho chiến lực. Chiến lực bao gồm nhiều yếu tố ảnh hưởng như bản nguyên, võ kỹ. Bút. Chân đặt xuống, ngọn núi rung chuyển, thân hình Lâm Tiêu lóe lên, biến mất ở phía xa. Với thực lực hiện tại của hắn, cộng thêm tiểu bạch, hoàn toàn đủ để nổ một cứ điểm của huyết la tông. Trên lãnh địa của huyết la tông có những tòa thành trì. Nói là thành trì cũng không đúng, vì cái gọi là thành trì này, tường thành trì được xây bằng những tảng đá không đều. Những tảng đá này lúc lồi, lúc lõm, hình thù kỳ quái, tạo thành một vòng tường thành phòng thủ. Tuy nhiên, phòng tuyến thực sự không phải là tường thành này, mà là những thứ trên tường thành. Trên những tảng đá này mọc đầy những dây leo. Những dây leo này không phải là dây leo bình thường, trên đó có những chiếc lá hình dáng cưa. Bề mặt dây leo chảy một loại chất lỏng kịch độc màu xanh mực, khiến cho trên dây leo này không có một con côn trùng nào. Những dây leo này giống như một tấm lưới độc, bao bọc hoàn toàn tường thành. Mèo. Tiếng xe gió vang lên, một con chim tò mò bay qua gần đó. Khi nó nhìn thấy những quả đỏ mọng trên dây leo, không khỏi lộ vẻ tham lam. Những quả đỏ đó tỏa ra mùi hương ngọt ngào hấp dẫn, khiến người ta mê mẩn. Không chút do dự, con chim này trực tiếp bay về phía dây leo. Tuy nhiên, nó mới bay được nửa đường, cách dây leo còn vài chục trượng. Xoẹt. Những dây leo gần đó đột nhiên rung lên, mấy sợi dây leo vút lên không trung, như roi ra, trực tiếp quấn lấy con chim. Con chim kinh hãi, muốn bỏ chạy, nhưng trên những dây leo đó đột nhiên mọc ra những chiếc răng nanh, trực tiếp xuyên thủng cơ thể nó, kéo lại. Cùng với tiếng kêu thảm thiết của con chim, chỉ còn lại một đám lông bay trong không trung. Trên tường thành dây leo, thêm một vũng máu, những chiếc răng nanh trên dây leo nhuốm máu, khẽ động đậy một lúc rồi lại thu vào. Nhìn kỹ, trên tường thành này, vết máu ở khắp mọi nơi, còn có thịt vụn khô, mùi hôi thối, hòa quyện với mùi máu tanh, khiến người ta buồn nôn.
Vút, vút.
Thỉnh thoảng, có những bóng người màu đỏ sẫm ra vào thành, đối với người của Huyết La Tông, mùi này đã quen thuộc, thậm chí còn có chút hưởng thụ. Lúc này, tại một tòa thành ở phía sau cùng, mấy bóng người bay tới. Rất nhanh, mấy người này đi vào một tòa cung điện. Chương 3065, tìm kiếm chương 3065, tìm kiếm trên cùng của cung điện, ngồi một lao giả mặc áo tròn đen. Lao giả gầy gò, hai mắt hõm sâu, như một ông lão sắp chết, nhưng đôi mắt đó lại bắn ra ra ánh sáng sắc bén, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Kỳ lạ là, trên người lão giả này quấn một con rắn hổ mang đen. Nửa thân dưới của con rắn quấn quanh cánh tay trái của lão giả, nửa thân trên thì vòng qua cổ, đầu rắn dựng thẳng bên cạnh đầu lão giả, thấp hơn đầu lão giả một chút, thỉnh thoảng lẻ lưỡi, ánh mắt lạnh lẽo. Bẩm tướng quân, tiền tuyến của chúng ta có 3 cứ điểm bị tấn công, ngoài mấy người trốn thoát, toàn quân bị diệt. Một tên thi vương cúi người, trầm giọng nói: "Hừ hừ, thú vị, mấy năm nay đều là Huyết La Tông ta tấn công doanh trại của Tiên Kiếm Sơn, lần đầu tiên Tiên Kiếm Sơn lại phá được một cứ điểm của chúng ta." Lão giả áo choàng đen nhếch mép cười, nụ cười có chút âm hiểm: "Nếu chúng đã tìm chết thì thành toàn cho chúng." Truyền lệnh xuống, mỗi tòa thành tăng thêm quân số, phân bổ đến từng cứ điểm. Chúng không phải tấn công cứ điểm sao, cứ để chúng có đi không có về. Ngoài ra, mỗi tòa thành đều cử ít nhất một đội săn lùng đệ tử Tiên Kiếm Sơn đặt chân vào lãnh địa của Huyết La Tông ta. Thi thể thu được, họ tự phân chia, có con mồi tự đến cửa, không lấy thì phí. Còn một chuyện nữa, mấy kẻ trốn thoát kia ném thẳng vào huyết trì, nói cho tất cả mọi người, kẻ không giữ được cứ điểm đều có kết cục như vậy.
Vâng.
Chắp tay, mấy người quay lưng rời đi. Chỉ là một đám hề nhảy múa, không gây được sóng gió gì. 3 năm trước, ta đã từng đảm bảo với Thi Hoàng, trong vòng 5 năm nhất định sẽ chiếm được thập phân khu. Bây giờ xem ra, ngày đó sẽ đến sớm hơn. Đợi hoàn thành nhiệm vụ này, ta có thể vào Sâm La Điện, có thể tu luyện công pháp tiến giai của Huyết La Đại Pháp. Khóe miệng lao giả áo choàng đen nết lên một đường cong, vuốt ve thân con rắn hổ mang bên cạnh. Hắc quỷ, đợi ta chiếm được thập phân khu, ngươi muốn ăn bao nhiêu người cũng có.
Xì xì xì.
Con rắn hổ mang lẻ lưỡi, trong mắt lóe lên một tia tham lam.
Vút vút.
Một bóng người đang bay nhanh trên không trung, chính là Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đang tìm kiếm cứ điểm của Huyết La Tông. Vốn dĩ hắn không dám liều lĩnh bay công khai ở đây, nhưng bây giờ với thực lực của hắn ở khu vực này, về cơ bản không cần phải kiêng dè gì. Hắn còn mong có người của Huyết La Tông nhìn thấy hắn. Kỳ lạ, nửa ngày rồi sao không tìm thấy một cứ điểm nào? Cứ điểm của Huyết La Tông cũng khá kín đáo. Lâm Tiêu nhíu mày, rồi phóng thích hồn lực tiếp tục tìm kiếm.
Hửm.
Ở đó. Cuối cùng, không lâu sau, Lâm Tiêu đột nhiên bắt được một dấu vết. Theo hướng cảm nhận được, Lâm Tiêu lao đi với tốc độ nhanh. Quả không ngoài dự đoán, luồng tà khí quen thuộc ngày càng rõ ràng. Không lâu sau, Lâm Tiêu giảm tốc độ, hạ xuống đi bộ. Đi thêm khoảng 1000m nữa, cuối cùng, hắn đã nhìn thấy cứ điểm của Huyết La Tông. Một vòng hàng rào bằng dây leo, bên trong là những ngôi nhà đá, có người của Huyết La Tông canh gác bên trong và bên ngoài, trò chuyện. Xem trước họ có bao nhiêu người. Lâm Tiêu trốn ở gần đó, ẩn giấu khí tức, không đội ra tay, hồn lực lan tỏa ra, trước tiên tìm hiểu rõ cách bố trí thực lực của cứ điểm này. Tổng cộng 30 người, 3 người nguyên thần cảnh thất trọng, những người còn lại đều là nguyên thần cảnh lục trọng trở xuống. Rất nhanh, Lâm Tiêu đã nắm rõ tình hình ở đây, tương tự như cứ điểm gặp trước đó. Với thực lực hiện tại của hắn, cộng thêm Tiểu Bạch, chắc sẽ giải quyết nhanh gọn. Ra tay luôn thôi. Lâm Tiêu đứng dậy, chuẩn bị ra tay.
Vút, vút.
Đúng lúc này, một trận tiếng xé gió vang lên, một nhóm người bay về phía này. Địch tấn công. Một tên thi vương trong cứ điểm hét lớn. Lâm Tiêu nhíu mày, nhìn theo tiếng động, thì thấy tổng cộng có 6 bóng người đang lao tới, đều là đệ tử của Tiên Kiếm Sơn. Cuối cùng cũng tìm được một cứ điểm, nơi ở của đám này thật là âm u, chẳng trách khó tìm. Người đứng đầu là một thanh niên mày rậm, quét mắt nhìn đám thi vương trong cứ điểm, khoe miệng nết lên một đường cong: "Nhiều người như vậy, hạ được nơi này, có thể giúp ta tăng không ít điểm rồi."
"Hừ, nhóc con thối, khẩu khí không nhỏ, dám nhắm vào cứ điểm của chúng ta."
Một tên thi vương tóc trắng cười lạnh, quét mắt nhìn đám thanh niên mày rậm: "Theo ta thấy, mấy người các ngươi, đúng là vật liệu tốt để luyện thi. Vừa hay, ta đang muốn luyện thêm một cố võ thi, các ngươi vừa hay tự đến nộp mạng, đừng hòng chạy."
"Chạy, ha ha, câu này nên nói với chính các ngươi thì hơn." Thanh niên mày rậm khinh thường cười lạnh, rồi vung tay, ra tay.
Ầm,
ầm.
Lời vừa dứt, 6 người đồng thời bùng phát khí tức. Tu vi của 6 người đều là nguyên thần cảnh lục trọng, người mạnh nhất là thanh niên mày rậm, nguyên thần cảnh lục trọng đỉnh phong.
"Ha ha, chỉ có chút thực lực này mà cũng dám đến tấn công cứ điểm, thật là chán sống rồi."
Nói xong, thi vương tóc trắng khí tức dâng lên, chính là tu vi nguyên thần cảnh thất trọng.
"Ầm,
ầm." Ngay sau đó, lại có 2 tên thi vương khí tức bùng nổ, đều là nguyên thần cảnh thất trọng. Hết ngồi đáy giếng, thực lực không chỉ nhìn vào tu vi. "Chỉ 3 người các ngươi, còn chưa đủ cho ta đánh." Thanh niên tóc trắng cười lạnh. "Chết đến nơi rồi mà còn nói khoác, đợi ta giẫm ngươi dưới chân, không biết ngươi còn có thể ngông cuồng như vậy không?" Thi vương tóc trắng ánh mắt lạnh đi, lời còn chưa dứt, hắn đã đạp chân, trực tiếp ra tay. Còn 2 tên thi vương còn lại, đều không có ý định ra tay, đối phó với loại hàng này, một mình thi vương tóc trắng là đủ rồi.
"Một chiêu giết ngươi, Thiên Sát Trưởng."
Thi vương tóc trắng khí tức bùng nổ. Một trường đánh ra, một trường ấn khổng lồ do thi khí ngưng tụ chấn áp tới.
"Vậy sao?"
Thanh niên mày rậm khỏe miệng khẽ nhếch, rồi ánh mắt lạnh đi, bày trận. Chương 3066, Lục Mang kiếm trận. Chương 3066, Lục Mang kiếm trận.
Ong.
Lời vừa dứt,
sáu người trong tay ánh sáng lóe lên, đồng thời xuất hiện một thanh đoản kiếm. Đoản kiếm tỏa sáng, bảo khí mười phần. Bảo vật. Thi Vương tóc trắng ánh mắt sáng lên, lập tức nhận ra, đoản kiếm trong tay sáu người không hề đơn giản, chắc chắn là bảo vật. Hắn cười lạnh, không ngờ, các ngươi không những đến một mạng, còn mang bảo vật đến cho ta, thật là khách sáo quá. Lời còn chưa dứt, trưởng ấn của Thi Vương tóc trắng đã ập đến. Lục mang kiếm trận. Thanh niên mày rậm quát lạnh, ngay sau đó sáu người đồng thời giơ đoản kiếm lên. Trong chốc lát, sáu thanh đoản kiếm bắn ra sáu luồng sáng, ánh sáng giao nhau, tạo thành một trận pháp hình lục mang trên không trung. Ầm. Khoảnh khắc trận pháp hình thành, một luồng năng lượng mạnh mẽ chấn động hư không. Chạm. Thanh niên mày rậm chỉ kiếm một cái, lập tức, một luồng kiếm mang dài trăm mét bay ra từ trận pháp, chém về phía trưởng ấn. Bùm. Một tiếng nổ vang, trưởng ấn trực tiếp vỡ tan, kiếm mang dư uy vẫn chém tới. Cái gì? Thi Vương tóc trắng nhíu mày, lại tung ra một trường, miễn cưỡng phá vỡ kiếm mang, nhưng hắn cũng phải lùi lại mấy chục trượng. Chỉ bằng các ngươi, còn không phải là đối thủ của ta, chờ chết đi. Thanh niên mày rậm cười lạnh, vừa nói, hắn và năm người còn lại thân hình lóe lên, trực tiếp tiến vào trong trận pháp. Nhóc con, ngươi đừng đắc ý, ta còn chưa nghiêm túc. Thi Vương tóc trắng nhíu mày, trong lòng tức giận, lời vừa dứt, khí tức của hắn dâng lên, đạp chân một cái, trực tiếp lao về phía trận pháp. Trên đường đi, hắn lại tung ra một trường, trường này, hắn dốc toàn lực, quyết tâm một đòn phá vỡ trận pháp. Ha ha, chỉ bằng ngươi. Trong trận pháp, thanh niên mày rậm khinh thường cười lạnh, rồi ánh mắt lạnh đi, sát khí bắn ra, tay nhanh chóng kết ấn, lục mang tinh lạc chạm. Năm người còn lại lập tức hiểu ý, làm theo cùng một thủ ấn. Ông. Trận pháp ánh sáng rực rỡ, một luồng kiếm mang sắc bén chém ra, nhỏ hơn kiếm mang vừa rồi một chút, nhưng ánh sáng lại vô cùng chói lọi, nơi nó đi qua, không gian đều bị xé rách. Bùm. Một tiếng nổ vang, kiếm mang chém qua, trường ấn trực tiếp vỡ tan. Cái gì? Thi Vương tóc trắng biến sắc, đội vàng tung ra một trường nữa, muốn triệt tiêu kiếm mang còn lại. Tuy nhiên, luồng kiếm mang này uy lực mạnh hơn trước rất nhiều. Trường thứ hai của Thi Vương tóc trắng cũng vỡ tan, kiếm mang còn lại vẫn đáng sợ, chém về phía Thi Vương tóc trắng. Nguy rồi. Thi Vương tóc trắng đồng tử co rút, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt tập đến. Ầm. Ầm. Một luồng quyền mang và huyết quang bắn ra ra, đánh vào kiếm mang, cả hai cùng vỡ tan, kình khí bắn tung tóe. Vút. Vút. Hai bóng người lao đến, xuất hiện bên cạnh Thi Vương tóc trắng, chính là hai tên Thi Vương nguyên thần cảnh thất trọng còn lại. Thi Vương tóc trắng sắc mặt nghiêm trọng, trán đổ mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi. Vừa rồi nếu không có đồng bạn ra tay cứu rút, e rằng hắn đã ngã xuống. Luồng kiếm mang đó quá mạnh, hắn dốc toàn lực cũng không đỡ nổi. Cùng ra tay. Trong hai tên Thi Vương đó, một người trầm giọng nói, trận pháp này lợi hại hơn họ tưởng rất nhiều, xem ra đối phương vừa rồi không hề nói khoác, quả thực là có chuẩn bị. Được. Ba người gật đầu, chuẩn bị ra tay. Ông. Đúng lúc này, trận pháp lục mang không biết từ lúc nào đã xuất hiện trên đầu họ. Vừa hay, vậy thì giải quyết các ngươi một lượt luôn. Khoe miệng thanh niên mày rậm nết lên một nụ cười lạnh lẽo, lời còn chưa dứt, ấn kết trong tay hắn thay đổi, lục mang kiếm phong bạo. Cùng lúc đó, năm người còn lại cũng bóp ra ấn kết tương ứng. Ông. Ngay lập tức, trận pháp ánh sáng rực rỡ, ánh sáng chói mắt bao trùm phạm vi trăm trượng. Giết. Theo một chỉ của thanh niên mày rậm, ngay lập tức, trận pháp lóe lên, từng luồng kiếm mang bay chém xuống, mỗi luồng kiếm mang uy lực không kém gì một kiếm vừa rồi. Cái gì? Ba người Thi Vương tóc trắng biến sắc. Vốn dĩ họ tưởng rằng, một kiếm vừa rồi đã là đòn tấn công mạnh nhất mà trận pháp này có thể bộc phát. Sự thật đúng là như vậy, nhưng họ không ngờ, trận pháp này lại có thể một lúc phát ra nhiều kiếm mang như vậy. Uy lực của một luồng kiếm mang vừa rồi đã rất mạnh, mà bây giờ, nhiều kiếm mang như vậy, họ căn bản không thể đỡ nổi. Hơn nữa, mục tiêu của những kiếm mang này không chỉ là họ. Đùng, đùng. Không chút do dự, ba người trực tiếp ném ra một địa, triệu hồi võ thi. Không còn tâm trí chiến đấu, ba người biết không thể chống đỡ, quay người bỏ chạy, để võ thi làm lá chắn cho họ. Chương 3067, uy hiếp chương 3067, uy hiếp chạy, mau chạy. Những tên Thi Vương khác thấy tình hình không ổn, cũng lần lượt bỏ chạy. Ha ha, chạy được sao? Tất cả ở lại đây đi. Thanh niên mày rậm cười lạnh, chỉ kiếm quét một vòng, ngay lập tức hàng trăm luồng kiếm mang bay chém ra, tỏa đi khắp nơi. Chết tiệt. Ba người Thi Vương tóc trắng vừa định rời đi, đã bị kiếm mang bao vây, phong tỏa mọi đường lui. Gào. Bất đắc dĩ, ba người vội vàng điều khiển võ thi chống đỡ. Ken, ken. Từng luồng kiếm mang chém vào người võ thi, tia lửa bắn tung tóe. Phòng ngự của võ thi quả thực kinh người, mạnh hơn võ giả cùng cấp rất nhiều, nhất thời đã chống đỡ được. Nhưng phòng ngự của võ thi dù cao đến đâu, cuối cùng cũng có giới hạn chịu đựng. Dưới sự tấn công liên tục của kiếm mang, chưa đầy 10 hơi thở, những cô võ thi này đã bị kiếm mang phá vỡ, trực tiếp nổ tung. Mau đi. Ba người Thi Vương tóc trắng biến sắc, quay người bỏ chạy. Nhưng kiếm mang ở khắp mọi nơi, làm sao họ có thể chạy thoát? Không. Trong tiếng gào thét tuyệt vọng, ba người bị kiếm mang chém nát, máu thịt bay tung tóe. Còn những tên Thi Vương khác, khỏi phải nói, cho dù triệu hồi võ thi, cũng bị kiếm mang vài nhát phá vỡ, không có nơi nào để trốn, tất cả đều chết thảm dưới kiếm mang, không một ai chạy thoát. Quang trận tan biến, sáu người thu lại bằng kiếm, sắc mặt có chút tái nhợt. Hừ hừ, đã nói rồi các ngươi không phải là đối thủ, lục mang kiếm trận này giết các ngươi như giết gà. Thanh niên mày rậm quét mắt nhìn những thi thể trên mặt đất, khóe miệng nhếch lên, nhiều thi thể như vậy, còn có ba thượng phẩm thi vương, đủ 2-3 ngàn điểm, số điểm này đủ để thứ hạng của ta vào top 10 rồi. Dĩ nhiên, số điểm này không phải toàn bộ là của hắn, những người khác cũng phải chia một ít, nhưng hắn lấy phần lớn, vì trận pháp này đều là của hắn. Chúc mừng Lưu Sư Minh vào top 10. Không bao lâu nữa, Lưu Sư Minh sẽ vào top 5, gia nhập tổng khu. Những người khác lần lượt chúc mừng, lộ ra nụ cười định nọt. Không cần khách sáo, sau này ta bay cao bay xa, sẽ không quên các ngươi đâu. Thanh niên mày rậm xua tay, nhưng trên mặt không giấu được vẻ đắc ý ngay sau đó, mấy người nhanh chóng thu lấy mộ bia và nạp giới. Bằng hữu, xem lâu như vậy, nên ra ngoài rồi chứ. Lúc này, thanh niên mày rậm đột nhiên lên tiếng, ánh mắt nhìn về một phía. Lâm Tiêu nhíu mày, ánh mắt của đối phương đang nhìn thẳng vào hắn, rõ ràng đã thực sự phát hiện ra hắn. Thôi thì, Lâm Tiêu cũng không ẩn mình nữa, trực tiếp bước ra. Ngươi đã phát hiện ra ta từ lâu rồi? Lâm Tiêu hỏi. Ha ha, ngươi nói xem, thanh niên mày rậm cười lạnh, cũng không biết ngươi trốn ở đây làm gì, chẳng lẽ ngươi cũng muốn nhắm vào cứ điểm này? Dĩ nhiên, thanh niên mày rậm chỉ nói bừa, một người làm sao có thể diệt cả một cứ điểm? Ngay cả hắn cũng phải dựa vào bảo vật của cha mình, cộng thêm 5 người khác mới diệt được cứ điểm này. Đối phương chắc chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi. Ngươi gọi ta ra, không chỉ đơn giản là để nói chuyện với ta chứ? Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Thông minh, ta thích nói chuyện với người thông minh. Giao nạp giới của ngươi ra đây, rồi rời đi. Thanh niên mày rậm cười nhạt. Nếu ta không giao thì sao? Lâm Tiêu lạnh nhạt đáp. Vốn dĩ, cứ điểm này là hắn tìm thấy trước, đang chuẩn bị ra tay, đối phương đột nhiên xen vào, lấy đi tất cả, điều này khiến hắn có chút bực bội. Dĩ nhiên, cứ điểm này vốn không phải của ai, đối phương ra tay trước, cũng không có gì đáng trách. Nhưng đối phương lại còn muốn nhắm vào nạp giới của hắn, quả thực là có chút quá tham lam. Vừa rồi, ngươi chắc đã thấy uy lực của trận pháp đó rồi chứ, những tên thi vương đó còn không đỡ nổi, ngươi nghĩ ngươi làm được sao? Nạp giới và mạng sống, ngươi chỉ có thể chọn một. Thanh niên mày rậm lạnh lùng nói. Vậy sao? Khóe miệng Lâm Tiêu nhếch lên một tia cong, vậy thì ngươi ra tay đi, ta thật sự muốn lĩnh giáo uy lực của trận pháp đó. Ngươi nên suy nghĩ kỹ, trận pháp một khi xuất ra, ngươi sẽ chết không toàn thây. Thanh niên mày rậm lạnh lùng nói. Không sao, ta là người thích thử thách, cứ việc đến đây, cho dù chết ta cũng không hối tiếc. Lâm Tiêu lắc đầu, vừa nói, khí tức trên người hắn dâng lên, đã chuẩn bị chiến đấu. Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, xem như là đồng môn, ta không muốn giết ngươi. Ngươi chỉ cần giao ra nạp giới, ta có thể tha cho ngươi không chết. Nạp giới mất rồi, còn có thể kiếm lại, mạng mất rồi, thì chẳng còn gì cả. Nói xong, thanh niên mày rậm lấy ra đoạn kiếm, vuốt ve lưỡi kiếm, giọng điệu lạnh lẽo, trận pháp này uy lực rất lớn, một kiếm có thể chém ngươi thành hai nửa, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Ta đã suy nghĩ rất kỹ rồi, đến đi. Lâm Tiêu nắm chặt trường kiếm, bước về phía mấy người. Nhưng thanh niên mày rậm lại nhíu mày, không lập tức ra tay. Chương 3068, đều giao ra đây. Chương 3068, đều giao ra đây. Thấy vậy, Lâm Tiêu trong lòng cười lạnh. Quả không ngoài dự đoán của hắn, đối phương không phải vì tình đồng môn mà không ra tay, mà là không thể ra tay. Thực ra lúc quan sát trận chiến, Lâm Tiêu đã luôn suy nghĩ một vấn đề. Với thực lực của mấy người này, để vận hành một trận pháp sắc bén như vậy, tiêu hao chắc chắn sẽ rất lớn. Vì mấy người không phải là linh văn sư, đoạn kiếm trong tay, nói trắng ra là phương tiện để giao tiếp với trận pháp linh văn. Nguyên khí của họ thông qua phương tiện chuyển hóa thành động lực cần thiết để trận pháp linh văn vận hành. Năng lượng luôn được bảo toàn, người tiêu hao bao nhiêu thì giải phóng bấy nhiêu. Trận pháp vừa rồi uy lực mạnh mẽ như vậy, trong mười mấy hơi thở, bao gồm cả ba tên thi vương nguyên thần cảnh thất trọng và những tên thi vương khác đều bị diệt vong, điều này chắc chắn cần một lượng lớn năng lượng để làm được. Mà với tu vi của mấy người, trong thời gian ngắn như vậy, một lần tiêu hao nhiều năng lượng như vậy, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Nguyên khí tiêu hao lớn là một mặt, thậm chí có thể gây ra phản vệ, bị nội thương. Lâm Tiêu ước tính, với thực lực của những người này, ít nhất trong thời gian ngắn, chắc chắn không thể tái khởi động trận pháp đó. Dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán, điều khiến hắn chắc chắn là, hồn lực của hắn cảm nhận được, khí tức của mấy người này hiện tại rất yếu, bề ngoài có vẻ không sao, nhưng thực chất là ngoài mạnh trong yếu. Mà bây giờ, thanh niên mày rậm mấy lần uy hiếp hắn, bắt hắn giao ra nạp giới, nhưng lại chậm chạp không ra tay, càng chứng thực điểm này. Không phải hắn không ra tay, mà là không thể tái khởi động trận pháp. Tên nhóc này, thanh niên mày rậm nhíu mày. Suy nghĩ của Lâm Tiêu không sai, lục mang kiếm trận này, với thực lực của họ, một ngày chỉ có thể khởi động một lần. Cưỡng ép khởi động, không những không phát huy được bao nhiêu uy lực, mà còn bị phản vệ. Thực tế, mỗi lần khởi động trận pháp, họ đều cần một ngày để hồi phục. Thực ra, khi bước vào cứ điểm này, hắn đã phát hiện ra Lâm Tiêu, chính xác là pháp bảo trên người hắn đã phát hiện ra Lâm Tiêu. Tìm được cứ điểm này, cũng là nhờ vào pháp bảo này. Sau khi giải quyết xong đám thi vương ở cứ điểm này, hắn có thể trực tiếp rời đi, tìm nơi nghỉ ngơi một ngày để hồi phục, như vậy là an toàn nhất. Nhưng để kiếm thêm một ít điểm, hắn đã nhắm vào Lâm Tiêu, muốn lừa đối phương giao ra nạp giới. Hắn tin rằng, đối phương biết trận pháp đó đáng sợ đến mức nào, chắc chắn sẽ khuất phục. Ai ngờ, lại gặp phải một kẻ cứng đầu, điều này ngoài dự đoán của hắn. Hừ, nhóc con, giết ngươi, không cần đến trận pháp, một mình ta là đủ. Thanh niên mày rậm hừ lạnh, thu lại đoạn kiếm. Cho dù đối phương không mắc bẫy thì sao, chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, với thực lực nguyên thần cảnh lục trọng đỉnh phong của hắn, vẫn có thể xử lý được. Ầm. Lời vừa dứt, thanh niên mày rậm bùng phát khí tức, một bước lao đến, xuất hiện cách Lâm Tiêu mười mấy trượng, rồi trực tiếp tung ra một quyền. Trên nắm đấm, sấm sét bao quanh, tạo thành một quả quyền mang sấm sét to bằng quả trứng đà điểu, nơi nó đi qua, không khí đều bị đốt cháy. Một quyền này nhắm thẳng vào yếu hại của Lâm Tiêu, rõ ràng là đã động sát tâm. Ha ha, Lâm Tiêu cười lạnh, đứng yên tại chỗ, giơ tay lên là một kiếm. Bùm. Cùng với một tiếng nổ, quyền mang sấm sét trực tiếp vỡ tan, hồ quang điện bắn tung tóe. Phụt. Khoảnh khắc tiếp theo, thanh niên mày rậm phun ra một cột máu, bay ngược ra sau mấy chục trượng, lăn mấy vòng mới dừng lại. Túi đầu nhìn, trước ngực có thêm một vết kiếm sâu thấy xương, máu chảy không ngừng, mặt đầy vẻ kinh hãi. sao có thể? Những người khác trợn to mắt. Thanh niên mày rậm là người mạnh nhất trong số họ, tu vi nguyên thần cảnh lục trọng đỉnh phong, đặt trong số các thí sinh cũng được coi là trình độ hàng đầu, vậy mà không đỡ nổi một kiếm của đối phương. Hơn nữa, có vẻ như đối phương chỉ tiện tay một kiếm, quả thực không thể tin nổi. Ngươi! Thanh niên mày rậm vừa kinh vừa giận, cố nén vết thương, định đứng dậy. Rắc! Một bàn chân nặng nề giẫm lên ngực hắn, khiến thanh niên mày rậm hai mắt lồi ra, lại một ngụm máu phun ra, xương sườn không biết đã gãy bao nhiêu cái, chỉ nghe thấy một loạt tiếng xương gãy, đau đến mức mặt mày méo mó. Giao nạp giới của ngươi và của các ngươi ra đây. Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn thanh niên mày rậm. Thanh niên mày rậm đau đến toát mồ hôi lạnh, không ngờ người trước mặt thực lực mạnh mẽ như vậy, hơn nữa ra tay tàn nhẫn như vậy, lại muốn cướp nạp giới của hắn. Ngươi tốt nhất nên rút lại lời vừa rồi, nếu ngươi dám động đến ta, cha ta sẽ không tha cho ngươi. Thanh niên mày rậm nghiến răng nói, mặt lộ vẻ hung tợn, nhưng giọng điệu đã không còn cứng rắn như vừa rồi. Dường như lo đối phương không biết, thanh niên mày rậm liền bổ sung, cha ta là một trong ba nguyên lão của thập phân khu, Lưu Tĩnh. Ta là con trai của ông ấy, Lưu Minh. Nếu ngươi dám động đến ta, sau này ngươi đừng hỏng có chỗ đứng ở thập phân khu. Ta khuyên ngươi lập tức bỏ cái chân chó của ngươi ra, quỳ xuống xin lỗi ta. Thì ra cha ngươi là nguyên lão. Lâm Tiêu khẽ nói. Chẳng trách tên này lại kiêu ngạo như vậy, thì ra có người chống lưng. Thấy Lâm Tiêu có vẻ do dự, Lưu Minh cười lạnh, biết là tốt rồi, mau bỏ cái chân chó của ngươi ra, quỳ xuống. Rắc. Lưu Minh chưa nói xong, Lâm Tiêu lại dẫm xuống một cái, một luồng kinh lực cập xuống, khiến ngực hắn lõm vào, lại một cột máu phun ra, xương sườn còn nguyên vẹn không còn mấy cái. Nói nhảm nhiều quá, ta mặc kệ cha ngươi là ai, cho dù là khu trưởng ta cũng không tha cho ngươi, giao nạp giới ra đây. Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Chương 3069, đánh lén. Chương 3069, đánh lén. Sắc mặt Lưu Minh trắng bệnh, miệng không ngừng trào máu. Cú đạp vừa rồi, kinh khí trực tiếp xông vào cơ thể, suýt nữa đã phá hủy nội tạng của hắn, thiếu chút nữa là mất mạng. Giờ phút này, Lưu Minh hiểu ra, hắn đã gặp phải kẻ tàn nhẫn, nếu không giao ra nạp giới, thật sự có thể mất mạng. Đưa, ta đưa nạp giới cho ngươi, ngươi tha cho ta một mạng, yên tâm, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài. Lưu Minh run rẩy lấy ra mấy chiếc nạp giới, nói. Giật lấy nạp giới, Lâm Tiêu ánh mắt lạnh đi, lừa ta à? Vừa rồi ngươi lấy không ít nạp giới, chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu để ta phát hiện trên người ngươi còn nạp giới, ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ. Đừng, đừng, tất cả cho ngươi, đây là toàn bộ nạp giới. Lưu Minh vội nói, mặc dù trong lòng vô cùng giằng co, nhưng vẫn lấy ra toàn bộ nạp giới. Giờ phút này, tim hắn như đang dỉ máu, đây là toàn bộ tài sản của hắn, bên trong còn có không ít điểm, bây giờ đều phải dâng cho người khác, coi như công sức trước đây của hắn đều đổ sông đổ biển. Lưu Minh vô cùng hối hận, sớm biết như vậy, vừa rồi cứ coi như không có chuyện gì mà rời đi là được, hà cớ gì phải chọc vào một kẻ tàn nhẫn như vậy, kết quả trộm gà không được còn mất nắm thóc. Thu lấy toàn bộ nạp giới, Lâm Tiêu liếc nhìn Lưu Minh, rồi lại quét mắt sang mấy người khác. Khi bị ánh mắt của Lâm Tiêu quét qua, mấy người khác lập tức tim đập thình thịch, cũng không dám manh động. Đối phương đã dám đối xử với Lưu Minh như vậy, còn có gì không dám làm, lỡ chọc giận đối phương thì không hay. Bây giờ, ngươi có thể thả ta ra được rồi chứ? Ta đảm bảo, ngươi thả ta, chuyện này chúng ta sẽ không nói ra ngoài. Lưu Minh liên tục nói, miệng nói vậy, nhưng trong lòng hắn đối với Lâm Tiêu đã sớm có sát tâm, mối thù này sớm muộn gì hắn cũng sẽ báo. Cùng lúc đó, một tay của hắn lặng lẽ thu vào trong tay áo. Ta có thể thả ngươi, nhưng ngươi phải lập tâm ma thệ ngôn, chuyện này coi như bỏ qua. Nếu ngươi tìm cách báo thù, sẽ chết không toàn thây. Lâm Tiêu trầm giọng nói. Thực ra giết Lưu Minh là cách làm an toàn nhất, nổ cỏ tận gốc. Nhưng cha của đối phương dù sao cũng là một nguyên lão, hắn đã kết thù với Mục Tu Nguyên, nếu lại đắc tội thêm một nguyên lão, không phải là hành động sáng suốt. Huống hồ, lần này hắn rất có cơ hội vào top 5, đến lúc đó gia nhập tổng khu, Lưu Minh này có muốn báo thù cũng không dám đến tổng khu tìm hắn. Ngoài ra, hắn bắt đối phương lập tâm ma thiện ngôn, đối phương một khi vi phạm sẽ sinh ra tâm ma, như vậy Lưu Minh càng không dám báo thù. Nhiều lúc giết người quả thực có thể giải quyết được nhiều phiền phức, nhưng đôi khi cũng mang lại nhiều phiền phức. Cân nhắc lợi hại, đây là cách làm sáng suốt nhất, không thể bất chấp, một mực giết chóc như vậy quá lô mãng, sớm muộn gì cũng sẽ tiêu đời. Nghe thấy bốn chữ tâm ma thiện ngôn, sắc mặt Lưu Minh biến đổi, ánh mắt lóe lên vài cái, gật đầu, được, ta có thể lập tâm ma thiện ngôn. Lúc này Lâm Tiêu lấy ra một viên tâm ma thạch. Tâm ma thạch là một thứ rất kỳ diệu, khi thể trước tâm ma thạch sẽ tạo ra một loại lực lượng cấm chế vô hình trong cơ thể người lập thể. Nếu sau này vi phạm lời thề, sẽ sinh ra tâm ma, nghiêm trọng thậm chí có thể trở nên ngớ ngẩn. Túi đầu nhìn tâm ma thạch, Lưu Minh hít một hơi thật sâu, ta, Lưu Minh, thề, từ nay về sau, tuyệt đối không rằng có bất kỳ ý định báo thù nào về chuyện này, nếu không. Đang nói, Lưu Minh đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một tia sát ý lạnh lẽo. Không ổn. Lâm Tiêu tim đập thình thịch, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt tập đến. Gần như là theo bản năng, hắn đạp chân, lùi mạnh về phía sau. Ông. Cùng lúc đó, trong tay áo trái của Lưu Minh ánh sáng lóe lên, một luồng sáng đột nhiên bắn ra. Ngay sau đó, luồng sáng bùng nổ, mang theo uy áp mạnh mẽ, lao ra, không gian nháy mắt và mèo. Lực lượng thật mạnh. Lâm Tiêu đồng tử co rút, trong lòng đột nhiên sinh ra một cảm giác nguy hiểm chết người. Không dám chủ quan, hắn đội vàng bùng phát toàn lực, trực tiếp một kiếm chém về phía trước. Bùng. Chỉ chống đỡ được hai hơi thở, kiếm mang đã bị phá vỡ. Tuy nhiên, luồng sáng cũng bị triệt tiêu một phần, nhưng uy lực còn lại vẫn đáng sợ. Trong hai hơi thở, Lâm Tiêu đã lùi ra ngoài trăm trượng, nhưng tốc độ của luồng sáng này cũng rất nhanh, khiến Lâm Tiêu không thể né tránh, tấn công nữa cũng không kịp, hắn chỉ có thể dốc sức phòng thủ. hộ thể nguyên khí, bản nguyên chi lực, hộ thể kiếm mang, vạn long chiến thể. Lâm Tiêu dốc sức huy động lực lượng trong cơ thể, tạo thành một tấm khiên phòng ngự trước mặt. Ngay sau đó, luồng sáng lập đến. Bùm! Một tiếng nổ vang, tấm khiên phòng ngự bị phá vỡ, luồng sáng lại bị triệt tiêu một phần uy lực, nhưng hậu kình vẫn rất mạnh. Nhìn thấy, luồng sáng phá vỡ tấm khiên, sắp chạm vào cơ thể Lâm Tiêu, với uy lực của luồng sáng này, Lâm Tiêu không chút nghi ngờ, hắn sẽ bị đánh xuyên qua. Chương 3070, bắt giai binh khí. Chương 3070, bắt giai binh khí gạo. Đúng lúc này, Tiểu Bạch xuất hiện, tung ra một chảo. Ầm! Một tiếng nổ kinh thiên động địa, kinh khí vỡ tan, năng lượng bắn ra từ phía. Thời khắc nguy cấp, Tiểu Bạch lại gọi ra Tiểu Tháp, chắn trước mặt. Với hình, Tiểu Tháp đâm vào người Tiểu Bạch, Tiểu Bạch lại va vào người Lâm Tiêu. Thân thể Lâm Tiêu run lên, phun ra một ngụm máu tươi. Cả hai như đạn pháo bay ngược về phía sau, trong nháy mắt đã biến mất ở ngoài xa mấy trăm trượng, không còn thấy bóng dáng. Dám đâu với ta, ngươi có 100 cái mạng cũng không đủ. Nhìn về hướng Lâm Tiêu biến mất, Lưu Minh cười lạnh một tiếng, tay lật lại, hiện ra một mũi thương tiêm. Mũi thương chỉ dài bằng nửa cẳng tay, to bằng thân trúc, trên đó có khắc những đường vân kỳ diệu. Lúc này, những quang văn đang lấp lánh, ánh sáng đang dần mở đi. Mũi thương này là một đoạn thần binh bát giai cao cấp, trên đó khắc linh văn bát giai cao cấp, bên trong còn tích trữ lượng lớn nguyên khí. Chỉ cần rót vào một tia nguyên khí là có thể kích hoạt, bộc phát ra uy lực cực mạnh. Ngay cả cao thủ nguyên thần cảnh bắt trọng, nếu sơ suất cũng sẽ bỏ mạng, còn nguyên thần cảnh thất trọng thì bị miểu sát ngay lập tức. May mà lão cha ta chuẩn bị cho không ít pháp bảo, nếu không lần này thật sự đã toi rồi. Tức là, cực quang thương này chỉ có thể sử dụng 2 lần, trước đây dùng 1 lần, bây giờ lại thêm 1 lần, đã thành một miếng sắt vụn rồi. Lưu Minh lẩm bẩm, nhìn về phía xa, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, "Hừ, có thể chết dưới cực quang thương của ta, ngươi cũng không uổng công đến thế gian này một chuyến. Đi, theo ta đi tìm thi thể của tên nhóc đó, lấy lại tất cả mọi thứ." Lưu Minh vung tay, cùng 5 người khác lướt về phía xa. Tuy nhiên, tìm kiếm một lúc lâu, bọn Lưu Minh vẫn không tìm thấy thi thể. Chết tiệt, không thể nào, tiếp tục tìm cho ta. Sắc mặt Lưu Minh có chút khó coi, không biết vì sao, hắn đột nhiên có một dự cảm chẳng lành. Trong lòng suy nghĩ, Lưu Minh lật tay, lại lấy ra một cái la bàn, tìm kiếm khí tức gần đó. Cái la bàn này cũng là một pháp bảo mà cha hắn đưa cho, có thể phát hiện ra cứ điểm của huyết la tông này cũng là nhờ nó. Kết quả, tìm kiếm khắp phạm vi ngàn trượng mà vẫn không thu hoạch được gì, điều này khiến sắc mặt Lưu Minh vô cùng âm trầm. Cho dù đối phương đã chết, khí tức còn sót lại trên người cũng sẽ không biến mất ngay lập tức. Chỉ cần trong phạm vi cảm ứng của la bàn, chắc chắn sẽ tìm thấy. Nhưng bây giờ, la bàn không hề có phản ứng. Chỉ có một khả năng, đối phương không chết, đã trốn thoát. Chết tiệt, sao có thể như vậy? Lưu Minh cau mày, trong lòng vừa kinh hãi vừa tức giận. Cho dù là nguyên thần cảnh bắt trọng bình thường, cũng tuyệt đối không thể đỡ được một kích của cực quang thương này. Lẽ nào, đối phương là cao thủ nguyên thần cảnh bắt trọng? Hắn lập tức lắc đầu. Theo hắn biết, trong số các đệ tử tham gia lần này, người mạnh nhất là Mạc Mạc, cũng chỉ mới nguyên thần cảnh lục trọng đỉnh phong. Bởi vì khảo hạch giới hạn tuổi tác dưới 40, Mạc Mạc được công nhận là người mạnh nhất trong tất cả các thí sinh. Hắn không tin, thực lực của đối phương còn mạnh hơn Mạc Mạc. Chắc chắn là đã dùng thủ đoạn bảo mệnh nào đó. Vừa rồi, một kích của cực quang thương bộc phát chỉ trong nháy mắt, khoảnh khắc đó đã xảy ra chuyện gì hắn cũng không nhìn rõ, chỉ thấy Lâm Tiêu bay ra ngoài mấy trăm trượng, hắn tưởng đối phương đã chết, không ngờ vẫn còn sống. Chết tiệt, nạp giới của ta. Tên nhóc này, ta nhất định phải giết hắn. Lưu Minh siết chặt nắm đấm, mũi thương trong tay bị hắn bóp nát, trong mắt lóe lên sát khí kinh người, quét nhìn xung quanh, cho dù hắn còn sống, chắc chắn cũng đã bị thương nặng, hắn không thoát được đâu. Lưu Sư Minh, ở đây có vết máu. Đột nhiên, có người ở cách đó không xa hét lên. Lưu Minh lập tức chạy tới, quả nhiên, trên một thân cây, hắn nhìn thấy một vũng máu tươi, rõ ràng là mới để lại không lâu. Rất nhanh, họ lại liên tiếp nhìn thấy một vài vết máu ở gần đó, nhưng đi xa hơn thì không còn nữa. Chắc chắn là đã trốn về hướng đó. Lưu Minh nhìn về một hướng, lao đi vun vút, những người khác theo sát phía sau. Trong nạp giới không chỉ có điểm của hắn, mà còn có mấy món pháp bảo, hắn phải đoạt lại. Cách đó trăm dặm, trong một khu rừng. Không ngờ, tên đó lại có một chiêu át chủ bài như vậy, lần này đúng là sơ suất quá. Lâm Tiêu từ từ ngồi xuống đất, khí tức yếu ớt, ôm ngực, một ngụm máu tươi trào lên liền bị hắn gắng gượng nuốt xuống, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Trên vai hắn là Tiểu Bạch, lúc này khóe miệng còn vương vết máu, hai mắt híp lại, trông rất yếu ớt. "Tiểu Bạch, vào trong nghỉ ngơi đi. Trong này có một ít linh thảo linh dược, xin lỗi, lần này lại làm liên lụy đến ngươi rồi." Lâm Tiêu lấy ra một chiếc nạp giới, đưa cho Tiểu Bạch. Chương 3071, top 3 chương 3071, top 3 hù hù. Tiểu Bạch gật đầu, nhận lấy nạp giới, cọ cọ vào tay Lâm Tiêu, bảo hắn đừng lo lắng, sau đó tiến vào bên trong hắc tháp. Vụ. Hắc tháp lóe lên ánh sáng, hóa thành một luồng sáng, tiến vào thức hải của Lâm Tiêu. Phụ. Thở ra một hơi dài, Lâm Tiêu cố gắng để hơi thở của mình bình tĩnh lại, sau đó kiểm tra tình hình của bản thân. Phải nói rằng, uy lực của đạo quang mang đó thực sự rất mạnh. Nếu không phải tu vi của hắn đã đột phá, phản ứng đủ nhanh, cộng thêm sự giảm chấn của Tiểu Bạch và Hắc Tháp, e rằng hắn đã sớm mất mạng. Dù vậy, thương thế của hắn vẫn rất nghiêm trọng. Hắn không chút nghi ngờ, uy lực của đạo quang mang đó đủ để giết chết nguyên thần cảnh bắt trọng. Pháp bảo của tên Lưu Minh này thật nhiều, trước là trận pháp do thanh đoàn kiếm kia gây ra, giờ lại có một chiêu mạnh như vậy, đây là đãi nộ của con trai nguyên lão sao? He he. Lâm Tiêu cười lạnh, lau đi vết máu ở khóe miệng. Nhìn theo hướng này, quả thực rất không công bằng. Cuộc khảo hạch này vốn dĩ là để đánh giá năng lực cá nhân của mỗi đệ tử, từ đó xếp hạng. Cha của Lưu Minh này, quả thực có chút quá đáng. Nhưng trên thế giới này, làm gì có sự công bằng tuyệt đối? Cha của Lưu Minh là Nguyên lão, người ta tự nhiên phải tận dụng tốt tài nguyên. Hơn nữa, chẳng phải Lâm Tiêu cũng có sự giúp đỡ của Tiểu Bạch sao? Có người còn kết bè kết phái, hành động cùng nhau, tỷ lệ sống sót chắc chắn cao hơn một mình. Ở một mức độ nào đó, quan hệ cũng là một phần của thực lực. Lắc đầu, Lâm Tiêu không nghĩ nhiều nữa, việc cấp bách bây giờ là mau chóng hồi phục. Trên chiến trường này, thời gian chính là sinh mạng. Ngồi xếp bằng, Lâm Tiêu lấy ra một ít đan dược, bắt đầu chữa thương. Khả năng tự hồi phục của nguyên thần cảnh rất mạnh, cộng thêm Vạn Long chiến thể đã đạt đến tầng thứ 6, cùng với tác dụng hồi phục của huyết mạch chiến thần, sau 3 canh giờ, thương thế của Lâm Tiêu đã hoàn toàn bình phục. Tên đó, chắc hẳn đã bị ngụy trang của ta lừa rồi. Lâm Tiêu mở mắt ra, những vết máu đó là do hắn cố ý để lại, mục đích là để dẫn Lưu Minh đi hướng khác. Lưu Minh này, sớm muộn gì ta cũng sẽ giết hắn. Trong mắt Lâm Tiêu lóe lên một tia hàn ý, vốn dĩ hắn còn định tha cho đối phương, không ngờ suýt chút nữa lại bị đối phương giết chết, ngay cả Tiểu Bạch cũng suýt mất mạng. Mối thù này hắn nhất định phải báo. May là nạp giới của hắn đều ở trong tay ta. Lâm Tiêu kiểm tra những chiếc nạp giới này. Trong đó, một chiếc nạp giới có lẽ là của chính Lưu Minh, bên trong ngoài mộ bia ra thì chỉ có một ít đan dược, linh thảo. Ngoài ra, còn có mấy món pháp bảo. Đoạn kiếm, một quả cầu thủy tinh, một đôi giày và một hộp ngọc. Ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên, nhớ lại uy lực của trận pháp do thanh đoạn kiếm kia gây ra, hắn biết rằng ba món đồ còn lại cũng không hề đơn giản, chắc hẳn cũng là bảo vật mà cha của Lưu Minh đưa cho hắn. Nghiên cứu kỹ lưỡng mấy món bảo vật này xong, Lâm Tiêu lại xem xét những chiếc nạp giới khác. Đến nay, thi vương chết dưới tay hắn ít nhất cũng phải cả trăm, nạp giới trong tay hắn cũng không ít. Nhưng những thi vương này tu luyện dường như không cần nguyên thạch, nên nguyên thạch bên trong không nhiều. Tuy nhiên, hắn còn có nạp giới của một số đệ tử Tiên Kiếm Sơn, cực phẩm nguyên thạch bên trong, cộng với nguyên thạch của bản thân, đủ để hắn sử dụng trong một thời gian dài, ít nhất là trước nguyên thần cảnh thất trọng thì hoàn toàn đủ. Về phân điểm, điều khiến hắn có chút bất ngờ là, trong nạp giới của Lưu Minh lại có gần 4000 điểm. Ở giai đoạn này, tích lũy được 1000 điểm đã rất không dễ dàng, gần 4000 điểm này tuyệt đối là rất nhiều. Nhưng nghĩ lại cũng bình thường, trên người Lưu Minh có nhiều pháp bảo như vậy, không nói đâu xa, chỉ riêng lục mang kiếm trận kia cũng đủ để hắn đi ngang. Có nhiều điểm như vậy cũng không có gì lạ. Thậm chí, Lâm Tiêu còn cảm thấy thứ hạng của Lưu Minh có chút thấp. Lưu Minh hiện đang xếp hạng 20 mấy, theo lý mà nói, có nhiều pháp bảo như vậy, tiến vào top 10, thậm chí top 5 cũng rất có cơ hội. Nhưng ngẫm lại, trước khi huyết yêu xuất hiện, mọi người rất dễ dàng tìm thấy thi vương, nên điểm của tất cả mọi người đều tăng rất nhanh, đặc biệt là những người xếp hạng đầu, mỗi ngày kiếm được mấy nghìn điểm là chuyện thường. Như vậy, cho dù Lưu Minh có sự trợ giúp của pháp bảo, cũng rất khó đuổi kịp những người đó. Hơn nữa, nhóm 6 người của họ còn phải chia một ít điểm cho 5 người còn lại. Nhưng bây giờ, sau sự kiện huyết yêu, những thi vương đó đã rút về cứ điểm, điểm của mọi người tăng lên rất chậm. Như vậy, ưu thế của Lưu Minh đã thể hiện ra. Nhờ những pháp bảo đó, hắn ngay cả thi vương trong cứ điểm cũng không sợ, trong khi những người khác rất ít ai dám tấn công cứ điểm. Cứ như vậy, điểm của Lưu Minh tăng lên rất nhanh, xếp hạng 20 mấy. Thực ra, với số điểm trong nạp giới, thứ hạng của Lưu Minh có thể đạt đến top 10, vì chênh lệch điểm của mấy chục hạng đầu không lớn lắm. Bây giờ mọi người tăng điểm rất chậm, 4000 điểm tuyệt đối đủ để Lưu Minh vào top 10. Chỉ tiếc là, bây giờ số điểm này đã bị Lâm Tiêu lấy đi, e rằng Lưu Minh phải tức đến nổ phổi. Và với số điểm này, cộng thêm hơn 1000 điểm Lâm Tiêu có được từ việc tấn công cứ điểm, nếu không có gì bất ngờ, hắn bây giờ đã có thể đứng vững trong top 5, thậm chí top 3 cũng không thành vấn đề. Chương 3072, Mai Phục. Chương 3072, Mai Phục. Điều có chút buồn cười là, thứ hạng hiện tại của Lâm Tiêu vẫn ở cuối bảng, nhưng trong tay hắn đã có gần 20000 điểm. Bây giờ, hắn chỉ là một tiểu tốt vô danh, nhưng đợi đến khi khảo hạch kết thúc, thứ hạng của hắn có lẽ sẽ khiến rất nhiều người kinh ngạc đến rất cảm. Tất nhiên, khảo hạch vẫn chưa kết thúc, không thể lơ là. Chưa nói đến những chuyện khác, nếu mạng cũng không còn, thì chẳng còn gì cả. Thực ra, nếu muốn ổn định, Lâm Tiêu bây giờ hoàn toàn có thể rút về thành trì. Với số điểm của hắn, vào top 5 không phải là vấn đề lớn. Dĩ nhiên, không ai dám đảm bảo, ai biết được trong tay những người khác còn bao nhiêu điểm, có lẽ cũng có những con hắc mã giống hắn thì sao. Hơn nữa, với phong cách của Lâm Tiêu, hắn cũng sẽ không làm vậy. Chiến trường này nguy hiểm, nhưng cũng có rất nhiều cơ hội. Khó khăn lắm mới đến một lần, cứ thế rời đi thì thật đáng tiếc. Không biết Tiểu Bạch thế nào rồi. Lâm Tiêu thần thức khẽ động, trong tiểu tháp, Tiểu Bạch đang nằm ngủ, bên cạnh là một đống linh thảo linh dược, trên người tỏa ra một vòng ánh sáng vàng. Thể chất đặc biệt của Tiểu Bạch, mỗi lần bị thương chỉ cần ngủ và có linh thảo linh dược là sau một thời gian sẽ hoàn toàn hồi phục, hơn nữa sau khi hồi phục, thực lực sẽ tăng lên một bậc. Thấy Tiểu Bạch đang yên tĩnh ngủ, Lâm Tiêu cũng yên tâm. Từ bây giờ cho đến khi khảo hạch kết thúc, Tiểu Bạch chắc chắn không thể giúp hắn được nữa, tất cả đều phải dựa vào chính mình. Tuy nhiên, huyết yêu kia vẫn có thể ra tay giúp hắn, vì hắn cũng có thể điều khiển tiểu hắc tháp, tuy không thành thạo như Tiểu Bạch, nhưng dùng để uy hiếp huyết yêu thì vẫn được. Nhưng nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn vẫn không nên sử dụng con át chủ bài này. Lỡ bị người khác nhìn thấy, sẽ gây ra rất nhiều phiền phức, hơn nữa dùng một lần, lực chấn áp sẽ bị suy giảm một phần. Đi. Phấn chấn tinh thần, Lâm Tiêu dậm chân một cái, lao về một hướng. Tình hình hiện tại vẫn là tìm kiếm cứ điểm của Huyết La Tông. Lâm Tiêu đoán, bao gồm cả hai cứ điểm hắn đã thấy, Huyết La Tông chắc hẳn có nhiều cứ điểm đã bị tấn công, rất có thể sẽ tăng cường nhân lực, lần sau muốn thành công chắc chắn sẽ không dễ dàng. Nhưng với thực lực hiện tại của Lâm Tiêu, trừ khi gặp phải nguyên thần cảnh bắt trọng, nếu không, chiếm được một cứ điểm vẫn rất chắc chắn. Hồn lực lan tỏa ra, Lâm Tiêu tìm kiếm loại tà khí đặc trưng trên người thi vương. Hửm. Ngoài dự đoán của Lâm Tiêu, lần này, chỉ một canh giờ, hắn đã có phát hiện. Tà khí quen thuộc đó, chính là người của Huyết La Tông. Nhanh vậy? Ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên, không ngờ lại nhanh chóng tìm thấy cứ điểm của Huyết La Tông như vậy. Phải biết rằng trước đó, hắn đã mất hơn nửa ngày mới tìm thấy. Bắt được khí tức, hắn lập tức nén khí tức, giảm tốc độ đi tới, để tránh bị lộ. Không đúng, không phải cứ điểm. Tuy nhiên, chưa đi được bao xa, Lâm Tiêu đột nhiên cau mày, nhận ra có điều không ổn. Bởi vì những khí tức này chỉ ở trong phạm vi chưa đến 3 dặm. Lâm Tiêu hiện tại là linh văn sư thất cấp ngũ phẩm, đã gần đến lục phẩm, phạm vi cảm nhận hồn lực của hắn là 5 dặm, nói cách khác, khí tức trong vòng 5 dặm về cơ bản đều không thoát khỏi sự cảm nhận của hắn. Mà bây giờ, trong vòng 3 dặm, hắn mới cảm nhận được những khí tức này, rõ ràng những người này đều đã dùng bí pháp để ẩn nấp khí tức, cho nên hồn lực của hắn bây giờ mới cảm nhận được. Hơn nữa, khi hắn càng đến gần, phát hiện những khí tức này là phân tán, tổng cộng không quá 10 đạo, rõ ràng không thể là một cứ điểm. Mặc dù phát hiện có điều không ổn, Lâm Tiêu vẫn không thay đổi sắc mặt mà đi về phía trước, giữ tốc độ đều đều, như thể không phát hiện ra điều gì. Nếu là võ giả khác, rất có thể thật sự không phát hiện ra, vì không có hồn lực mạnh mẽ như Lâm Tiêu, cho dù phát hiện, e rằng cũng đã cách đối phương không quá một dặm. Một dặm là 500 mét, đối với võ giả nguyên thần cảnh mà nói, chỉ là một hơi thở. Không ngờ, lại có người mai phục ở đó. Lâm Tiêu mặt không biểu cảm tiếp tục đi về phía trước, trong lòng suy nghĩ, thật không ngờ, những người của Huyết La Tông này lại nhanh chóng dám ra ngoài hoạt động như vậy. Nếu đã như vậy, vậy thì tương kế tự kế. Rất nhanh, Lâm Tiêu đã cách những khí tức đó trong vòng 2 dặm. Với hồn lực của hắn, đã nắm rõ thực lực của đối phương, cho nên mới dám ngang nhiên bước vào cạm bẫy của đối phương. Những tên này cũng khá kiên nhẫn. Lâm Tiêu trong lòng cười lạnh, tiếp tục giả vờ như không có gì mà đi về phía trước. Cuối cùng, hắn đã bước vào trong vòng 1 dặm. Với hồn lực của hắn, đã cảm nhận rõ ràng, phía trước có tổng cộng 7 đạo khí tức phân bố trong khu rừng bên dưới. Mặc dù những khí tức này rất ẩn khuất, võ giả bình thường e rằng bây giờ cũng chưa chắc đã nhận ra, nhưng dưới sự bao trùm của hồn lực Lâm Tiêu, không có gì có thể che giấu. Vẫn chưa ra tay sao? Lâm Tiêu hai mắt híp lại, tiếp tục đi về phía trước. Cuối cùng, ngay khi hắn cách những khí tức đó chỉ còn 300 mét, những khí tức đó đã bắt đầu sao động. Chương 3073, chết là ngươi. Chương 3073, chết là ngươi. Khặc khặc. Tiếng cười âm sâm vang lên, vọng lại trong rừng, chim chóc kinh hãi bay đi, cành lá rung động. Vút, vút. Tiếng gió rít vang lên, 7 bóng người lao vút lên trời, xuất hiện ở phía trước không xa. Không nghi ngờ gì nữa, đều là người của Huyết La Tông, tổng cộng 7 vị thi vương, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Xem ra vận may của chúng ta thật tốt, mới ra ngoài không bao lâu đã có con mồi xa lưới rồi. Một thi vương đầu chọc ở giữa cười lạnh. Hừ hừ, tiểu tử của Tiên Kiếm Sơn, dám tấn công cứ điểm Huyết La Tông của ta, đúng là ăn gan hùm mật gấu. Vừa hay, ta còn thiếu một vật liệu luyện thi, tên nhóc này giao cho ta đi. Một thi vương lông mày bật nói. Dựa vào đâu, ta cũng thiếu vật liệu luyện thi mà, thi thể của tên nhóc này thuộc về ta đi. Một thi vương khác mặt có xèo nói. Này này, hai lão giả các ngươi tranh giành cái gì, ở đây ta nhỏ tuổi nhất, nên nhường cho ta. Đi sang một bên đi, ngươi không biết phải tôn trọng tiền bối sao, tuổi ta lớn nhất, thi thể này nên thuộc về ta. Thôi đi, ngươi đã có 2 cố võ thi rồi, còn muốn thế nào nữa? Trong chốc lát, 7 thi vương này vì quyền sở hữu thi thể mà tranh cãi, như thể trong mắt họ, Lâm Tiêu đã là một cố thi thể, họ chỉ cần xem xét vấn đề thi thể thuộc về ai mà thôi. Một đám người, nói nhảm nhiều quá, các ngươi cùng lên đi, đừng lãng phí thời gian của ta. Lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên lên tiếng. Lời này vừa nói ra, 7 người lập tức ngừng tranh cãi, ánh mắt đổ dồn về phía Lâm Tiêu. Tiểu tử, ngươi đúng là sống không kiên nhẫn rồi, nếu ngươi muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Thi vương đầu chọc hét lớn một tiếng, trong mắt sát khí dâng trào, lời còn chưa dứt, hắn đã dậm chân lao ra. Lao giả. Thi vương lông mày bạc thấy vậy, vội vàng lóe lên thân hình, theo sát phía sau. Vật liệu luyện thi này hắn thế nào cũng phải có được, tuyệt đối không thể để người khác nhanh chân hơn. Ầm, ầm. Cùng lúc đó, 5 người còn lại cũng tranh nhau bộc phát ra tay. Tiểu tử, chết cho ta. Thi vương đầu chọc gáp sát Lâm Tiêu đầu tiên, khí tức bộc phát, khí tức nguyên thần cảnh thất trọng sơ kỳ lộ ra không chút che giấu, trực tiếp vung ra một chảo, chảo mang sắc bén, xé rách không khí, tạo ra tiếng nổ chói tai, thi khí nồng nặc lan tỏa. Một đám người, dám tranh với ta? Thi vương đầu chọc trong lòng cười lạnh, may mà hắn ra tay trước, chỉ cần hắn một chiêu giết chết đối thủ, thi thể này sẽ là của hắn. Lúc này, lại thấy Lâm Tiêu đứng yên tại chỗ, chỉ từ từ nắm lấy chuôi kiếm. Đừng dãy rủa nữa, tất cả đều là vô ích, ngoan ngoãn chịu chết đi. Thi vương đầu chọc cười gằn, mắt thấy chảo mang đã lao đến. Ngươi nói đúng, tất cả đều là vô ích, nhưng người phải chết là ngươi. Nói xong, Lâm Tiêu đã xuất kiếm. Phụt. Kiếm quang lóe lên, chảo mang như đậu phụ bị chém nát, ngay sau đó, kiếm quang không dừng lại, chém qua người thi vương đầu chọc. Máu tươi bắn ra, thi vương đầu chọc trực tiếp bị chém thành 2 nửa, trước khi chết, nụ cười trên mặt hắn vẫn còn đó. Xì xì xì. Một loạt tiếng hít khí lạnh vang lên, 6 người đang lao tới vội vàng dừng lại, nhìn thi thể của thi vương đầu chọc rơi xuống, ai nấy đều kinh ngạc đến ngây người. Thi vương đầu chọc là người mạnh nhất trong 7 người họ, lại bị đối phương một kiếm chém chết. Trong khoảnh khắc, 6 người chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, mặt đầy vẻ khó tin. Vút. Lâm Tiêu ngón tay khẽ dẫn, một chiếc nạp giới thu vào túi, sau đó quay mặt về phía 6 người, các ngươi không phải muốn thi thể của ta sao, ta ở đây, sao không lên nữa? Tên này. 6 người nhất thời không nói nên lời, nhìn nhau, đều thấy được sự kinh hãi trên mặt đối phương. Không nghi ngờ gì nữa, vận may của họ rất tệ, đã gặp phải một đối thủ cứng cựa. Thật ngược cười khi trước đó họ còn nghĩ rằng vận may của mình rất tốt. Nếu các ngươi không lên, vậy ta lên. Ánh mắt lạnh đi, thân hình Lâm Tiêu đã biến mất tại chỗ. Gầy go. Thi Vương lông mày bạc gần Lâm Tiêu nhất sắc mặt đại biến, vừa kịp phản ứng, một vệt kiếm quang đã chém tới. Nhanh quá. Thi Vương lông mày bạc liều mạng một phát, tung ra một kích toàn lực. Phụt. Dưới kiếm quang sắc bén, đòn tấn công của hắn như bọt biển tan vỡ, một vệt máu tươi bắn ra, đầu của Thi Vương lông mày bạc bay lên. Vút. Thu lấy nạp giới, Lâm Tiêu thuận thế tiến lên. Chạy, mau chạy. Năm người còn lại như gặp phải ôn thần, hoàn toàn không còn vẻ ung dung tự đắc như trước, từng người một quay đầu bỏ chạy thủ mạng. Chương 3074, huyết linh sát trận. Chương 3074, huyết linh sát trận ầm. Lâm Tiêu dậm chân một cái, người và kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm quang rực rỡ, bắn vọt ra ngoài. Tại sao lại là ta? Thi Vương mặt xẻo sắc mặt vô cùng khó coi, thấy kiếm quang đang đến, hắn vội vàng gọi ra Võ Thi để chống đỡ kéo dài thời gian, định nhân cơ hội trốn thoát. Tuy nhiên, kiếm quang chém tới, Võ Thi căn bản không thể chống đỡ, trực tiếp bị chém bay, nửa người gần như bị chém lìa, dịch thể sền sệt văng ra. Không, trong tiếng gào thét tuyệt vọng, Thi Vương mặt xẻo bị chém chết. Phụt, phụt. Sau khi chém chết thêm hai Thi Vương nữa, Lâm Tiêu dừng lại, lòng bàn tay mở ra, tổng cộng có 5 chiếc nạp giới, hai Thi Vương còn lại đã chạy xa, không thể đuổi kịp. 250 điểm đã vào tay, Lâm Tiêu thu nạp giới, khóe miệng nở một nụ cười, nhìn quanh bốn phía, không ngờ, những Thi Vương này lại nhanh chóng ra ngoài như vậy, còn thiết lập mai phục. May mà ta có hồn lực cảm chi, chuẩn bị trước, nếu là người khác, e rằng đã rơi vào bẫy mà không biết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, với thực lực của Lâm Tiêu, cho dù không chuẩn bị, những Thi Vương này cũng không làm gì được hắn. Nhưng dù sao hắn cũng là một trường hợp đặc biệt, nếu là đệ tử tiên kiếm sơn khác, e rằng 9 phần 10 sẽ phải bỏ mạng tại đây. Hơn nữa, Lâm Tiêu rất rõ, những Thi Vương này mai phục ở đây, tuyệt đối không phải là tình cờ, chắc chắn có không ít người của Huyết La Tông cũng đang làm như vậy. Lâm Tiêu đoán, có lẽ là do các cứ điểm của Huyết La Tông liên tiếp bị tấn công, nên Huyết La Tông mới tăng cường nhân lực đến đây, không chỉ ở cứ điểm, họ còn cử người mai phục, lang thang ở những nơi khác, tìm kiếm và săn giết họ. Vừa hay, ta còn đang lo điểm tăng quá chậm. Khoe miệng nết lên một đường cong, Lâm Tiêu dậm chân một cái, nhanh chóng biến mất ở phía xa. Bay lượn trên không trung trong rừng, Lâm Tiêu cố tình phô trương để thu hút sự chú ý của người Huyết La Tông. Dĩ nhiên, làm như vậy sẽ có chút nguy hiểm, nhưng Lâm Tiêu không đi sâu vào trung tâm lãnh địa Huyết La Tông, khả năng gặp phải cao thủ nguyên thần cảnh bắt trọng là rất thấp. Vút, vút. Quả nhiên, rất nhanh, cách làm của Lâm Tiêu đã có hiệu quả. Cùng với tiếng gió rít, phía trước, một nhóm người bay đến, đều là người của Huyết La Tông. Tổng cộng 5 thi vương, phía sau là 6 cô võ thi, sau khi đến, họ lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Lâm Tiêu chú ý, móng vuốt của 6 cô võ thi này đều dính máu, rõ ràng đã có người chết dưới tay chúng. Lại thêm một kẻ đến nộp mạng, một mình dám đến đây, thấy chúng ta còn không mau chạy, còn đứng đây, ngu hơn mấy tên kia nữa, ngươi đúng là không biết sống chết là gì. Thi Vương cao lớn dẫn đầu cười lạnh. Không biết sống chết, nói không sai, nhưng câu này nên nói với chính các ngươi. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. He he, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, tiểu tử, ta quyết định rồi, sẽ không để ngươi chết một cách dễ dàng, ta sẽ luyện ngươi thành võ thi khi ngươi còn sống. Một Thi Vương gầy gò khát nết miệng cười, để lộ hàm răng nhọn hoắt. Vút. Lời còn chưa dứt, Thi Vương gầy gò đột nhiên ra tay, một chưởng đánh về phía Lâm Tiêu. Chiêu này cực kỳ nhanh và không có bất kỳ dấu hiệu nào. Thi Vương gầy gò chắc chắn, dưới một chưởng này, đối phương không chết cũng bị thương. Trước đó, mấy đệ tử Tiên Kiếm Sơn gặp phải, có hai người đã chết dưới chiêu này của hắn. Chỉ tiếc, hắn gặp phải Lâm Tiêu. Xoẹt. Tiếng nổ vang lên, là âm thanh của kiếm quang xé rách không khí. Phụt. Trường kinh bị kiếm quang chém tan, máu tươi bắn ra, Thi Vương gầy gò trực tiếp bị chém thành hai nửa, chết ngay tại chỗ. Toàn trường, một mảnh tĩnh lặng chết chóc. Mấy người còn lại trợn to mắt, nhìn thi thể của Thi Vương gầy gò rơi xuống, mặt đầy vẻ ngơ ngác. Vút. Thu lấy nạp giới, Lâm Tiêu trực tiếp lao về phía những người còn lại, cùng ra tay. Những người khác lập tức phản ứng lại, mặt lộ vẻ kiêng dè, nhưng nhiều hơn là sát ý ẩm. Ẩm. Khí tức bộc phát, mấy Thi Vương này cùng với võ thi đồng loạt tấn công, lao về phía Lâm Tiêu. Huyết linh sát trận. Lâm Tiêu kiếm chỉ lên trời, kiếm hộp xuất hiện, 21 thanh phi kiếm kêu bang, lao vút lên trời. 21 đạo kiếm quang xoay tròn bay lượn, bao quanh Thi Vương và võ thi. Trên người Lâm Tiêu, kiếm ý tuôn ra như thủy triều, giống như những sợi tơ vô hình, điều khiển những thanh phi kiếm này. Kiếm theo ý động, ý đến đâu, kiếm đến đó. Đây là cái gì? Mấy vị Thi Vương cao mày, nhìn quanh bốn phía. Những thanh phi kiếm này lơ lửng xung quanh, ánh sáng lạnh lẽo lấp lánh, khiến người ta cảm thấy rất áp lực. Giết. Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh lẽo, kiếm ý ngút trời. Theo một ngón tay của hắn chỉ ra, những thanh phi kiếm này đều tỏa ra sát ý nghiêm nghị, sát ý ngút trời. 21 thanh phi kiếm huyết quang lấp lánh, từng đạo huyết sắc kiếm quang từ đó chém ra. Những kiếm quang này đều do kiếm ý và sát ý ngưng tụ mà thành, kiếm ý đến từ Lâm Tiêu, còn sát ý thì đến từ những thanh phi kiếm này. Chương 3075, Trảm tận sát tuyệt. Chương 3075, Trảm tận sát tuyệt. Vụ. Vụ. Phi kiếm rung động, huyết quang lấp lánh, trong khoảnh khắc, một thanh phi kiếm đã bộc phát ra hàng chục đạo kiếm quang, 21 thanh phi kiếm thì là hàng trăm đạo kiếm quang. Trong chớp mắt, phạm vi bao phủ của kiếm trận, huyết sắc kiếm quang tung hành, tức thì nhấn chìm mấy Thi Vương và võ thi. Chết tiệt, cùng nhau đột phá ra ngoài. Mấy Thi Vương sắc mặt đại biến, vội vàng liên hợp, chủ công một phương vị, muốn đột phá. Nhưng huyết sắc kiếm quang uy lực quá mạnh, mỗi một đạo kiếm quang đủ để giết chết một vị nguyên thần cảnh lục trọng, nhiều kiếm quang như vậy đồng thời tấn công, cho dù là nguyên thần cảnh thất trọng, cũng căn bản không thể chống đỡ. Không có gì bất ngờ, mấy Thi Vương này chỉ chống cự được vài chiêu, đã bị kiếm quang nhấn chìm, xé nát. Khi kiếm trận được thu lại, trong sân không còn một ai, chỉ còn lơ lửng mấy chiếc nạp giới, ngay cả mấy cố võ thi cũng bị tiêu diệt. Thất sát kiếm quyết thức thứ hai, huyết linh sát trận quả nhiên lợi hại. Kiếm ý phá đạo đại thành của ta, cộng thêm sát ý tự thân của trận pháp này, nguyên thần cảnh thất trọng không ai có thể chống lại, cho dù là nguyên thần cảnh bắt trọng bình thường, nhất thời cũng rất khó phá giải. Lâm Tiêu tâm niệm vừa động, những thanh phi kiếm này đồng loạt vào vỏ. Ngoài ra, còn có một lợi ích nữa, đó là chỉ cần bị kiếm trận này vây khốn, về cơ bản đều không có cơ hội trốn thoát, sẽ không có bất kỳ con cá nào lọt lưới. Thu lấy nạp giới, Lâm Tiêu tiếp tục đi về phía trước. Không lâu sau, hắn lại gặp phải một đội thi vương, kết quả không cần nói cũng biết, lại bị Lâm Tiêu diệt sạch. Nửa ngày trôi qua, Lâm Tiêu lại kiếm thêm được khoảng 1000 điểm. Ầm, ầm. Tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên, Lâm Tiêu nghe thấy tiếng giao đấu phía trước. Vút, thân hình lóe lên, Lâm Tiêu nhanh chóng chạy tới. Rất nhanh, hắn nhìn thấy phía trước có mấy bóng người đang giao đấu. Hai bên giao chiến, tự nhiên là Tiên Kiếm Sơn và Huyết La Tông, nhưng về tình hình, Tiên Kiếm Sơn chiếm ưu thế rất lớn. Dưới đất nằm mấy thi thể của thi vương, còn có mấy cô võ thi bất động, chỉ còn lại hai thi vương đang ngoan cố chống cự, tấn công họ có tổng cộng 6 người. Mặc dù có võ thi hỗ trợ, nhưng đối mặt với sự chênh lệch về thực lực và số lượng, hai thi vương này cuối cùng vẫn không thể chống đỡ, thất bại đã định. Thi bạo thuật. Hai thi vương mặt lộ vẻ hung tợn, đột nhiên kết ấn, ngay sau đó, khí tức của hai cô võ thi tăng vọt, phồng lên dữ dội. Mau lui. 6 người đang vây công dậm chân một cái, vội vàng lùi lại. Phụt. Hai thi vương bị dư chấn của vụ nổ quét trúng, thổ huyết bay ngược ra ngoài, nhưng cũng nhân cơ hội thoát khỏi vòng đây, không màng tương thế, đội vàng chạy về phía xa. Thiên cương chạm. Một thanh niên mặt trắng khí tức bộc phát, khóa chặt một thi vương ở gần hắn hơn, rút kiếm chém một nhát. Một đạo kiếm mang cực kỳ cô đọng xé rách không khí, trong nháy mắt đã đến sau lưng thi vương đó. Không ổn. Thi vương muốn trốn chạy sắc mặt biến đổi, một kiếm này quá nhanh, hắn không thể tránh né, chỉ có thể đội vàng xoay người tung ra một trường. Phụt. Vốn đã bị thương, phản kích đội vã, căn bản không thể chống lại một kiếm này. Trường kinh trực tiếp bị phá vỡ, thi vương thổ huyết bay ngược ra ngoài, trên ngực thêm một vết kiếm sâu hoắm, máu tươi tuôn ra. Vút. Trong khoảnh khắc xuất kiếm, thanh niên mặt trắng đã động thân. Ngay khi thi vương bay ngược ra ngoài, hắn đã xuất hiện trên đầu đối phương, lại chém xuống một kiếm. Xoẹt. Tiếng nổ chói tai vang lên, thi vương sắc mặt đại biến, liều mạng buộc phát chống cự. Nhưng tất cả đều là vô ích, kiếm quang chém xuống, đòn tấn công của thi vương tan vỡ, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Toàn bộ quá trình chỉ trong hai hơi thở. Phải nói rằng, kinh nghiệm của thanh niên mặt trắng rất phong phú. Trong lúc lùi lại né tránh sóng xung kích, còn không quên khóa chặt đường trốn của đối thủ, hơn nữa còn có thể nhanh chóng ra đòn, ổn định, chính xác, tàn nhẫn. Hai kiếm đã dồn đối phương vào đường cùng, trong khi năm người còn lại mới vừa đứng vững. Giải quyết xong thi vương này, thanh niên mặt trắng quay đầu nhìn lại, thấy thi vương còn lại đã chạy xa, đuổi theo đã không kịp. Xoẹt. Mắt thấy thi vương này sắp trốn thoát, đột nhiên, một đạo kiếm quang xuất hiện từ hư không. Cái gì? Thi vương này sắc mặt biến đổi, vẫn luôn quay đầu chú ý phía sau xem có ai đuổi theo không, căn bản không ngờ, phía trước sẽ có người phục kích. Phụt. Kiếm quang quá nhanh, thi vương căn bản không kịp phản ứng, đầu đã bị chém bay, máu phun như suối. Vút. Thu lấy nạp giới của đối phương, Lâm Tiêu thu kiếm đứng thẳng. Vị huynh đệ này, đà tạ đã ra tay. Lúc này, thanh niên mặt trắng ở phía xa chắp tay hành lễ, cùng những người khác đi tới. Quá khách sáo rồi, ta cũng chỉ tình cờ thấy, tiện tay giúp một chút thôi. Lâm Tiêu cười nhạt. Chương 3076, lời mời chương 3076, lời mời huynh đệ một mình đến đây rèn luyện, chắc hẳn rất tự tin vào thực lực của mình. Không biết tôn danh đại danh là gì? Thanh niên mặt trắng cười nói. Chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt thôi, không lâu trước còn suýt chết ở đây, không đáng nhắc đến. Lâm Tiêu lắc đầu cười, không nói ra tên của mình, để tránh rước phiền phức. Lòng người khó lường, trải qua quá nhiều chuyện, hắn rất cẩn thận trong nhiều việc. Vậy sao, không biết huynh đệ có hứng thú gia nhập đội ngũ của chúng tôi không? Ban đầu đội chúng tôi chỉ có 3 người, sau đó cũng dần dần tăng lên 6 người. Không biết huynh có hứng thú trở thành người thứ 7 không? Thanh niên mặt trắng đưa ra lời mời, giọng điệu thành khẩn nói, sau khi gia nhập đội, điểm và bảo vật thu được đều sẽ được chia đều, có thể chia sẻ rủi ro, an toàn hơn nhiều so với việc chiến đấu một mình. Chuyện này, ý tốt của huynh tôi xin nhận, nhưng tôi vẫn thích đi một mình hơn. Cáo tử. Lâm Tiêu chắp tay, nói xong, quay người rời đi. Nhìn bóng lưng Lâm Tiêu rời đi, thanh niên mặt trắng hai mắt híp lại, mơ hồ như có một tia lạnh lẽo lóe lên. Sau lưng hắn, một thanh niên tóc ngắn ánh mắt lóe lên, đang định tiến lên. Trở về, thanh niên mặt trắng đột nhiên quay người, ngăn thanh niên tóc ngắn lại, sau đó lại nhìn Lâm Tiêu đã đi xa, ngay cả lai lịch của đối phương cũng không rõ, tùy tiện ra tay rủi ro rất lớn, đi thôi. Nói xong, thanh niên mặt trắng quay người rời đi, mấy người còn lại nhìn nhau một cái, rồi đi theo sau. Vút, vút. Sau khi rời đi, Lâm Tiêu tiếp tục bay lượn khắp nơi, tìm kiếm con mồi. Bây giờ người của Huyết La Tông đang hoạt động tích cực trong khu vực này, không lâu sau, Lâm Tiêu lại gặp một tiểu đội thi vương, kết quả tự nhiên là toàn bộ bị hắn chém chết, lại có thêm mấy trăm điểm vào tay. Với thực lực hiện tại của Lâm Tiêu, trừ khi gặp phải thi vương nguyên thần cảnh bắt trọng, nếu không có thể nói là vô địch. Dĩ nhiên, hắn không đi sâu vào trung tâm lãnh địa Huyết La Tông, khả năng gặp phải thi vương nguyên thần cảnh bắt trọng là rất nhỏ. Thông thường, cao thủ cấp bậc đó đều đang canh giữ thành trì. Hừm. Đang bay trên không, Lâm Tiêu đột nhiên thần sắc khẽ động. Chỉ thấy phía trước mấy chấm đen nhỏ xuất hiện, nhưng hồn lực của hắn không cảm nhận được bất kỳ tà khí nào, 9 phần 10 là người của Tiên Kiếm Sơn. Quả nhiên, sau khi khoảng cách gần hơn một chút, hắn nhìn rõ, là hai nam một nữ, lưng đeo trường kiếm, đang bay trên không trung. Thấy Lâm Tiêu, ba người này có chút kinh ngạc, không ngờ có người dám một mình đến đây. Nếu là những người trong top 10 bảng xếp hạng thì không nói làm gì, người này, họ dường như chưa từng thấy, ít nhất không nằm trong top 10, lại dám một mình đến khu vực huyết La Tông, lá gan quả thật đủ lớn, chỉ không biết thực lực có tương xứng không. Đối với điều này, Lâm Tiêu không để tâm, cách một khoảng, lướt qua ba người. Trước khi lướt qua, hắn chú ý, trên vỏ kiếm sau lưng người phụ nữ đó, có khác ba đoá hoa. Ba đoá hoa đó, không hề ăn khớp với hoa văn trên vỏ kiếm, rõ ràng là do cô ấy hoặc người khác thêm vào sau. Mà ba người này cũng chỉ tùy tiện liếc nhìn Lâm Tiêu một cái, không nghi nhiều, tiếp tục bay về phía trước. Rất nhanh, một ngày trôi qua, cả một ngày, Lâm Tiêu kiếm được hơn 1000 điểm. Dĩ nhiên, hắn tin rằng, không chỉ hắn, những người khác chắc chắn cũng kiếm được không ít điểm, nhưng tiền đề là phải có đủ thực lực, nếu không, chỉ trở thành vật liệu luyện thi cho những thi vương đó mà thôi. Hắn cũng không phải chưa từng thấy, trong những chiếc nạp giới hắn có được hôm nay, có mấy thi thể lạnh lẽo, đều là đồng môn của Tiên Kiếm Sơn. Nghĩ rằng như vậy không tốt lắm, Lâm Tiêu còn tìm một nơi chôn cất những thi thể này. Mặc dù nói rằng, người của Huyết La Tông bắt đầu xuất hiện thường xuyên, đối với những tuyển thủ như họ là một cơ hội, đồng thời cũng là một thử thách. Huyết La Tông làm như vậy, tự nhiên không phải là đang tặng đầu người, mà là phản công sau khi các cứ điểm liên tiếp bị phá. Nếu không có thực lực đủ mạnh, cho dù có cơ hội cũng không nắm bắt được, chỉ có thể mất mạng, chẳng bằng giống một chút người mở dạng, ở trong thành trì án binh bất động, ít nhất có thể sống sót đến cuối cùng. Nhưng Lâm Tiêu đoán, đợi đến khi những người khác biết, người của Huyết La Tông lại bắt đầu hoạt động thường xuyên, trong thành trì, chắc hẳn sẽ có không ít người lại ra ngoài. Không ai không muốn có điểm cao hơn, và bây giờ, cách ngày kết thúc khảo hạch, đã không còn đến nửa tháng. Buổi tối, Lâm Tiêu cũng không lãng phí thời gian, hắn đang tham ngộ Thất Sát Kiếm Quyết. Là một trong những võ kỹ đỉnh cao trong số các võ kỹ thần cấp, ba thức đầu của Thất Sát Kiếm Quyết, Lâm Tiêu đã học được, nhưng mới chỉ đạt 2 thành hỏa hầu, tương đương với 5 thành hỏa hầu của võ kỹ thần cấp thông thường. Chiêu sát thủ mạnh nhất hiện tại của Lâm Tiêu vẫn là Hôn Nguyên Kiếm Quyết, tiếp theo là võ kỹ huyết mạch, sau đó là Thất Sát Kiếm Quyết. Chương 3077, nguy hiểm. Chương 3077, nguy hiểm. Thực ra, uy lực của Trảm Thiên không kém Hôn Nguyên Kiếm Quyết là bao, đặc biệt là bây giờ Lâm Tiêu đã là huyết mạch đế cấp tứ phẩm. Hơn nữa, Trảm Thiên Tam Liên Trảm, uy lực của nhát chém thứ 3 hoàn toàn không yếu hơn Hôn Nguyên Kiếm Quyết. Nhưng Hôn Nguyên Kiếm Quyết dù sao cũng không cần tích lực, tổng hợp lại vẫn ưu việt hơn Trảm Thiên. Ngoài ra, khi kẻ địch đông, Thất Sát Kiếm Quyết thực ra lại hữu dụng hơn, chủ yếu là vì phạm vi sát thương rộng, hơn nữa phương thức tấn công linh hoạt, biến hóa đa dạng, khiến đối thủ khó lòng phòng bị. Hôn Nguyên Kiếm Quyết tuy uy lực mạnh, nhưng tiêu hao cũng rất lớn, xét về hiệu suất, Thất Sát Kiếm Quyết nổi bật hơn. Hơn nữa, Thất Sát Kiếm Quyết mới chỉ đạt 2 thành hỏa hầu, không gian để phát triển còn rất lớn. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tiêu tiếp tục lên đường. Không biết từ lúc nào, 7 ngày đã trôi qua, chỉ còn chưa đến 10 ngày nữa là kết thúc khảo hạch. Trong 7 ngày này, Lâm Tiêu đã kiếm được tổng cộng hơn 7000 điểm, trung bình mỗi ngày 1000 điểm. Tốc độ này đã rất khủng khiếp, dù sao không phải ngày nào cũng gặp được nhiều thi vương, còn phải xem vận may. Một trung phẩm thi vương cũng chỉ có 50 điểm mà thôi. Nếu có thể tìm thêm một cứ điểm nữa thì tốt, một thượng phẩm thi vương là 500 điểm, ba cái là 1500. Xem tình hình hiện tại, trong một cứ điểm chắc chắn không chỉ có ba thượng phẩm thi vương. Lâm Tiêu thầm nghĩ, 7 ngày qua, hoàn toàn là tiêu diệt các tiểu đội thi vương, hoặc thi vương lẻ tẻ mà không tìm thấy một cứ điểm nào. Dĩ nhiên, dù vậy, với số điểm hiện tại của hắn, vẫn vững vàng trong top 5. Điểm này, Lâm Tiêu vẫn rất tự tin, nhưng hắn còn muốn nhiều điểm hơn, thứ hạng cao hơn, tốt nhất là hạng nhất. Với thực lực hiện tại, hắn vẫn có cơ hội giành được hạng nhất, thứ hạng càng cao, phần thưởng sẽ càng hậu hĩnh. Rất nhanh, nửa ngày trôi qua. Sau khi giải quyết 2 tiểu đội thi vương, Lâm Tiêu tiếp tục bay lượn trên không trung trong rừng. Như hắn dự đoán, trong khoảng thời gian này, số lượng đệ tử Tiên Kiếm Sơn trong khu vực này đã tăng lên đáng kể, hắn đã gặp ít nhất hơn 10 tiểu đội. Lâm Tiêu không ở lại một khu vực quá lâu, luôn thay đổi vị trí, như vậy mới có cơ hội bắt được cá lớn. Ầm, ầm. Phía trước có giao chiến. Đột nhiên, hai Lâm Tiêu khẽ động, ở rìa của mạng lưới hồn lực có một chút dao động, lập tức bị hắn bắt được. Lâm Tiêu men theo âm thanh mà đến. Giao chiến thật kịch liệt. Khi Lâm Tiêu càng đến gần, hắn cảm nhận được ít nhất không dưới 20 đạo dao động khí tức, hơn nữa dao động rất mạnh mẽ. Ầm. Dậm chân một cái, Lâm Tiêu không định giảm tốc độ, với thực lực của hắn không cần thiết. Hơn nữa, trận chiến kịch liệt như vậy, về cơ bản không ai để ý đến hắn. Ở đó, rất nhanh, Lâm Tiêu đã nhìn thấy nơi giao chiến. Ngay sau đó, ánh mắt hắn sáng lên, vì nơi đó là một cứ điểm của Huyết La Tông. Rõ ràng, có đệ tử Tiên Kiếm Sơn đang tấn công cứ điểm này, gây ra một trận chiến kịch liệt. Nhưng xem ra, tình hình của những đệ tử Tiên Kiếm Sơn đó không ổn lắm, rõ ràng là đã đánh giá thấp thực lực của các thi vương trong cứ điểm này. Lâm Tiêu nhanh chóng đến gần cứ điểm, nhìn thấy trên mặt đất có từng cỗ thi thể, có của Huyết La Tông, cũng có của Tiên Kiếm Sơn, nhưng xét về tình hình, phe Tiên Kiếm Sơn hoàn toàn rơi vào thế bị động. Tổng cộng 5 đệ tử Tiên Kiếm Sơn đã bị hơn 10 thi vương vây công, nếu tính cả võ thi thì là gần 30. Tuy nhiên, 5 người này cũng không đơn giản, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. 5 người mỗi người chiếm một phương, tay cầm trường kiếm, tạo thành một kiếm trận, chống lại sự tấn công của đối thủ. Nhưng hai tay khó địch bốn tay, huống hồ số lượng đối phương gấp mấy lần họ. Trong số những thi vương này, thậm chí có 6 vị nguyên thần cảnh thất trọng. Kiếm trận này dù mạnh đến đâu cũng khó mà chống đỡ nổi. Chết tiệt, sao lại có nhiều thượng phẩm thi vương như vậy? Trong kiếm trận, một thanh niên da ngăm đen cao mày, khí tức thúc dục đến cực hạn, liên tục bộc phát, trường kiếm trong tay vung liên tục, chém ra từng đạo kiếm mang, bổ sung vào kiếm trận. 5 người còn lại cũng đang làm như vậy. Toàn bộ kiếm trận thực chất là do kiếm mang của 6 người tạo thành, từng đạo kiếm mang nối tiếp nhau, tạo thành một lá chắn hình cầu, bảo vệ 6 người bên trong. Những kiếm mang này còn không ngừng tỏa ra kiếm khí, di chuyển trên lá chắn, chống lại các đòn tấn công. Thực lực của 6 người không tồi, 4 người nguyên thần cảnh lục trọng, 2 người nguyên thần cảnh thất trọng, kiếm trận hình thành tự nhiên cũng rất kiên cố. Chỉ tiếc là số lượng đối phương quá đông, kiếm trận dù kiên cố đến đâu cũng không thể chống lại nhiều đòn tấn công như vậy. Thực ra ban đầu, họ đã đặc biệt quan sát cứ điểm này rồi mới quyết định ra tay. Lúc đó, họ chỉ thấy ở đây có 2 vị nguyên thần cảnh thất trọng, mà họ cũng có 2 người nguyên thần cảnh thất trọng, nếu thi triển kiếm trận thì hoàn toàn có cơ hội chiếm được nơi này. Ai ngờ, khi họ xông vào, trong cứ điểm này đột nhiên lại xuất hiện thêm 4 người nguyên thần cảnh thất trọng. 6 thi vương nguyên thần cảnh thất trọng, họ căn bản không thể chống lại, rất nhanh đã mất đi mấy đồng đội. Sau đó, họ bị bao vây, chỉ có thể dùng kiếm trận để phòng thủ, nhưng xem ra kiếm trận cũng sắp không trụ nổi. Ầm, ầm, liên tiếp các đòn tấn công rơi xuống lá chắn, những kiếm mang không ngừng vỡ vụn, nổ tung, kình khí bắn ra từ phía. Trong kiếm trận, 6 người điên cuồng bộc phát, bổ sung cho lá chắn, nhưng dù vậy, trên lá chắn vẫn xuất hiện những vết nứt. Chương 3078, ra tay. Chương 3078, ra tay khắc khắc. 6 vật liệu luyện thi, lát nữa chia thế nào đây? Một thi vương đầu chọc cười âm hiểm, thực lực của người này là nguyên thần cảnh thất trọng, toàn thân thi khí sôi sục, tung ra hết chảo này đến chảo khác, mỗi chảo rơi xuống lá chắn đều rung lên. Các thi vương và võ thi khác cũng đang tấn công lá chắn, dưới sự công phá điên cuồng, vết nứt trên lá chắn ngày càng nhiều. Rắc. Đột nhiên, lá chắn bị phá vỡ một lỗ nhỏ. Xuất hiện lỗ hổng, sự ổn định của toàn bộ lá chắn giảm mạnh, vết nứt ngày càng nhiều, nhanh chóng lan rộng. Bút. Một tiếng nổ lớn, toàn bộ lá chắn tức thì nổ tung, kinh khí bắn ra từ phía, năng lượng cuồn cuộn. Phụt. Máu tươi phun ra, bị trận pháp phản vệ, 6 người đều bay ngược ra sau, ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt. Khắc khắc, không chống đỡ nổi nữa rồi, chết đi. Thi vương đầu chọc cười lạnh, ngón tay cong lại thành chảo. Một chảo xé rách không khí, tóm về phía một thanh niên da ngăm đen. Thanh niên da ngăm đen sắc mặt biến đổi, nhưng lúc này hắn bị thương nặng, căn bản không thể né tránh, cũng không thể chống lại một chảo này. Nhưng trong lúc sinh tử, hắn cũng chỉ có thể liều mạng chống cự, chém ra một kiếm. Ầm. Kiếm quang trực tiếp bị xé nát, thi vương đầu chọc một chảo tóm về phía đầu của thanh niên da ngăm đen. Móng tay nhọn hoắt đó, không nghi ngờ gì, có thể tức thì xuyên thủng da thịt. Triệu Sư Minh, mấy người còn lại sắc mặt đại biến, muốn ra tay, nhưng đã không kịp. Mắt thấy, thanh niên da ngăm đen sắp mất mạng, thi vương đầu chọc cười gằn. Xoẹt. Tiếng nổ chói tai vang lên, một đạo kiếm quang giáng xuống. Phụt. Máu tươi bắn ra, ngay khi tay của thi vương đầu chọc sắp chạm vào thanh niên da ngăm đen, bàn tay đó đột nhiên biến mất. Nhìn kỹ lại, bàn tay đó đã bị chặt đứt, bay lên không trung, vương vãi những giọt máu. A. Tiếng hét thảm thiết vang lên, thi vương đầu chọc một giây trước còn cảm thấy tay nhẹ bẫng, giây tiếp theo, khi hắn nhìn thấy vết cắt đẫm máu, một cơn đau thấu tim ập đến, đau đến mức toàn thân run rẩy, lùi lại mấy bước, ngã phịch xuống đất. Toàn trường, một mảnh tĩnh lặng chết chóc. Là ai? Ai làm? Cút ra đây. Một thi vương mặt nhọn hét lớn. Nhìn quanh bốn phía, ông nội ngươi đây. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, trong chốc lát, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về hướng đó. Một bóng người bước ra từ bụi cỏ, lưng đeo trường kiếm, từ từ đi tới, chính là Lâm Tiêu. Khi nhìn thấy bóng người này, 6 người bao gồm cả thanh niên da ngăm đen đều sững sờ, vừa rồi là người này ra tay, chặt đứt cổ tay của thi vương kia. Còn những thi vương kia, thì từng người một sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt tràn đầy sát ý. Tiểu tử, ngươi đánh lén, chặt tay ta sẽ giết ngươi, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, khiến ngươi sống sờ sờ bị luyện thành võ thi. Thi vương đầu chọc chán đầy mồ hôi lạnh, sự tức giận đã làm giảm bớt một phần đau đớn, hắn nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhóc tối, ngươi dám xen vào chuyện của người khác, vừa hay ở đây thêm một cái xác của ngươi cũng không nhiều." Thi vương mặt nhọn sắc mặt âm trầm, nhìn Lâm Tiêu như nhìn một người chết. "Vị huynh đệ này, ngươi mau đi đi, không cần lo cho chúng tôi." Thanh niên da ngăm đen đội vàng hét lên: "Muộn rồi, ngươi dám xuất hiện ở đây, đã định sẵn là một cái xác rồi." Thi vương mặt nhọn lạnh lùng nói: "Vậy sao?" Khóe miệng Lâm Tiêu nhếch lên một đường cong. Bút. Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Tiêu đột nhiên biến mất tại chỗ. Định đánh lén. He he. Thi vương mặt nhọn cười lạnh, dường như đã lường trước, dậm chân một cái, lao vút ra, giữa đường, hắn lòng bàn tay thi khí ngưng tụ, mạnh mẽ tung ra một trường. Xoẹt. Một đạo kiếm quang chém tới. Phụt. Như dao cắt đậu phụ, trường ấn tức thì bị phá bỡ, khiến thi vương mặt nhọn sắc mặt kỳ biến. Tuy nhiên, một trường này của hắn đã đánh ra, muốn thu lại đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm quang chém qua. Máu tươi bắn ra, một cánh tay của thi vương mặt nhọn bị chặt đứt, đi theo vết xe đổ của thi vương đầu chọc. A. Thi vương mặt nhọn hét thảm, lùi lại hơn 10 bước, đau đến mức mặt mũi nhăn mó, mồ hôi lạnh đầm đìa. Xì xì xì. Thấy cảnh này, mọi người không khỏi hít một hơi khí lạnh. Những thi vương kia trợn to mắt, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Nếu nói trước đó, thi vương đầu chọc bị chặt tay là do nhất thời sơ suất bị đánh lén, nhưng lần này, thi vương mặt nhọn là thực sự ra tay, kết quả lại bị phản công, đủ thấy sự chênh lệch thực lực giữa hai bên. Còn mấy người thanh niên da ngăm đen cũng mặt đầy vẻ kinh ngạc. Họ không ngờ rằng, thanh niên đột nhiên xuất hiện này lại có thực lực như vậy, tuyệt đối là cao thủ nguyên thần cảnh thất trọng. Nhưng người này họ không quen biết, tuyệt đối không phải là nhân vật trong top 10, thậm chí top 20, lẽ nào là một con hắc mã? Chương 3079, thu hoạch. Chương 3079, thu hoạch. Ta sẽ giết ngươi, ta sẽ giết ngươi. Thi vương mặt nhọn gào thét điên cuồng, mặt đầy vẻ oán hận. Mất đi một cánh tay, chiến lực của hắn giảm đi đáng kể, sau này rất khó để nâng cao, thậm chí có thể nói, con đường võ đạo của hắn đã chấm dứt tại đây. Khoảnh khắc này, hắn hận Lâm Tiêu đến tận xương thủy. Nói nhảm nhiều quá, cùng lên đi, đỡ lãng phí thời gian của ta. Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh đi, trường kiếm chia xuống đất, kiếm ý lan tỏa, khiến không khí xuất hiện những gợn sóng. Nhưng lời vừa dứt, các thi vương khác lại nhất thời không dám tiến lên, nhìn nhau. Thực lực của đối phương rõ như ban ngày, ai lên trước thì cơ hội bị thương thậm chí bỏ mạng càng lớn, không ai muốn làm chim đầu đàn. Nếu các ngươi không lên, vậy ta không khách sáo nữa. Yên tâm, các ngươi đều sẽ chết ở đây. Ầm. Lời còn chưa dứt, Lâm Tiêu dậm chân một cái, mặt đất vỡ nát, người và kiếm hợp nhất, bắn vọt ra ngoài. Xoẹt. Tiếng không khí bị xé rách vang lên, kiếm quang nhanh như chớp, trong khoảnh khắc đã đến trước mặt thi vương mặt nhọn. Chết tiệt. Chặn lại. Thi vương mặt nhọn sắc mặt biến đổi, vội vàng triệu hồi võ thi chắn trước mặt. Keng. Tiếng kim loại va chạm giòn tan vang lên, tia lửa bắn ra, kim giáp thi trực tiếp bị chém bay ra ngoài. Kiếm quang không dừng lại, tiếp tục chém về phía thi vương mặt nhọn. Ta liều mạng với ngươi. Thi vương mặt nhọn gầm lên, điên cuồng bộc phát, tung ra một trường. Càn rỡ. Mấy vị thi vương nguyên thần cảnh thất trọng khác hét lớn, đồng loạt bộc phát, tung ra từng đòn tấn công. Tuy nhiên, Lâm Tiêu bây giờ đã khác xưa, ngay cả nguyên thần cảnh bắt trọng bình thường cũng có thể đối đầu, nguyên thần cảnh thất trọng, hắn đã sớm không để vào mắt, huống hồ những thi vương này cũng không phải là cao thủ nguyên thần cảnh thất trọng. Vụ. Tiếng kiếm ngân trời, kiếm ý ngút trời, một luồng khí tức màu tím sấm đáng sợ tức thì bao trùm toàn trường. Trong chốc lát, mọi người như nhìn thấy một biển xác núi xương, một nỗi sợ hãi về cái chết trào dâng trong lòng. Đây là kiếm ý gì? Mấy người thanh niên da ngăm đen mặt càng thêm kinh ngạc, tim đập thình thịch. Còn mấy thi vương kia, ở trung tâm của kiếm ý, chịu tác động còn lớn hơn. Dù họ từng người một đã giết vô số người, tay nhuốm đầy máu tanh, nhưng trước luồng kiếm ý này, vẫn cảm thấy một trận tim đập nhanh, lạnh sống lưng. Cảm giác này, giống như bị tử thần nắm chặt tiết hầu, trước mặt tử thần, không ai là không sợ hãi. Nhưng mấy thi vương này, dù sao cũng đã từng trải qua sóng to gió lớn, rất nhanh đã điều chỉnh lại, thoát khỏi nỗi sợ hãi. Mặc dù vẫn còn kinh hãi, nhưng ý thức không bị dao động. Và lúc này, kiếm quang đã đến. Ầm, ầm. Cùng với một loạt tiếng nổ, các đòn tấn công của chúng thi vương đều vỡ vụn, kiếm quang thẳng tiến, sắc bén không thể cản. Chỉ thấy trong sân một đạo kiếm quang lóe lên, xuyên qua người thi vương mặt nhọn, mang theo một vệt máu. Thi vương mặt nhọn người cứng đờ, từ từ cúi đầu, trước ngực có thêm một lỗ máu xuyên thấu, ngay sau đó sinh cơ tuyệt diện, ngã xuống đất chết. Lão hổ. Thấy thi vương mặt nhọn bỏ mạng, mấy thi vương khác sắc mặt biến đổi, không ngờ họ liên thủ, lại không thể chống lại kiếm của đối phương. Không ổn. Cẩn thận. Đột nhiên, một thi vương sắc mặt biến đổi, hét lớn. Phụt. Tuy nhiên, lời còn chưa dứt, cách hắn không xa, đầu của hai thi vương đã bay lên, máu phun như suối. Trong khoảnh khắc, sáu thi vương nguyên thần cảnh thất trọng đã có ba người bỏ mạng. Lui, mau lui. Mọi người sắc mặt đại biến, không còn ý chí chiến đấu, nhộn nhịp tản đi khắp nơi chạy trốn. Nhưng đúng lúc này, kiếm quang đoạt mệnh lại xuất hiện, chĩa thẳng vào ba người nguyên thần cảnh thất trọng còn lại. Chết tiệt, liều mạng với hắn. Ba thi vương còn lại thấy không thể trốn, trực tiếp triệu hồi võ thi, liều chết phản kích. Nhưng dưới sự chênh lệch thực lực tuyệt đối, mọi sự phản kháng đều là vô ích. Keng, keng, keng. Kiếm quang đi qua, võ thi trực tiếp bị chém bay, không có tác dụng gì. Tiếp theo, kiếm quang lóe lên, mặc cho ba thi vương này dùng hết mọi thủ đoạn, vẫn trở thành vong hồn dưới kiếm. Chạy, mau chạy. Các thi vương khác thấy vậy, đã sớm sợ đến hồn bay phách lạc, liều mạng bỏ chạy. Vụ. Tiếng kiếm ngân vang vọng, sau lưng Lâm Tiêu kiếm hộp xuất hiện, phi kiếm đồng loạt bay ra, kiếm quang tung hành, sắc bén vô song, như dệt thành một tấm lưới tử thần, thu hoạch tính mạng của các thi vương từ bốn phương tám hướng. Chương 3080, một người là đủ. Chương 3080, một người là đủ. Phập. Phập. Chỉ thấy máu tươi bung nở giữa không trung, kiếm quang lướt qua nơi nào, nơi đó ắt có thi thể rơi xuống. Mỗi một đạo phi kiếm đều vô cùng nhanh, uy lực đủ để tiêu diệt một vị nguyên thần cảnh lục trọng bình thường. Nếu hai ba đạo phi kiếm cùng tấn công, cho dù là cao thủ nguyên thần cảnh lục trọng cũng không tài nào chống đỡ nổi. Cứ điểm này tổng cộng cũng chỉ có hơn 20 thi vương, dưới sự càn quét của phi kiếm, chỉ có vài con cá lọt lưới may mắn chạy thoát, còn lại tất cả đều biến thành tử thi. Bên cạnh, đám người của thanh niên ngăm đen đã sớm kinh ngạc đến ngây người. Từ lúc Lâm Tiêu xuất hiện cho đến khi cứ điểm này bị diệt, trước sau chỉ mất khoảng một phút. Ngay cả mấy thượng phẩm thi vương kia, trước mặt hắn cũng hoàn toàn không có sức chống cự, thực lực này quả thực quá kinh khủng. Trong phút chốc, nội tâm của thanh niên ngăm đen chấn động vô cùng. E rằng ngay cả ba người đứng đầu bảng xếp hạng cũng chưa chắc có được thực lực như vậy. Người này rốt cuộc có lai lịch gì, thật sự giống như họ, đều là tuyển thủ tham gia sao? Tại sao trước đây chưa từng gặp qua? Lâm Tiêu thần sắc bình tĩnh, dường như chỉ vừa làm một việc hết sức bình thường, hắn lần lượt thu lấy nạp giới và mộ bia của đám thi vương. Làm xong mọi việc, Lâm Tiêu đang định rời đi thì thấy đám người thanh niên ngăm đen bước tới. Huynh đệ, đa tạ đã ra tay cứu giúp. Thanh niên ngăm đen ôm quyền hành lễ, cảm tạ nói. Chuyện nhỏ không đáng nhắc tới. Lâm Tiêu thản nhiên nói. Không biết huynh đệ tên gì, tại hạ là Lăng Thiên. Thanh niên ngăm đen nói. Lăng Thiên. Ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên, hắn nhớ người này đang ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng. Chẳng trách khí tức trên người kẻ này lại mạnh mẽ như vậy, rõ ràng là có chiến lực của nguyên thần cảnh thất trọng. Chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, không đáng nhắc đến, cáo tử. Lâm Tiêu ôm quyền, xoay người rời đi. Vẫn là câu nói đó, nơi đây là chiến trường, không chỉ huyết La Tông là kẻ địch mà còn phải đề phòng những người khác. Họ đang trong cuộc khảo hạch, mỗi người đều là đối thủ cạnh tranh, tăng nhiều cháo ít vẫn nên ít tiếp xúc thì hơn. Có lẽ đối phương không có ý xấu, chỉ muốn kết giao bằng hữu, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Lâm Tiêu cũng không phải chưa từng gặp tình huống tương tự, đối với hắn, thuận lợi vượt qua khảo hạch là điều quan trọng nhất. Gào, gào. Nhưng đúng lúc này, một tràng gầm rú trầm thấp đột nhiên vang lên từ xa. Âm thanh từ xa vọng lại gần, rất nhanh, một nhóm bóng người lao nhanh về phía này. Là người của Huyết La Tông. Bên cạnh Lăng Thiên, một thanh niên tóc dài sắc mặt hơi đổi. Lâm Tiêu quay người lại, nhìn về những bóng người đó, thần sắc lãnh đạm. Rất nhanh, đám thi vương này xuất hiện ở đây, phía sau là từng cô võ thi. Khi nhìn thấy một vùng đầy thi thể và máu tươi, đám thi vương này lập tức sững người. Họ là một tiểu đội thi vương, đang tuần tra trong khu vực này để săn giết đệ tử Tiên Kiếm Sơn. Tình cờ đi ngang qua đây, nghe thấy động tĩnh và cảm nhận được khí tức của đồng bạn nên mới đổ tới. Nào ngờ, họ vừa đến nơi đã chứng kiến cảnh tượng này. Là các ngươi làm? Tên thi vương mặc trường bào dẫn đầu quét mắt nhìn vào trường, sau đó ánh mắt dừng lại trên người đám Lâm Tiêu, lạnh lùng nói. Mấy người Lăng Thiên không nói gì, họ đã bị thương, nếu thật sự giao chiến, e rằng chưa chắc đã là đối thủ của bên kia. Ánh mắt bất giác đều nhìn về phía Lâm Tiêu. Thấy vậy, ánh mắt của thi vương mặc trường bào cũng rơi vào người Lâm Tiêu, hàn quang lóe lên, xem ra ngươi là thủ lĩnh của bọn chúng. Phải thì sao, không phải thì thế nào? Lâm Tiêu bình thản đáp. Tốt, rất tốt, các ngươi dám động đến cứ điểm của Huyết La Tông ta, cứ chờ đấy, các ngươi sẽ không sống sót rời khỏi đây đâu. Nói xong, thi vương mặc trường bào quay người định rời đi. Khoan đã, ta cho các ngươi đi rồi sao? Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Thi vương mặc trường bào dừng bước, quay người lại, hai mắt híp lại, ngươi muốn thế nào? Ha ha, thật thú vị, khoe miệng Lâm Tiêu nết lên một đường cong băng giá, còn phải nói sao, đương nhiên là giải quyết các ngươi. Hừ, ngươi chưa khỏi quá tự tin rồi sao? Mặc dù các ngươi đã công hạ được cứ điểm này, nhưng đồng bạn của ngươi đều đã bị thương, ngươi nghĩ chỉ bằng chiến lược hiện tại của các ngươi, chắc chắn sẽ thắng được chúng ta sao? Thi vương mặc trường bào hừ lạnh nói. Trong mắt hắn, đám người này tuy đã chiếm được cứ điểm nhưng cũng tổn thất không nhỏ. Nhưng dù vậy, vẫn không thể xem thường bọn họ, có thể tiêu diệt cứ điểm này rõ ràng không phải là hạ người tầm thường. Vì vậy, hắn không ra tay, vì bên họ cũng không chiếm ưu thế quá lớn, đặc biệt là tên thanh niên đang nói chuyện với hắn, không biết tại sao lại cho hắn một cảm giác rất nguy hiểm. Nếu đã không có phần thắng, hắn chọn cách rời đi, bàn bạc kế hoạch sau. Nào ngờ đối phương lại không biết điều như vậy, dám nói ra những lời ngông cuồng. Không cần đến họ, một mình ta là đủ. Lâm Tiêu bình thản nói. Câu nói này lập tức khiến đám thi vương mặc trường bào tức điên lên. Càn rỡ, ngươi muốn chết. Trong đội ngũ thi vương, một tên thi vương béo mập gầm lên, đôi mắt to như chuông đồng trợn trừng, dường như có lửa giận phun ra. Cho ngươi mặt mũi còn không biết điều, thứ không biết sống chết. Một tên thi vương mắt tam giác khác hử lạnh, trong mắt hiện lên sát khí. Nhưng câu nói này, trong hai đám người Lăng Thiên, lại chẳng có gì sai cả. Vừa rồi, cả cứ điểm đều bị Lâm Tiêu tàn sát. Hắn quả thực có tư cách nói câu đó, đó là sự thật. Nói nhảm nhiều quá, có bản linh thì xông lên, lũ vô dụng chỉ biết võ mồm. Lâm Tiêu tỏ vẻ khinh thường, cố ý khích tướng. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Thi vương béo mập và thi vương mắt tam giác nổi giận, khí tức bùng nổ, đột nhiên ra tay. Ầm, ầm. Hai người dậm chân một cái, lao thẳng về phía Lâm Tiêu, võ thi phía sau cũng theo sát. Chương 3081, đến lượt các ngươi. Chương 3081, đến lượt các ngươi chết đi. Ngay khoảnh khắc tiếp cận, hai người bùng nổ ra tay, một đạo trưởng ấn và quyền mang màu đỏ sẫm gầm thét lao đến, nhắm thẳng vào Lâm Tiêu. Lâm Tiêu vẫn đứng yên tại chỗ, mãi đến khi đòn tấn công áp sát, hắn mới xuất kiếm. Xoẹt. Kiếm quang chém ra, hai đòn tấn công của đối phương lập tức vỡ tan, uy thế của kiếm quang không hề suy giảm, tiếp tục chém tới. Cái gì? Hai đồng tử của thi vương béo mập co rút lại. Bọn chúng bạn lần không ngờ, đối phương chỉ một kiếm đã phá vỡ đòn tấn công của chúng. Thấy kiếm quang chém đến, chúng đội vàng triệu hồi võ thi ra chống đỡ. Rắc. Ngay sau đó, võ thi trực tiếp bị kiếm quang chém đôi. Kiếm quang còn sót lại vẫn sắc bén vô cùng, lướt qua ngay trước mắt hai tên thi vương béo mập. Sao có thể? Hai tên trợn to mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc không thể tin nổi, nhưng ngay sau đó, trước mắt chúng chìm vào bóng tối. Phập. Máu tươi bắn ra, hai cái đầu lâu bay lên không trung. Toàn trường một mảnh tĩnh lặng chết chóc. Thi vương mặc trường bào ngây người nhìn hai cái đầu bay lên, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn sở dĩ không ngăn cản hai người ra tay, chính là muốn nhân cơ hội thăm dò thực lực của đối phương. Hắn biết thực lực của Lâm Tiêu chắc chắn không đơn giản, nhưng lại không ngờ lại mạnh đến thế. E rằng hắn không thể tưởng tượng được, sự diệt vong của cả cứ điểm này cũng đều do một tay Lâm Tiêu gây ra. Mạnh quá. Ánh mắt đám người Lăng Thiên lóe lên bất định, trong lòng dậy sóng. Mặc dù đã được chứng kiến thực lực của Lâm Tiêu, nhưng một kiếm dễ dàng tiêu diệt hai vị thi vương vẫn khiến họ khó lòng bình tĩnh. Hai thi vương đó tuyệt đối đều là cao thủ nguyên thần cảnh lục trọng, nhưng trước mặt Lâm Tiêu lại không có một chút sức phản kháng nào. Đến lượt các ngươi rồi. Lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên lên tiếng. Giọng nói vừa dứt, Lâm Tiêu đã biến mất tại chỗ. Chết tiệt, mau rút lui. Thi vương mặc trường bào sắc mặt kỳ biến, đội vàng gọi võ thi ra chắn trước mặt, hai người bỏ chạy. Thực lực của đối phương thực sự vượt ngoài dự liệu của hắn, không chạy chỉ có con đường chết. Mấy thi vương khác cũng làm theo, để võ thi cầm chân, còn chúng thì nhân cơ hội chạy trốn. Nhưng chỉ vài cố võ thi, làm sao có thể cản được Lâm Tiêu? Ken, ken, một kiếm chém bay võ thi, Lâm Tiêu lập tức đuổi kịp một vị thi vương. A, ta liều mạng với ngươi. Thấy không thể thoát, thi vương này liều mạng bùng nổ, nhưng cũng vô ích, trực tiếp bị kiếm quang xóa sổ. Rất nhanh, kiếm quang đoạt mệnh lại giáng xuống hai thi vương khác, lần lượt bị chém giết. Chỉ còn lại duy nhất thi vương mặc trường bào. Chạy, mau chạy. Đồng bạn liên tiếp ngã xuống, cả đội ngũ chỉ còn lại một mình hắn. Thi vương mặc trường bào trong lòng kinh hãi tột độ, liều mạng chạy trốn. nhưng Lâm Tiêu thi triển Long Ảnh Bộ rất nhanh đã đuổi kịp hắn. "Tha cho ta một mạng, đừng đuổi cùng giết tận, nạp giới của ta cho ngươi, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không nói cho ai biết." Bất đắc dĩ, Thi Vương Mặc Trường Bảo chỉ có thể hét lên, vì để sống sót, hắn không còn quan tâm đến điều gì nữa. "Giết ngươi, đồ của ngươi cũng là của ta, còn có thể kiếm thêm 500 điểm tích lũy." Lâm Tiêu lạnh lùng nói, giọng nói vừa dứt, hắn chém ra một kiếm. Một kiếm huyền ảo, xé rách không khí, sắc bén không thể cản phá, khóa chặt Thi Vương Mặc Trường Bảo. Trong chốc lát, Thi Vương Mặc Trường Bảo chỉ cảm thấy sau lưng lạnh buốt, một cảm giác khủng hoảng tử vong dâng lên trong lòng. Một kiếm này, hắn căn bản không thể né, cũng không thể đỡ, khó thoát khỏi cái chết. "Ta liều mạng với ngươi." Trong cơn tuyệt vọng, Thi Vương Mặc Trường Bảo quyết sống mãi, đằng nào cũng chết, không bằng liều chết phản kháng. Quay người, Thi Vương Mặc Trường Bảo chém ra một đao, một đạo đao mang màu đen phá không mà ra. Bùm! Một tiếng nổ vang, đao mang vỡ nát, kiếm quang tiếp tục chém tới. "Huyết bạo thuật, cùng chết đi." Thi Vương Mặc Trường Bảo biết mình chắc chắn phải chết, mặt mày dữ tợn, dậm chân một cái, trực tiếp lao thẳng vào kiếm quang. Cùng lúc đó, hắn kết ấn bằng hai tay, khí tức trên người tăng vọt, các mạch máu nổi lên, trong chốc lát, thi huyết trong cơ thể thấm ra ngoài, trông như một huyết nhân. Ầm! Dậm chân một cái, Lâm Tiêu lùi nhanh về sau, đồng thời ngưng tụ khí tức, bố trí phòng ngự trước người. Bùm! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, năng lượng quần quật quét ra, không gian rung chuyển dữ dội. Lùi lùi lùi. Hộ thể nguyên khí vỡ tan, Lâm Tiêu lùi nhanh về sau hơn trăm trượng mới ổn định lại được, khí huyết trong lồng ngực của trào. Phải nói rằng, tự bạo của một nguyên thần cảnh thất trọng quả thực không thể xem thường. Nếu không phải Lâm Tiêu phản ứng nhanh, tốc độ nhanh, cộng thêm nhục thân rắn chắc, đổi lại là võ giả khác không chết cũng bị trọng thương. Đợi dư chấn của vụ nổ tan đi, Lâm Tiêu đi tới, thu lấy nạp giới. Chương 3082, muốn thêm tội chương 3082, muốn thêm tội tám thượng phẩm thi vương, tổng cộng 4000 điểm. Ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên, cộng thêm những trung phẩm thi vương kia, tổng cộng hơn 5000 điểm. Có số điểm này, giành được hạng nhất chắc không thành vấn đề. "Huynh đệ, ngươi sao rồi?" Lúc này, đám người Lăng Tiên chạy tới. Họ vừa nghe thấy tiếng nổ lớn ở đây, tưởng Lâm Tiêu gặp nguy hiểm nên bội đến. "Không sao." Lâm Tiêu lắc đầu. Hắn cũng không ngờ sẽ có một tiểu đội huyết la tông đi qua, nhưng như vậy cũng tốt, giúp hắn kiếm thêm hơn 1000 điểm tích lũy. Chỉ trong một ngày đã kiếm được 5000 điểm, thực sự là một món hời lớn. "Không sao là tốt rồi." Lăng Tiên gật đầu, trên mặt lộ vẻ ngưỡng mộ. Thi Vương ở cứ điểm kia, cộng thêm tiểu đội này, Lâm Tiêu ít nhất cũng có thêm vài ngàn điểm. Còn họ, ngay cả 1000 điểm cũng khó kiếm được, thậm chí suýt nữa mất mạng. Người với người đúng là không thể so sánh. Đương nhiên, hắn không có ý nghĩ gì khác, chỉ có thể trách thực lực của họ không đủ. Người ta có thực lực đó thì có thể kiếm được nhiều điểm như vậy. Đồng thời, Lăng Tiên cũng rất tò mò, vì mấy chục đệ tử đứng đầu bảng xếp hạng hắn gần như đều quen biết, nhưng người này hắn lại không có chút ấn tượng nào. Nhưng với thực lực của hắn, vào top 5 tuyệt đối không thành vấn đề, thậm chí hạng nhất cũng không phải là không có cơ hội. Đây tuyệt đối là một con hắc mã, một con hắc mã hiện tại không lộ diện, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ gây kinh ngạc cho mọi người. Lăng Tiên và người đang đứng hạng nhất là Mạc Mạc vẫn là bạn tốt. Ban đầu, hắn nghĩ Mạc Mạc sẽ vững vàng ở vị trí thứ nhất cho đến khi khảo hạch kết thúc. Nhưng bây giờ xem ra, vị trí thứ nhất của Mạc Mạc đã gặp nguy hiểm rồi. "Các ngươi cũng bảo trọng, cáo tử." Lâm Tiêu ô quyền, quay người định rời đi. "Đứng lại." Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ xa, ngay sau đó, một nhóm bóng người bay nhanh về phía này. Lâm Tiêu nhíu mày, nhìn về phía trước. Dưới sự cảm nhận của hồn lực, đối phương không phải là người của huyết la tông. Chẳng lẽ là Lưu Minh kia? Nhưng rất nhanh, những người này đã đến gần, Lâm Tiêu không thấy Lưu Minh. "Quả nhiên là ngươi, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi." Vừa đến nơi, một người đàn ông tóc dài dẫn đầu ánh mắt lóe lên, nhìn vào bức chân dung trong tay, rồi lại nhìn Lâm Tiêu, xác nhận gật đầu. "Chúng ta quen nhau sao? Tìm ta làm gì?" Lâm Tiêu nhíu mày càng sâu, hắn có thể cảm nhận được, giọng điệu của đối phương dường như không mấy thân thiện. "Ha ha, ngươi tên Lâm Tiêu phải không?" Người đàn ông tóc dài cười lạnh. "Sao, có chuyện gì sao?" Lâm Tiêu trầm giọng nói. "Lâm Tiêu, sao nghe có vẻ quen quen?" Lăng Tiên trong lòng khẽ động, dường như có chút ấn tượng với cái tên này. "Lâm Tiêu, hắn không phải là tân sinh đệ nhất nhân đó sao?" Lúc này, một người phía sau Lăng Tiên kinh hô. "Đúng, chính là hắn." Ánh mắt Lăng Tiên sáng lên, chẳng trách hắn cảm thấy đã nghe ở đâu đó. Vì một năm nay hắn thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, ít khi trở về, nên không biết nhiều về những chuyện mới xảy ra trong phân khu gần một năm qua, bao gồm cả lứa tân sinh này. Hắn chỉ nghe người ta nhắc đến tên Lâm Tiêu, nhưng chưa từng gặp mặt. Không ngờ lại là hắn. Lăng Tiên lộ vẻ kinh ngạc. Tân sinh đệ nhất nhân mà lại có thực lực như vậy, đối phương đến Tiên Kiếm Sơn hình như chưa đầy một năm thì phải. Những người trong top mấy chục của bảng xếp hạng, không ngoại lệ đều là lao đệ tử, hắn gần như đều có biết, một số còn rất thân. Chẳng trách hắn không có ấn tượng gì về Lâm Tiêu, vì đối phương đến Tiên Kiếm Sơn mới chưa đầy một năm. Lần này tham gia khảo hạch cũng không phải không có tân sinh, nhưng gần như đều là những kẻ lót đường, số điểm vượt qua 5000 rất ít, cơ bản là đến để chạy theo cho có, mở mang tầm mắt. Hầu hết tân sinh còn không có tư cách tham gia. Đặc biệt là đến giai đoạn này, gần như những tân sinh đó đều co rúm trong thành trì, vì thực lực không đủ, ra ngoài có nguy cơ tử vong rất lớn. Điều khiến Lăng Thiên bạn lần không ngờ là sẽ có một tân sinh đến đây, hơn nữa, còn rất có cơ hội tranh giành ngôi vị đệ nhất bảng xếp hạng. Mặc dù trên bảng xếp hạng hiện tại không có tên Lâm Tiêu, nhưng Lăng Thiên rất rõ, 9 phần 10 là Lâm Tiêu chưa đăng ký. Số điểm trên người đối phương hiện tại ít nhất cũng phải trên 2 vạn. Nghĩ đến đây, Lăng Thiên chỉ cảm thấy có chút xấu hổ, tự thấy mình không bằng, nhưng nhiều hơn là kinh ngạc. Người này, tuyệt đối là một yêu nghiệt. Yêu nghiệt như vậy, nên đến tổng khu, dù ở tổng khu cũng chắc chắn sẽ tỏa sáng rực rỡ. Vậy là đúng rồi, chúng ta vẫn luôn tìm ngươi. Người đàn ông tóc dài nhìn Lâm Tiêu, lạnh lùng nói, Lâm Tiêu, ngươi cấu kết với Huyết La Tông, hãm hại đồng môn. Mạnh thành chủ có lệnh, hủy bỏ tư cách tham gia của ngươi, bắt ngươi về quy án, chờ ngày xét xử. Lời này vừa nói ra, Lâm Tiêu lập tức nhíu mày, ngươi nói gì? Còn cần ta lặp lại sao? Cách đây không lâu, Mạnh thành chủ hạ lệnh cử người đến một nguyên mạch. Kết quả trên đường gặp phải phục kích của Huyết La Tông, 5 vị đội trưởng toàn bộ tử trận, các đệ tử Tiên Kiếm Sơn khác toàn quân bị diệt. Duy chỉ có một mình ngươi sống sót, điều này đủ để chứng minh, ngươi và Huyết La Tông có cấu kết, hãm hại đồng môn. Người đàn ông tóc dài nói chắc như đinh đóng cột, rồi lấy ra một tấm lệnh bài, đây là chấp pháp lệnh. Chương 3083, ngang ngược chương 3083, ngang ngược nghe vậy, Lâm Tiêu hai mắt híp lại. Hắn quét mắt nhìn đám người đàn ông tóc dài, tâm tư nhanh chóng xoay chuyển. Phải nói rằng, tội danh đột ngột giáng xuống này khiến hắn có chút trở tay không kịp. Nhưng rất nhanh, hắn đã nhận ra một vài thông tin từ lời nói của đối phương. Chuyện này ban đầu là do Mạnh Trạch hạ lệnh, không sai. Bây giờ cũng là Mạnh Trạch cử người đến bắt hắn. Rõ ràng Mạnh Trạch biết 5 vị đội trưởng đã thất bại và hắn chắc chắn vẫn còn sống. Vì sợ bị vạch trần nên muốn giết người diệt khẩu. Một bên, đám người Lăng Thiên vẻ mặt kinh ngạc không chắc chắn. Họ cũng đã nghe về chuyện đó, nhưng tình hình cụ thể không rõ ràng, càng không ngờ Lâm Tiêu lại có liên quan đến chuyện đó. Có lẽ đây là một sự hiểu lầm. Nhưng đối phương dù sao cũng là chấp pháp đội của Tiên Kiếm Sơn, họ chỉ là tuyển thủ tham gia, cũng không dám xen vào chuyện của người khác. Hừ hừ, ngươi nói cũng thú vị đấy. Chỉ có mình ta sống sót, vậy làm sao các ngươi biết được? Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại. Cái gì mà chấp pháp đội, chẳng qua chỉ là chó săn của Mạnh Trạch mà thôi. Lâm Tiêu dám chắc, chuyện này chỉ có Mạnh Trạch biết, hắn cũng không dám làm lớn chuyện, chẳng qua chỉ muốn gán cho hắn một tội danh, để có thể danh chính ngôn thuận trừ khử hắn mà thôi. Vì có một người may mắn sống sót, hắn đã đến báo cho chúng ta. Người đàn ông tóc dài đáp. Người đó tên gì, hắn làm sao thoát ra được? Hơn nữa, nếu hắn đã thoát ra, có lẽ hắn mới là kẻ phản bội, lời hắn nói có chắc là thật không? Lâm Tiêu liên tiếp hỏi ngược lại, khiến người đàn ông tóc dài nhất thời cứng họng. Ánh mắt lóe lên vài lần, người đàn ông tóc dài mới nhận ra mình đã rơi vào bẫy của đối phương, lạnh lùng nói, những chuyện này không liên quan đến ngươi, sau khi trở về ta tự khắc sẽ nói cho ngươi biết. Bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn, một là bó tay chịu trói, trở về chờ phán quyết. Hai là ngoan cố chống cự, theo lệnh, ta có thể giết ngươi tại chỗ. Ha ha, lựa chọn thứ nhất và thứ hai có khác gì nhau sao? Lâm Tiêu cười lạnh, các ngươi, lũ phản bội, làm việc cho Huyết La Tông, làm điều bất nghĩa ắt sẽ tự diệt. Xem ra ngươi muốn chọn cách thứ hai rồi. Cũng tốt, lười nói nhiều với ngươi, nếu ngươi không đi cùng chúng ta, ta sẽ không khách khí nữa. Ánh mắt người đàn ông tóc dài lạnh như băng, sát ý ngùn ngụt. Hắn là thuộc hạ của Mạnh Trạch, cũng là một vị đội trưởng. Chuyện họ hợp tác với Huyết La Tông tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, nếu không tất cả đều không thể sống sót. Vì vậy, Lâm Tiêu phải chết. Đối phương nói không sai, dù hắn thật sự đi cùng họ, cũng sẽ chết trên đường đi. Bắt giữ Lâm Tiêu, chẳng qua chỉ là một lý do để có thể danh chính ngôn thuận ra tay mà thôi. Tiền bối, một bên, thấy tình hình không ổn, Lăng Thiên bội nói, Lâm Tiêu hắn vừa mới cứu chúng ta, phá tan một cứ điểm của Huyết La Tông. Nếu hắn là kẻ phản bội, căn bản không thể làm như vậy. Chúng ta đều có thể làm chứng cho hắn. Đúng vậy, chúng ta đều có thể làm chứng cho hắn. Lại có 3 người lên tiếng, nhưng vẫn còn 2 người không nói gì, ánh mắt lóe lên, không biết đang nghĩ gì. Hừ, ta dựa vào đâu mà tin các ngươi? Các ngươi cũng nói hắn đã cứu các ngươi, biết đâu các ngươi đang làm chứng giả, hoặc nói các ngươi và hắn là cùng một ruột. Chuyện này không liên quan đến các ngươi, tốt nhất đừng xen vào chuyện của người khác, nếu không, ta không đảm bảo sẽ không liên lụy đến các ngươi. Người đàn ông tóc dài lạnh lùng nói. Điều này quá bất công, chấp pháp đội có thể không cần bằng chứng, tùy tiện bắt người sao? Lăng Thiên có chút tức giận nói. Đối phương hoàn toàn không nói lý lẽ, lại còn nghi ngờ họ là kẻ phản bội, thật là vô cớ sinh sự. Bây giờ hắn càng lúc càng cảm thấy, Lâm Tiêu rất có thể đã bị vu khống. Lăng Sư Minh, đừng nói nữa, không chừng họ thật sự sẽ ra tay đó. Đúng vậy, chuyện này chúng ta không còn được, đừng đối đầu với chấp pháp đội, cái giá phải trả chúng ta không gánh nổi đâu. Mấy người khác đội vàng khuyên can. Lăng Thiên huynh, chuyện này không liên quan đến các ngươi, hảo ý của mình ta xin nhận. Ta không muốn liên lụy đến các ngươi đi đi. Lâm Tiêu trầm giọng nói. Hắn có thể nhìn ra, Lăng Thiên thật lòng muốn giúp hắn. Nếu có cơ hội, họ có thể trở thành bạn bè. Lên, bắt hắn lại cho ta. Người đàn ông tóc dài không muốn lãng phí thời gian nữa, vung tay, lạnh lùng ra lệnh. Ầm, ầm. Khí tức bùng nổ. Phía sau người đàn ông tóc dài có 5 bóng người, lúc này 2 người trong số đó khí tức bùng phát, lao thẳng về phía Lâm Tiêu. Nguyên thần cảnh thất trọng. Ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên, nhận ra dao động khí tức của 2 người này. Tiểu tử, bó tay chịu trói đi. Trong nháy mắt, 2 người đã áp sát, khí thế hùng hổ, một người cầm trường kiếm, một người cầm trường đao, trực tiếp bùng nổ tấn công. Miệng thì nói bó tay chịu trói, nhưng thực chất ra tay chính là sát chiêu. Xoẹt. Lâm Tiêu dậm chân một cái, lùi về sau, đồng thời rút kiếm chém về phía trước. Bùng. Một tiếng nổ vang, kinh khí nổ tung, năng lượng bắn ra từ phía. Lùi lùi lùi. Thân hình 2 người rung lên, lùi nhanh về sau, vẻ mặt kinh ngạc. Không ngờ 2 người họ đều là nguyên thần cảnh thất trọng mà lại không bắt được đối phương, còn bị đánh lui. Hơn nữa, xem ra đối phương còn chưa dốc hết sức. Chương 3084, nguyên thần cảnh bắt trọng chương 3084, nguyên thần cảnh bắt trọng hử, xem ra ngươi cũng có chút bản lĩnh. Các ngươi, lên. Người đàn ông tóc dài hừ lạnh một tiếng, sát khí trong mắt càng thêm nồng đậm. Chẳng trách mục tu nguyên lại cố công tốn sức muốn trừ khử tên này. đến Tiên Kiếm Sơn chưa đầy một năm mà đã trưởng thành đến mức này, nếu để hắn đến tổng khu thì còn đến mức nào nữa. Ầm ầm, ba người nguyên thần cảnh thất trọng còn lại cũng động thủ. Trong chốc lát, năm người cùng xông đến, đều là tu vi nguyên thần cảnh thất trọng, khí tức liên kết, áp bức cập tới, không gian cũng rung chuyển không ngừng. Bên cạnh, Lăng Thiên nhíu chặt mày, nắm chặt tay, cố nén ý định muốn ra tay. Hắn rất rõ, trong tình huống này, hắn căn bản không giúp được gì, không chừng còn trở thành gánh nặng. Chạm. Lâm Tiêu không lùi mà tiến. Nếu những người này muốn giết hắn, hắn cũng không cần khách khí, vung tay chém ra hai kiếm. Bùm, bùm. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, đòn tấn công của năm người vỡ tan, kiếm uy còn sót lại ở tới, phía năm người hừ một tiếng, trực tiếp bay ngược ra ngoài, trên người xuất hiện thêm một vết kiếm, máu tươi chảy ra. Thực ra, Lâm Tiêu đã nương tay rồi, nếu không, năm người này vừa rồi đã mất mạng. Hắn rất rõ, không thể hạ sát thủ, nếu không mọi chuyện sẽ thật sự không thể giải thích rõ ràng được. Tên lúc này, người đàn ông tóc dài hai mắt híp lại, trên mặt không giấu được vẻ kinh ngạc. Thực lực của đối phương còn mạnh hơn hắn nghĩ, năm người nguyên thần cảnh thất trọng mà cũng không hạ được đối phương. Khó trách mấy vị đội trưởng kia lại thất bại. Đúng là một yêu nghiệt. Sát ý trong mắt người đàn ông tóc dài lóe lên, xem ra chỉ có thể đích thân hắn ra tay. Ầm. Bước chân đạp ra, khí tức trên người người đàn ông tóc dài tăng lên không ngừng. Khí tức thật mạnh. Lâm Tiêu trong lòng dùng mình, luồng khí tức này cho hắn một cảm giác gáp bức rất mạnh. Tiểu tử, thực lực của ngươi tuy mạnh, nhưng chiều hành ta cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Nếu ngươi đỡ được 10 chiêu của ta, coi như ta thua. Giọng nói vừa dứt, chỉ thấy chiều hành lật tay, một cây trường thương màu bạc xuất hiện, một luồng khí tức mạnh mẽ quyết tán ra, không gian rung chuyển. Cách Lâm Tiêu hơn trăm trượng, khí tức trên người chiều hành tăng lên đến đỉnh điểm. Chỉ thấy hắn rung cổ tay, trường thương kêu vang lên keng, mũi thương sắc bén lóe lên hàn quang. Ngân nguyệt kích. Ầm. Dậm chân một cái, chiều hành lao nhanh ra, cùng lúc đó, khí tức quanh thân điên cuồng hội tụ, ngưng tụ tại mũi thương. Tại mũi thương, một quả cầu ánh sáng màu bạc to bằng đầu người ngưng tụ lại, bên ngoài quả cầu, từng luồng khí tức xoay vần quấn quanh. Ầm ầm ầm. Theo một thương đâm ra của chiều hành, quả cầu ánh sáng màu bạc tỏa sáng, một luồng sóng ánh sáng màu bạc bắn ra. Nơi nó đi qua, không gian bị xé toạc, xuất hiện một vết lõm mờ nhạt. Nguyên thần cảnh bắt trọng. Lâm Tiêu thần sắc nghiêm trọng, chiều hành này chính là tu vi nguyên thần cảnh bắt trọng. Không dám kinh suất, Lâm Tiêu quả quyết bùng nổ toàn lực, thi triển Hỗn Nguyên Kiếm quyết. Bùng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp bầu trời, nhấc lên một cơn bão năng lượng kinh khủng, điên cuồng quét ngang, không gian rung chuyển không ngừng, sóng xung kích lan tỏa từng lớp như gợn sóng. Mau lùi lại. Bất kể là đám người Lăng Tiên hay mấy thành viên chấp pháp đội, đều đội vàng lùi nhanh về sau, tránh bị ảnh hưởng. Lùi lùi lùi. Một bóng người lùi nhanh về sau, mấy trăm trượng sau mới ổn định lại thân hình, khí huyết trong lồng ngực cuộn trào. Lâm Tiêu thần sắc nghiêm trọng, thực lực của chiều hành này rất mạnh, tuyệt không phải là nguyên thần cảnh bắt trọng bình thường. Với thực lực của hắn, tuyệt không phải là đối thủ của đối phương. Ầm. Chiều hành đạp không mà đi, một lần nữa lao tới, không cho Lâm Tiêu bất kỳ cơ hội nào để thở dốc. Quả cầu bạc ở mũi thương vẫn tỏa sáng, khí tức điên cuồng ngưng tụ, ngay sau đó, hắn lại đâm ra một thương. Chạm. Không thể né tránh, Lâm Tiêu chỉ có thể cứng rắn đối đầu. Bùm. Một tiếng nổ vang, kinh khí nổ tung, năng lượng cuồn quét. Lâm Tiêu lại một lần nữa bị đánh lui, một ngụm máu trào ngược lên nhưng bị hắn cưỡng ép nuốt xuống, cổ họng có vị tanh ngọt. Ha ha, xem ra ta đã đánh giá cao ngươi rồi, đừng nói 10 chiêu, 5 chiêu ngươi cũng không chịu nổi. Chiêu hành cười lạnh, sát khí trong mắt lóe lên, quên nói cho ngươi biết, ta mới chỉ dùng 7 thành lực thôi. Chiêu hành cũng là một vị đội trưởng dưới trướng Mạnh Trạch. Hắn là người có thực lực mạnh nhất trong các vị đội trưởng, trong thành trì, thực lực cũng chỉ đứng sau Mạnh Trạch mà thôi. Giọng nói vừa dứt, chiêu hành lại đâm ra một thương. Kinh nghiệm chiến đấu của chiêu hành rất phong phú, mỗi một đòn tấn công đều cố gắng đạt được sát thương lớn nhất, ổn định, chính xác, tàn nhẫn. Hắn lợi dụng ưu thế về tu vi, không cho Lâm Tiêu bất kỳ cơ hội nào để né tránh, ép hắn phải đối đầu trực diện, không có bất kỳ hư chiêu nào. Chương 3085, kẻ vô sỉ. Chương 3085, kẻ vô sỉ. Bùm. Dù Lâm Tiêu đã dốc hết toàn lực, vẫn bị một thương đánh bay. Lần này hắn không thể nhịn được nữa, cổ họng trào lên, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt trắng bệch. Không còn cách nào khác, trên lệch thực lực quá lớn. Giao đấu với một nguyên thần cảnh bắt trọng bình thường đã là giới hạn tối đa của hắn, phải biết rằng tu vi của hắn mới chỉ là nguyên thần cảnh tứ trọng mà thôi. Hơn nữa, Tiểu Bạch cũng đã rơi vào giấc ngủ say. Nếu có Tiểu Bạch giúp đỡ, có lẽ sẽ không thảm hại đến thế. Đương nhiên, Lâm Tiêu cũng có thể gọi huyết yêu ra, nhưng trong tình huống này rõ ràng là không thích hợp. Hơn nữa, hắn cũng lo lắng, lỡ như không cẩn thận có thể để huyết yêu thoát ra, sự vận dụng hỗn độn tháp của hắn chắc chắn không bằng Tiểu Bạch. Kết thúc được rồi. Chiều hành ánh mắt lạnh lẽo lóe lên, khí tức lại một lần nữa tăng gọn. Tu vi nguyên thần cảnh bắt trọng hậu kỳ được thể hiện rõ ràng. Chỉ thấy hắn siết chặt thân thương, trong phút chốc, cả cây trường thương tỏa ra ánh sáng bạc rực rỡ. Tại mũi thương, thương mang sắc bén tuôn ra, không gian liên tục bị xé rách, rung chuyển dữ dội. Ngân Nguyệt Lang thiếu. Ầm. Chiêu hành dậm chân một cái, người và thương hợp nhất, hóa thành một đạo thương mang rực rỡ bắn ra. Cùng với tiếng rít của thương mang, còn có từng tràng tiếng sói tru dài. Phía sau thương mang màu bạc, có thể mơ hồ nhìn thấy một hư ảnh sói khổng lồ, hung thần ác sát, uy thế bức người. Không còn cách nào khác, chỉ có thể liều mạng. Lâm Tiêu siết chặt trường kiếm, khí tức điên cuồng bùng nổ, nhục thân, huyết mạch tất cả đều được nâng lên đến cực hạn, một kiếm chém ra bằng hết sức lực. Hắn rất rõ, một kiếm này chắc chắn không thể cản được đối phương, nhưng hắn vẫn còn hậu chiêu. Nhưng ngay khoảnh khắc Lâm Tiêu tung ra một kiếm này, phía sau hắn có hai luồng khí tức lao đến cực nhanh. Thôi rồi. Lâm Tiêu sắc mặt biến đổi, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm không lành, hắn cảm nhận được sát khí. Ầm, ầm. Quả nhiên không ngoài dự liệu, ngay khoảnh khắc hai luồng khí tức đó tiếp cận, chúng lập tức ra tay, tấn công nhắm vào yếu huyệt sau lưng hắn. Chết tiệt. Lâm Tiêu nhíu mày thành một cục. Đối phương chọn thời điểm quá hiểm hóc, chính là lúc hắn vừa tung ra một kiếm, lực cũng đã hết, lực mới chưa sinh, là lúc phòng ngự của hắn yếu nhất. Không còn cách nào khác, ngay khoảnh khắc tung ra một kiếm, Lâm Tiêu vội vàng xoay người, mà đòn tấn công của hai người đã áp sát. Hai người này đều là đồng bạn của Lăng Thiên, một thanh niên tóc xám, một thanh niên thấp lùn. Lâm Tiêu không ngờ, hắn vừa mới cứu những người này, đối phương lại có thể ngầm hại hắn. Điều này khiến hắn vừa thất vọng, vừa tức giận. Khốn kiếp. Một bên, Lăng Thiên nổi giận. Hắn hoàn toàn không ngờ, hai người đồng bạn này lại có thể đánh lén Lâm Tiêu. Đợi đến khi hắn phản ứng lại, đã không còn kịp nữa. Thấy đòn tấn công áp sát, Lâm Tiêu chỉ có thể cố hết sức phòng ngự. Nhưng thời gian quá gấp gáp, trong lúc đội vàng, hắn chỉ có thể miễn cưỡng huy động chưa đến hai thành lực lượng để phòng ngự. Bùm. Hai đòn tấn công gầm thét tập tới. Hai kẻ tấn công đều dốc hết toàn lực, cố gắng giết chết Lâm Tiêu, dù không giết được cũng phải làm hắn trọng thương. Lý do làm vậy, tự nhiên là thèm muốn số điểm trên người Lâm Tiêu. Thực lực của Lâm Tiêu mạnh mẽ như vậy, lại không có trong top đầu bảng xếp hạng, phần lớn điểm tích lũy chắc chắn đều ở trên người. Chỉ cần họ giết được Lâm Tiêu, số điểm đó sẽ là của họ. Dù sao, tên đội trưởng chấp pháp đội kia chỉ muốn mạng của Lâm Tiêu. Cùng lắm thì họ chỉ lấy điểm, những thứ khác đều có thể cho đối phương. Tóm lại, giết Lâm Tiêu họ sẽ có công, chắc chắn có thể chia một phần. Ngoài ra, còn có thể tạo mối quan hệ tốt với triều hành, thanh lý kẻ phản bội một mũi tên trúng hai đích, tội gì không làm. Thực ra, sau khi Lâm Tiêu giết chết tiểu đội thi vương kia, hai người đã sớm có ý định này, chỉ là một mực không có cơ hội, mà sự xuất hiện của triều hành đã cho họ cơ hội. Còn về việc Lâm Tiêu đã cứu mạng họ, họ đã sớm bước ra sau đầu, trước mặt lợi ích, họ không quan tâm đến bất cứ điều gì. Bùm. Một tiếng nổ vang, hộ thể nguyên khí của Lâm Tiêu vỡ tan. Dưới tác động của kinh khí, Lâm Tiêu hừ một tiếng, lại một ngụm máu tươi phun ra, bay ngược về sau. Cái gì? Hai người lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ họ tấn công toàn lực mà Lâm Tiêu vẫn có thể đỡ được. Mặc dù cũng bị thương, nhưng so với dự tính của họ thì kém hơn rất nhiều. Bùm. Cùng lúc đó, thương mang đã đến. Chỉ trong hai hơi thở, nó đã đánh tan đòn tấn công của Lâm Tiêu. Thương mang hung hãn đập tới, mắt thấy đã áp sát. Dưới một thương này, Lâm Tiêu dù thế nào cũng không thể đỡ được, hơn nữa khả năng rất cao sẽ tử trận. Chết đi, tiểu tử. Yêu nghiệt thì sao, chẳng phải cũng sẽ chết yếu trong tay ta sao? Muốn trách thì hay trách ngươi biết quá nhiều, đắc tội với người không nên đắc tội. Triều hành cười gằn, mắt thấy một thương này đâm tới, thương chưa đến, kinh khí gào thét đã bao trùm lấy Lâm Tiêu. Chương 3086, làn danh sinh tử. Chương 3086, làn danh sinh tử. Đúng lúc này, chỉ thấy trên tay Lâm Tiêu, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một quả cầu pha lê. Trong lúc bay ngược ra sau, Lâm Tiêu tay nắm quả cầu pha lê, mắt thấy thương mang ập đến, hắn không hề quay đầu lại, nguyên khí chuyển vào trong quả cầu, kích hoạt nó. Ông. Quả cầu pha lê tỏa sáng rực rỡ, các linh văn trên đó lập tức được kích hoạt. Một luồng không gian chi lực vô hình hiện ra, bao trùm lấy không gian nơi Lâm Tiêu đang ở vụt. Ngay sau đó, Lâm Tiêu cùng với không gian xung quanh lập tức biến mất, không biết đi đâu, chỉ để lại một mảng không gian đen kịt, giống như có ai đó đã đào đi một phần không gian vậy. Và thương mang cũng trực tiếp xuyên qua khoảng không gian hư vô đó. Chết tiệt, sao lại thế này? Thương mang tan biến, triều hành nhìn vào khoảng không gian đang dần khép lại, sắc mặt âm trầm vô cùng. Hắn tính toán trăm bề, nhưng lại không ngờ Lâm Tiêu lại còn có một chiêu này, lại có thể dựa vào bảo vật để đột nhập hư không trốn thoát. Còn một bên, Lăng Thiên thì thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó ánh mắt rơi vào hai kẻ đánh lên kia, ánh mắt lạnh như băng. Đi, ta không tin, tên nhóc này có thể chạy xa được. Cùng ta đi tìm hắn. Triều hành nắm chặt tay, dẫn theo những người khác rời đi. Còn hai kẻ ra tay ngầm hại Lâm Tiêu, nhìn nhau một cái, cảm nhận được ánh mắt của đám người Lăng Thiên, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Đúng là công dã tràng. Cút đi. Ta không muốn nhìn thấy các ngươi nữa, từ nay về sau, ân đoạn nghĩa tuyệt. Lăng Thiên lạnh lùng nói. Xoẹt. Khe nước không gian bị xé ra, một luồng ánh sáng bay ra, ánh sáng tan biến, chính là Lâm Tiêu. Phụ. Thở ra một hơi dài, Lâm Tiêu rơi xuống đất, không ngừng thở dốc. Một lúc lâu sau, hắn mới hồi phục lại, y phục đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Vừa rồi thật sự là một lần đi qua quỷ môn quan, may mà hắn có pháp bảo lấy được từ nạp giới của Lưu Minh. Trên những pháp bảo đó đều có khắc linh văn. Là một linh văn sư, Lâm Tiêu tự nhiên có thể nhìn ra công dụng của những linh văn này. Linh văn trên quả cầu pha lê đó thuộc loại không gian linh văn. Nếu không có quả cầu pha lê đó, e rằng hắn thật sự đã phải bỏ mạng ở đó rồi. Đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ gọi huyết yêu ra vào thời khắc cuối cùng, còn kết quả sẽ thế nào thì không biết được. Triều hành, ta nhớ kỹ ngươi rồi, còn có Mạnh Trạch, các ngươi không phải muốn giết ta diệt khẩu sao? Vậy thì xem ai chết trước. Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh như băng, hít một hơi thật sâu, sau đó ngồi xếp bằng, hồi phục thương thế. Vài canh giờ sau, Lâm Tiêu đã hồi phục như cũ. Xem ra, sau này không thể dễ dàng giao lưng cho người khác. Lâm Tiêu lẩm bẩm, hắn thật không ngờ, hai tên kia lại có thể lấy oán trả ơn. Nếu không phải hắn phản ứng đủ nhanh, lục thân cường hãn, e rằng thật sự đã gục ngã dưới tay hai người đó. Quả nhiên, lòng người khó lường, sau này hành sự phải cẩn thận hơn nữa, chỉ một chút sơ suất cũng có thể mất mạng. Điều tốt duy nhất chính là số điểm hiện tại của Lâm Tiêu rất có hy vọng giành được hạng nhất. Hắn tin rằng, dù là Mạc Mạc đang đứng hạng nhất, số điểm cũng chưa chắc đã nhiều bằng hắn, còn top 5 thì càng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thời gian còn lại cũng không thể lơ là, phải bước bước tiến lên, mỗi ngày duy trì một lượng điểm nhất định là được. Đã quyết định, Lâm Tiêu hiện tại lấy ổn định làm đầu. Đương nhiên, hắn biết triều hành kia chắc chắn sẽ không bỏ qua, sau này nhất định phải cẩn thận hành sự. Bụt. Thân hình Lâm Tiêu lóe lên, bay trên không trung trong rừng núi, tìm kiếm mục tiêu. Không biết từ lúc nào, vài ngày đã trôi qua. Mỗi ngày, Lâm Tiêu đều ổn định đảm bảo có gần 1000 điểm tích lũy. Cứ như vậy cho đến khi khảo hạch kết thúc, về cơ bản hạng nhất đã vững chắc. Đương nhiên, một ngày trước khi khảo hạch kết thúc, hắn phải trở về thành để đăng ký. Đến lúc đó, e rằng không ai có thể ngờ được, một kẻ không có điểm nào ở cuối bảng xếp hạng, lại có thể một bước lên mây, đạt đến vị trí thứ nhất. Hôm nay, Lâm Tiêu tiếp tục bay trên không, tìm kiếm con mồi. Hừm. Đột nhiên, Lâm Tiêu cảm nhận được phía trước có dao động chiến đấu, lập tức đổi tới. Rất nhanh, hắn nhìn thấy, trong khu rừng phía trước, người của Tiên Kiếm Sơn và Huyết La Tông đang giao chiến. Về tình hình, phe Tiên Kiếm Sơn chiếm ưu thế rất lớn. Đội đệ tử Tiên Kiếm Sơn đó đang vây công hai thi vương còn lại, trên mặt đất xung quanh, nằm rải rác vài thi thể của thi vương. Phập, phập. Dưới sự vây công của những người này, hai thi vương cuối cùng cũng không chống đỡ nổi và bị giết chết. Là họ. Đến gần hơn một chút, Lâm Tiêu mới nhận ra, những người này hắn quen biết, chính xác là đã gặp trước đây. Cách đây không lâu, những người này còn từng mời hắn ra nhập đội, nhưng bị hắn từ chối. Ai? Đột nhiên, trong đội ngũ, một thanh niên mặt trắng nhíu mày, quay người lại. Là ta. Nếu đã bị phát hiện, Lâm Tiêu dứt khoát bước ra. Là ngươi. Đám người thanh niên mặt trắng sững sờ. Xem ra chúng ta thật có duyên, lại gặp nhau rồi. Lâm Tiêu cười nhạt, bước tới nói. Không có ý gì khác, dù sao những ngày này vẫn luôn tại đánh đánh giết giết, có chút nhàm chán, gặp được đồng môn, tiện thể trò chuyện vài câu. Đúng vậy, quả thực rất có duyên, không ngờ chúng ta lại gặp nhau. Thanh niên mặt trắng nở nụ cười. Những ngày này, các ngươi chắc chắn đã kiếm được không ít điểm nhỉ, lúc trước gặp các ngươi đã đang giết địch, bây giờ gặp lại cũng vậy. Lâm Tiêu cười, ánh mắt tùy ý lướt qua mấy người. Nhưng đột nhiên, ánh mắt hắn ngưng lại, rơi vào người một trong số đó. Đó là một nữ tử tóc vàng, trông rất xinh đẹp, mặt mỉm cười, khiến người ta không sinh ra chút đề phòng nào. Nhưng điểm chú ý của Lâm Tiêu không phải là dung mạo của nữ tử này, mà là thanh kiếm cô ta đeo ở hông. Đương nhiên, sự thay đổi của Lâm Tiêu chỉ diễn ra trong chốc lát, thoáng qua rồi biến mất, trong nháy mắt đã trở lại bình thường, và những người khác cũng không phát hiện ra. Chương 3087, âm mưu chương 3087, âm mưu cũng tạm ổn, số điểm chúng ta kiếm được đều phải chia đều, không bằng huynh đệ một mình một ngựa, kiếm được bao nhiêu điểm đều là của mình. Thanh niên mặt trắng mỉm cười, nếu đã có duyên, huynh đệ, lần này ta hỏi tên ngươi, ngươi nên nói cho ta biết rồi chứ. Tự giới thiệu trước, tại Hạ Mã Thành. Lâm Tiêu. Lâm Tiêu ô quyền. Đối phương đã báo danh, hắn cũng không tiện từ chối nữa. Khảo hạch sắp kết thúc rồi, các ngươi cố gắng lên, ta đi trước đây. Nói xong, Lâm Tiêu quay người định rời đi. Chỉ là, hắn dường như không để ý, sau khi hắn nói ra tên mình, trong mắt đám người Mã Thành đều lóe lên một tia sáng. Ê, đợi một chút, Lâm Minh, đừng gọi đi, ta còn có một chuyện chưa nói. Đột nhiên, Mã Thành gọi lại. Chuyện gì? Lâm Tiêu quay người lại, hỏi. Vừa rồi khi chúng ta giết những thi vương này, từ miệng chúng biết được vị trí của một cứ điểm. Không biết ngươi có hứng thú đi cùng chúng ta không? Có ngươi tham gia, chúng ta sẽ chắc chắn hơn một chút. Về phần điểm tích lũy, đến lúc đó tùy vào bản lĩnh mỗi người, thế nào? Mã Thành nói. Vậy thì đương nhiên là được. Lâm Tiêu gật đầu. Dù sao những ngày này hắn cũng không tìm thấy cứ điểm nào. Nếu đối phương có tin tức, hắn không ngại đi xem thử, mặc dù tin tức này chưa chắc đã là thật. Tốt, vậy chúng ta xuất phát ngay bây giờ. Mã Thành cười, mấy người nhanh chóng dọn dẹp chiến trường, hướng về một phương nào đó đuổi đi. Khoảng nửa canh giờ sau, chắc là ở phía trước rồi, mọi người đáp xuống, đi chậm lại, hạ thấp khí tức, đừng để bị phát hiện. Mã Thành nói. Thế là, mấy người đều đáp xuống đất, thanh niên mặt trắng đi đầu, những người khác theo sau. Đợi một chút. Không lâu sau, đột nhiên, Mã Thành vung tay. Mọi người dừng bước. Mã Thành quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu. Cùng lúc đó, những người khác cũng từ từ lùi ra xung quanh, mơ hồ bao vây Lâm Tiêu ở giữa. Sao vậy? Lâm Tiêu giả vờ khó hiểu, nhìn quanh. Ha ha, không ngờ vận may của chúng ta lại tốt như vậy, nhiều người như vậy đang tìm ngươi, kết quả lại để chúng ta gặp được. Mã Thành cười lạnh, hoàn toàn thay đổi bộ mặt, ánh mắt nhìn Lâm Tiêu đầy sát khí và tham lam. Hơn một vạn điểm, lần này đúng là kiếm được món hời lớn. Một thanh niên tóc ngắn cười lạnh. Các ngươi đang nói gì, có ý gì? Lâm Tiêu nhíu chặt mày. Hừ hừ, dù sao ngươi cũng sắp chết rồi, ta sẽ cho ngươi chết một cách minh bạch. Chuyện cứ điểm kia là do ta bịa ra, căn bản không tồn tại. Chúng ta cố ý dẫn ngươi đến đây, mục đích là để giải quyết ngươi ở đây, lấy đi số điểm của ngươi. Mã Thành lạnh lùng nói. Dù sao chuyện cũng sắp hoàn thành, hắn cũng không cần che giấu nữa. Các ngươi lại có thể ra tay với đồng môn chỉ vì điểm tích lũy? Lâm Tiêu nhíu mày càng sâu. Cái gì gọi là chỉ vì điểm tích lũy? Bây giờ điểm tích lũy quan trọng thế nào, xếp hạng càng cao, phần thưởng nhận được càng nhiều. Hơn nữa, chúng ta đều dựa vào bản lĩnh để kiếm điểm, có gì không được? Thanh niên tóc ngắn lạnh lùng nói. Đây là cái gọi là bản lĩnh của các ngươi sao? Dựa vào lừa gạt, tàn hại đồng môn để kiếm điểm, đúng là một lũ xuất sinh vô dụng. Lâm Tiêu tỏ vẻ khinh thường. Hừ, lười nói nhảm với ngươi. Thắng làm vua, thua làm giặc, mọi người chỉ quan tâm đến kết quả, không ai quan tâm đến quá trình. Bị lừa chỉ có thể trách ngươi ngu ngốc, có lời gì thì xuống nói với Diêm Vương đi. Mã Thành ánh mắt lạnh đi, khí tức bùng nổ, tu vi nguyên thần cảnh lục trọng đỉnh phong được thể hiện rõ ràng. Ầm, ầm. Những người khác cũng lần lượt bùng nổ, tất cả đều là cao thủ nguyên thần cảnh lục trọng. Những người này cũng đủ cẩn thận, đối phó với một mình Lâm Tiêu mà cũng phải toàn bộ ra tay, không cho Lâm Tiêu bất kỳ cơ hội nào. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không, những người này cũng sẽ không nhẫn nhị đến bây giờ mới ra tay, làm việc quả thực không có sơ hở. Chỉ tiếc, họ vẫn có một sơ hở. Hàn băng chạm. Mã Thành dẫn đầu, chiến đao trong tay chém xuống, hàn khí ngưng tụ, xung quanh ngưng kết vô số hạt băng. Cùng lúc đó, những người khác cũng bùng nổ ra tay. Trong chốc lát, 6 đòn tấn công đồng thời ập tới, khí thế hùng hổ, muốn một đòn tiêu diệt Lâm Tiêu. Ong. Tiếng kiếm ngân vang trời, kiếm ý ngút trời. Lâm Tiêu tiện tay chém ra một kiếm trông có vẻ bình thường, nhưng lại huyền ảo vô song, tóe phát ra uy lực vô tận. Chương 3088, bại lộ chương 3088, bại lộ bùm. Bùm. Tiếng nổ vang lên liên tiếp, kinh khí nổ tung, năng lượng cuồn cuộn. Dưới một kiếm, đòn tấn công của đám người Mã Thành lập tức vỡ tan thành mây khói. Cái gì? Mã Thành trợn to mắt, mấy người hít một hơi khí lạnh, mặt đầy kinh hãi. Không chịu nổi một đòn, chỉ có chút thực lực này mà cũng muốn giết ta. Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng, trực tiếp tung ra một trường. Phụt, phụt. Đám người Mã Thành hộp máu bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Ngươi, Mã Thành trợn to mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Hắn vừa định nói gì đó, đột nhiên, đồng tử của hắn co rút lại. Không biết từ lúc nào, Lâm Tiêu đã xuất hiện trước mặt hắn, một chân đạp lên ngực hắn. Phụt, phun ra một cột máu, xương ngực Mã Thành lom xuống một mảng, sắc mặt càng thêm trắng bệch, khí tức yếu ớt, trên mặt đầy vẻ kinh hãi. Ngươi muốn nói gì? Khoe miệng Lâm Tiêu niết lên một đường cong, nhìn xuống đối phương, có gì ngôn gì thì mau nói đi, nếu không sẽ không còn cơ hội nữa. Ngươi, làm sao ngươi phát hiện ra? Mã Thành nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, hắn tự nhận mọi thứ làm đều không có sơ hở, không có bất kỳ khuyết điểm nào, hắn thực sự không hiểu, đối phương làm sao có thể nhìn đấu. Nếu không phải là cô ta thật sự không chắc có thể phát hiện ra âm mưu của các ngươi. Lâm Tiêu quay đầu, nhìn về phía nữ tử tóc vàng kia. Nghe vậy, nữ tử tóc vàng sững sờ, mày liêu nhíu chặt, có ý gì? Thanh kiếm cô đeo trên người, trên vỏ kiếm, có ẩn hiện ba đóa hoa. Thanh kiếm đó ta tình cờ đã gặp cách đây không lâu, cũng là của một đệ tử Tiên Kiếm Sơn. Lâm Tiêu bình thản nói. Lúc đó hắn còn cố ý nghĩ lại, ba đóa hoa đó là do người ta khắc lên, hơn nữa vị trí và hình dáng giống hệt như cái hắn đã thấy, đây tuyệt đối không phải là trùng hợp. Xem ra, đội ngũ của các ngươi, không chỉ săn giết thi vương, mà ngay cả đồng môn cũng không tha. Trước ta, e rằng đã có không ít đồng môn chết trong tay các ngươi rồi. Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Lỡ như người đó bị người của huyết la tông giết, thanh kiếm đó là do ta tình cờ nhặt được thì sao? Nữ tử tóc vàng trầm giọng nói. Thanh kiếm đó là thiên giai kiếm, ngươi nghĩ người của huyết la tông sẽ không biết hàng như vậy sao? Giết người rồi không thèm quan tâm. Xem ra thủ đoạn quen thuộc của các ngươi chính là mời đồng môn lập đội, sau đó tìm cơ hội đánh lén, đoạt lấy tài sản trên người họ. Xem ra lần đầu tiên các ngươi mời ta gia nhập đã không có ý tốt, tức là ta đã từ chối các ngươi. Nhưng các ngươi không may lại gặp phải ta. Lâm Tiêu lạnh nhạt nói. Thực ra dù hắn không có những phát hiện này, những người này cũng không làm gì được hắn. Trước mặt chênh lệch thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế nào cũng chỉ là mây bay. Ngươi muốn thế nào? Mã Thành có chút hoảng sợ nói. Các ngươi muốn giết ta, thất bại rồi, ngươi nói ta muốn thế nào, tha cho các ngươi sao? Lâm Tiêu cười lạnh. Vụt, vụt. Đột nhiên, hai bóng người vọt lên trời, muốn chạy trốn khỏi đây. Xoẹt, xoẹt. Lâm Tiêu không thèm nhìn, con ngón tay, hai đạo kiếm quang bay ra. Phập, phập. Máu tươi bắn ra, hai bóng người đó trực tiếp bị chém làm hai, chết ngay tại chỗ. Trong chốc lát, bốn người còn lại trong lòng run lên, mặt xám như tro, không còn một chút ý nghĩ chạy trốn nào nữa. Tha cho ta, chỉ cần ngươi tha cho ta, nạp giới của ta đều là của ngươi. Những ngày này chúng ta đã kiếm được rất nhiều điểm, có số điểm này, ngươi chắc chắn có thể lọt vào top 10, thậm chí top 5. Tha cho ta, tất cả đều là của ngươi. Mã Thành liên tục nói, chỉ cần có thể sống sót, hắn không cần gì nữa. Lúc này, Mã Thành hối hận đến xanh cả ruột. Sớm biết như vậy, đã không nên có ý đồ với Lâm Tiêu. Nhưng hắn làm sao biết được, chiêu trò trước đây luôn thành công, lại bị đối phương nhìn thấu. Hơn nữa, thực lực của đối phương lại mạnh đến thế, từ đầu, họ đã không có bất kỳ cơ hội thắng nào. Trả lời ta một câu hỏi, vừa rồi ngươi nói, giết ta, một vạn điểm sẽ vào tay, là sao? Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Vừa rồi, hắn nghe có người nhắc đến câu này. Có người tung tin, nói trên người ngươi có hơn một vạn điểm. Ban đầu ta không có ý định ra tay, nhưng sau khi nghe tên ngươi, nhất thời nổi lòng tham. Ngươi tha cho ta một mạng đi, nể tình chúng ta đều là đồng môn. Mã Thành khổ sở cầu xin. Khi ngươi hãm hại những đệ tử Tiên Kiếm Sơn đó, có từng nghĩ họ đều là đồng môn của ngươi không? Vì lợi ích, không từ thủ đoạn, bội tín vong nghĩa, loại người như các ngươi, chết không đáng tiếc. Lâm Tiêu lạnh lùng nói, hắn vừa giơ thanh kiếm trong tay lên. Không, đừng giết ta, đừng, không. Trong tuyệt vọng và không cam lòng, Mã Thành đầu lìa khỏi cổ. Chương 3089, phát hiện bất ngờ chương 3089, phát hiện bất ngờ mau chạy. Mấy người còn lại sắc mặt đại biến, vội vàng chạy tán loạn từ phía. Đang nào cũng chết, không bằng thử vận may. Xoẹt, xoẹt. Lâm Tiêu chỉ tay như kiếm, chém ra vài kiếm, mấy người này trực tiếp máu tươi văng tung tóe tại chỗ. Thu lấy nạp giới của mấy người, Lâm Tiêu kiểm tra, sắc mặt lập tức trầm xuống. Tổng cộng gần 2 vạn điểm, Lâm Tiêu sắc mặt lạnh như băng, không có chút vui mừng nào, không biết bọn chúng đã hãm hại bao nhiêu đồng môn. Chết như vậy thật quá dễ dàng cho chúng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, có số điểm này, vị trí thứ nhất của Lâm Tiêu càng thêm vững chắc. Nhưng Lâm Tiêu nhiều hơn là cảm khái, cuộc khảo hạch này, không biết sẽ có bao nhiêu đồng môn bị chôn vùi ở đây. Nói một cách đáng sợ, có những người không phải chết trong tay kẻ thù, mà là chết trong tay người của mình. Nhưng đây, cũng chẳng phải là một phần của cuộc khảo hạch sao? Thực lực cố nhiên quan trọng, nhưng trí tuệ và khả năng quan sát cũng không thể thiếu. Có cạnh tranh thì có đào thải. Thế giới võ đạo càng là như vậy, sinh tử là chuyện rất thường tình. Những người có thể đứng trên đỉnh kim tự tháp đều là dẫm lên từng thi thể mà đi lên. Kẻ yếu chỉ có thể trở thành đá lót đường cho kẻ mạnh. Đây chính là sự tàn khốc của thế giới này, nhưng cũng là sự đặc sắc của nó. Chỉ cần bạn có đủ thực lực, liền có thể hô phong hoán vũ, nắm giữ mọi thứ. Lắc đầu, Lâm Tiêu cũng không nghĩ nhiều nữa. Con đường là do mình chọn, bất kỳ kết quả nào cũng phải tự mình gánh chịu. Hắn không có nhiều thời gian để đà sầu đà cảm, bản thân hắn còn có rất nhiều việc phải làm. Không cần nói, người tung tin này ra ngoài, chắc chắn là hai tên kia. Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh như băng. Hai người đó đánh lén hắn không thành, không được gì, chắc chắn đã bị Lăng Thiên đuổi khỏi đội. Vì vậy sinh lòng oán hận, đổ mọi tội lỗi lên đầu hắn. Điều này rất có khả năng, loại người này, chuyện gì cũng có thể làm ra được. Xem ra, sau này phải hành sự kín đáo rồi. Lâm Tiêu thầm nghĩ. Giai đoạn này, gần đến cuối kỳ khảo hạch, mọi người đều đang điên cuồng tích lũy điểm. Dưới áp lực này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Hắn không hề nghi ngờ, nếu có đệ tử Tiên Kiếm Sơn khác nhìn thấy hắn, sẽ không có ý đồ với số điểm trên người hắn. Cách kỳ khảo hạch kết thúc, còn chưa đến 10 ngày. Suy nghĩ một lúc, cơ mặt của Lâm Tiêu và mẹo, rất nhanh, đã đổi sang một bộ mặt khác. Đến cấp bậc nguyên thần cảnh, nhận biết người không chỉ dựa vào khuôn mặt, mà còn dựa vào khí tức. Khí tức của mỗi người đều là độc nhất vô nhị, giống như dấu vân tay vậy. Một võ giả nguyên thần cảnh có thể dễ dàng phân biệt sự khác biệt của hàng ngàn hàng vạn luồng khí tức. Lâm Tiêu có thể thay đổi khuôn mặt, nhưng khí tức thì không thay đổi được, trình độ linh văn hiện tại của hắn vẫn chưa đủ. Nhưng dù vậy, dịch dung chắc chắn sẽ an toàn hơn, ít nhất trong trường hợp không tiếp xúc nhiều, vẫn có thể lừa được một số người. Thực ra bây giờ, Lâm Tiêu chỉ cần lui về thành trì, với số điểm của hắn, tuyệt đối có thể bước vàng vào top 5, thậm chí hạng nhất cũng có cơ hội giành được. Nhưng dù sao cũng không chắc chắn, dù sao cũng đã ở đây gần 2 tháng rồi. Không thiếu mấy ngày cuối cùng này, làm việc gì cũng phải có đầu có cuối. Vụt. Thân hình lóe lên, Lâm Tiêu rời khỏi nơi đây. Không biết từ lúc nào, 3 ngày nữa đã trôi qua. Trong 3 ngày này, Lâm Tiêu lại có thêm 2.000 điểm. Ngoài ra, dưới sự tu luyện ngày đêm của phụ hồn, trình độ linh văn lại tăng lên một bậc, đạt đến thất cấp thất phẩm. Không hổ là ngân hồn thảo và kim hồn thảo, hiệu quả mở rộng hồn hải rất tốt, cộng thêm hồn châu không ngừng nuôi dưỡng. Nhưng ngân hồn thảo đã dùng hết, kim hồn thảo cũng không còn lại bao nhiêu. Lâm Tiêu lộ vẻ vui mừng. Đương nhiên, ngoài những loại hồn thảo này, có thể tăng lên nhanh như vậy, thiên phú của phụ hồn cũng như sự tu luyện chăm chỉ cũng là điều không thể thiếu. Thực ra cũng không thể nói là chăm chỉ, vì phụ hồn vốn không có ý thức và cảm giác, giống như một con rối, chỉ biết nghe theo chỉ huy của Lâm Tiêu, ngày đêm chuyên tâm nghiên cứu linh văn. Đương nhiên, phụ hồn cũng cần nghỉ ngơi, nhưng một tháng chỉ cần vài canh giờ nghỉ ngơi là có thể hồi phục, thời gian còn lại đều là tu luyện. Cứ như vậy, linh văn chi đạo muốn không tăng lên nhanh cũng khó. Thậm chí, không lâu nữa có thể đạt đến thất cấp bát phẩm, cửu phẩm, bát cấp linh văn sư chỉ còn là vấn đề thời gian. Hôm nay, Lâm Tiêu đang truy sát một thi vương. Hắn gặp một tiểu đội thi vương, gần như bị hắn tiêu diệt toàn bộ, chỉ còn lại một thi vương, thi triển thi bạo thuật may mắn chạy thoát, nhưng vẫn không thoát khỏi sự truy đuổi của Lâm Tiêu. Thực lực của thi vương này không tồi, chiến lược nguyên thần cảnh thất trọng, tiếc là hắn gặp phải Lâm Tiêu. Không lâu sau, Lâm Tiêu đã đuổi kịp đối phương. "A, ta liều mạng với ngươi." Thấy không thể thoát, thi vương này nổi giận, lao về phía Lâm Tiêu, trực tiếp tự bạo, muốn đồng quy vu tận. Nhưng Lâm Tiêu đã có chuẩn bị, nhanh chóng né tránh, đồng thời bố trí phòng ngự. Một tiếng nổ vang, đối phương tan xương nát thịt, Lâm Tiêu chỉ bị ảnh hưởng một chút, nhưng không có gì đáng ngại. Đi qua, Lâm Tiêu thu lấy nạp giới của đối phương. Hừm. Đột nhiên, ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên, hắn đột nhiên có một cảm giác quen thuộc. Khuyết tán hồn lực ra, rất nhanh, Lâm Tiêu đã bắt được phương vị cụ thể, đi qua đó. Càng đến gần, cảm giác này càng rõ ràng. Không lâu sau, hắn đến trước một vách núi. Cảm giác chính là từ đây truyền ra. Lâm Tiêu nhíu mày, cẩn thận quan sát vách núi. Đột nhiên, ánh mắt hắn rơi vào một chỗ trên vách núi, nơi đó cho hắn cảm giác mạnh mẽ nhất. Lâm Tiêu đi qua, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve chỗ đó. Là linh văn. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, hắn cảm nhận được phía dưới dường như là khí tức của linh văn. Mặc dù Lâm Tiêu đã rất lâu không tu luyện linh văn, nhưng phụ hồn và hắn tâm ý tương thông, tương đương với trình độ linh văn của hắn vẫn luôn ở đó. Khí tức hơi ngưng tụ, Lâm Tiêu một trưởng ấn lên trên đó. Chương 3090, linh văn lấp lánh. Chương 3090, linh văn lấp lánh rắc. Vách đá nứt ra, hiện thêm một dấu tay. Năm ngón tay Lâm Tiêu xòe rộng, lực thôn phệ lan tỏa ra ngoài, sau đó kéo mạnh về phía sau, nơi nứt vỡ lập tức tan nát, đá vụn bay tung tóe. Quả nhiên là ở bên dưới. Cảm giác đó càng lúc càng mãnh liệt, Lâm Tiêu xác định đó là linh văn, ánh mắt lóe lên, lại tung ra một chưởng nữa, sau đó giật mạnh những mảnh đá vỡ ra. Vì lo lắng sẽ phá hủy đồ vật bên trong, mỗi chưởng của Lâm Tiêu đều thu lại lực, làm từng chút một, nếu không, ngọn núi này có thể bị hắn một chưởng đánh sập. Cuối cùng, sau khi liên tiếp tung ra 7-8 chưởng, Lâm Tiêu cuối cùng cũng có phát hiện. Chỉ thấy vách đá trước mặt có một chỗ lõm vào, sâu đến hơn 10 thước, rộng vài thước, bên trong chỗ lõm có ánh sáng tỏa ra. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy dưới đáy chỗ lõm có từng đạo linh văn, những linh văn này đan xen vào nhau, phức tạp đến mức khiến người ta hoa mắt. Linh văn thật phức tạp, thật tinh diệu. Lâm Tiêu không chớp mắt nhìn những linh văn này, dù với trình độ linh văn của hắn, quan sát không lâu cũng cảm thấy có chút choáng váng. Phải nói rằng, những linh văn này rất phức tạp, tuyệt đối không chỉ là cấp 8, mà có lẽ là linh văn cấp 9. Không ngờ bên trong vách núi này lại có những linh văn này, lại còn là linh văn cấp 9. Lâm Tiêu lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại, có lẽ ban đầu linh văn này được khắc bên ngoài vách núi, nhưng qua 5 tháng, bụi bặm không ngừng tích tụ, đã không ngừng mở rộng ra ngoài, nên dần dần bị chôn vùi bên trong. Từ đó có thể thấy, linh văn này đã tồn tại bao lâu, chẳng trách, nếu không có cảm nhận cực kỳ nhạy bén với linh văn thì rất khó phát hiện, hơn nữa, còn phải đi qua gần đây, ở một khoảng cách nhất định mới có cơ hội cảm nhận được. Trung hợp là, Lâm Tiêu đều thỏa mãn cả hai điều kiện này. Đây vẫn chưa phải là linh văn hoàn chỉnh. Lâm Tiêu xem xét những linh văn này, phát hiện đây chỉ là một phần. Xoẹt. Ngưng tụ ra một thanh nguyên khí chi nhận, Lâm Tiêu dựa theo độ sâu của linh văn, cắt bỏ lớp đá xung quanh. Đây có lẽ là toàn bộ rồi. Sau khi cắt xong, linh văn hoàn chỉnh xuất hiện trước mắt, lớn gấp 3 lần so với phần ban đầu. Càng phức tạp hơn. Lâm Tiêu cười khổ một tiếng, những linh văn này chi chít, chồng chéo lên nhau, thoáng nhìn qua, ít nhất cũng có mấy ngàn đạo, nhìn kỹ lại, thực tế còn nhiều hơn. Thực ra linh văn cao cấp đều do linh văn cấp thấp tổ hợp thành, đều có thể tách rời, nhưng linh văn trước mặt Lâm Tiêu không biết do bao nhiêu linh văn cấp 8 tổ hợp thành, linh văn cấp 8 hắn còn chưa học, huống chi là tổ hợp của nhiều linh văn cấp 8 như vậy, càng không có hy vọng. Linh văn này xuất hiện ở đây, chắc chắn có thâm ý. Ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên, rồi lại lắc đầu thở dài, chỉ tiếc là hắn không thể giải được linh văn này, nếu không, đã có thể khám phá ảo nghĩa bên trong. Không đúng, chờ một chút. Bất chợt, Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, có một ý nghĩ mới. Những linh văn trước mắt tuy phức tạp vô cùng, huyền ảo vô song, với trình độ linh văn hiện tại của hắn rất khó hiểu, nhưng người bố trí linh văn này, chỉ muốn bọn họ phá giải linh văn, chưa chắc đã cần phải hiểu. Phá giải và hiểu, không giống nhau, phá giải có nhiều phương pháp, hiểu chỉ là một trong số đó. Trong lòng suy nghĩ, Lâm Tiêu lùi về phía sau, khoảng hơn trăm trượng, hắn vươn tay bắt lấy một tảng đá, rồi ném thẳng về phía linh văn. Ông. Ngay khoảnh khắc tảng đá chạm vào linh văn, những linh văn đó liền lóe lên, bắn ra vô tận ánh sáng, những ánh sáng này đan xen vào nhau, tạo thành một mạng lưới ánh sáng gần như không có kẽ hở. Khoảnh khắc tiếp theo, tảng đá trực tiếp bị hủy diệt, ngay cả bột phấn cũng không thấy. Trận pháp thật mạnh. Lâm Tiêu lau mồ hôi lạnh trên trán, may mà hắn không chạm vào linh văn đó, nếu không e rằng đã bước hơi khỏi thế gian. Nhưng như vậy, mọi chuyện lại dễ dàng hơn. Linh văn trận pháp đều có năng lượng để duy trì, người khác linh văn này rất mạnh, những linh văn này tự mang năng lượng, nhưng năng lượng không được bổ sung, cuối cùng cũng có hạn, hơn nữa đã trải qua thời gian dài như vậy, năng lượng còn lại chắc chắn không nhiều, chỉ cần ta không ngừng kích hoạt những linh văn này, thời gian dài, sớm muộn gì cũng sẽ hao hết năng lượng. Quyết định xong, Lâm Tiêu bắt đầu hành động. Mục đích chỉ là kích hoạt trận pháp, nên không cần công kích mạnh mẽ, quan trọng là phải liên tục để tiêu hao nhanh chóng. Vút, vút. Lâm Tiêu cong ngón tay búng ra, bắn ra từng đạo kiếm khí, mỗi lần kiếm khí chạm vào linh văn đều sẽ kích hoạt trận pháp, hủy diệt kiếm khí. Chương 3091, hắc sát truyền qua chương 3091, hắc sát truyền qua lần này qua lần khác, cho đến nửa canh giờ sau, uy lực của trận pháp cuối cùng cũng có chút suy yếu. Năng lượng dự trữ của trận pháp này thật nhiều, trải qua 5 tháng mà vẫn có thể duy trì lâu như vậy, xem ra người khắc linh văn này không đơn giản. Lâm Tiêu tiếp tục dùng kiếm khí tiêu hao năng lượng trong linh văn. Nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ. Cuối cùng, vào canh giờ thứ 5, khi Lâm Tiêu lại bắn ra một đạo kiếm khí, linh văn trận pháp sau khi được kích hoạt lần cuối, đã hoàn toàn mất đi ánh sáng. Được rồi. Ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên, thở ra một hơi dài, nhưng hắn cũng không dám lơ là, nhắm chuẩn vào nơi đó, tay nắm lại, một thanh nguyên khí trường kiếm ngưng tụ ra, sau đó, hắn chỉ kiếm điểm một cái, trường kiếm lập tức đâm tới. Ầm. Một tiếng nổ vang, vách núi nơi có linh văn trận pháp nổ tung, đá vụn văng khắp nơi. Quả nhiên có cửa. Đợi khói bụi tan đi, Lâm Tiêu thấy phía trước xuất hiện một cửa hàng tối đen, bên trong đen kịt, đầy vẻ bí ẩn và chưa biết. Vào xem thử. Khó khăn lắm mới phá được linh văn trận pháp, Lâm Tiêu sao có thể tay không trở về, đang định bước vào trong hang. Rắc. Đột nhiên, một tiếng nứt vỡ giòn tan vang lên. Đây là. Sắc mặt Lâm Tiêu hơi thay đổi, chỉ thấy gần cửa hang đen xuất hiện một vết nứt. Rắc. Rắc. Ngay sau đó, lấy cửa hang đen làm trung tâm, từng vết nứt lần lượt xuất hiện, nhanh chóng lan ra bốn phía, trong chốc lát, cả ngọn núi lớn đã phủ đầy vết nứt, rung chuyển dữ dội. Ta đi đây. Cảnh tượng trước mắt ngoài dự liệu, Lâm Tiêu dậm chân một cái, lùi nhanh về phía sau. Ầm. Cùng với một tiếng nổ trầm thấp, cả ngọn núi sụp đổ, hóa thành từng tảng đá lớn nhỏ không đều, chất đống trên mặt đất rung chuyển, khói bụi bay mù mịt. Ong. Trong nháy mắt, cả một ngọn núi hóa thành một đống đá vụn, và cửa hang đen đó cũng lộ ra bộ mặt thật. Nói là cửa hang đen, không bằng nói là một xoáy nước màu đen, đường kính hơn 10 thước, từng luồng ánh sáng đen ra vào, tỏa ra ánh sáng u tối. Thứ thật quỷ dị. Ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên, bên trong xoáy nước này, chắc chắn có điều huyền bí. Kệ đi, vào xem thử. Lâm Tiêu không suy nghĩ nhiều nữa, nghĩ nhiều cũng vô ích, đang định đi qua. Ngay lúc này, dị tượng lại nổi lên. Xoáy nước màu đen bỗng nhiên rung chuyển, một luồng hấp lực mạnh mẽ được phóng ra, trong chốc lát, trong phạm vi mấy ngàn trượng, nguyên khí điên cuồng hội tụ lại, tràn vào trong xoáy nước. Trong khoảnh khắc, trời đất cuồng phong gào thét, núi rừng rung chuyển, một số đá vụn, cỏ cây đều bị cuốn lên không trung, bị xoáy nước màu đen nuốt chửng. Hấp lực thật mạnh. Lâm Tiêu nhíu mày, ngự khí chống lại luồng hấp lực này, nhưng dù vậy, cơ thể hắn vẫn không tự chủ được mà hướng về phía xoáy nước màu đen. Và khi thiên địa nguyên khí không ngừng tràn vào, ánh sáng của xoáy nước màu đen càng thêm rực rỡ, hấp lực cũng càng mạnh, một số cây lớn gần đó cũng bị nổ bật gốc, bị xoáy nước nuốt chửng. Còn Lâm Tiêu cũng bị luồng hấp lực này kéo đi, khoảng cách với xoáy nước ngày càng gần, mặc cho hắn chống cự thế nào cũng vô ích. Chết tiệt, không chịu nổi nữa rồi. Chỉ thấy, Lâm Tiêu cách xoáy nước chưa đến mười mấy trượng, càng gần, luồng hấp lực đó càng lớn, ngay cả quần áo trên người cũng lần lượt bị xé rách. A! Cùng với một tiếng la hét, Lâm Tiêu không thể chịu đựng được nữa, bị luồng hấp lực này cưỡng ép kéo vào trong xoáy nước. Không lâu sau, nguyên khí trong phạm vi mấy ngàn trượng nhanh chóng lóng đi, gần như bị hút cạn. Và lúc này, xoáy nước màu đen dường như cũng đã nhận đủ nguyên khí, ngừng tồn vệ.
Ông.
Khoảnh khắc tiếp theo, xoáy nước màu đen tỏa ra ánh sáng vô tận, trong nháy mắt, trong phạm vi ngàn trượng đều bị ánh sáng u tối bao phủ, trời đất biến sắc, gió mây cuồn cuộn, như thể ngày tận thế sắp đến. Nhưng mười mấy hơi thở sau, những ánh sáng này lại nhanh chóng hội tụ lại, cuối cùng tạo thành một đám mây đen bao phủ trên xoáy nước. Đám mây đen này bao phủ phạm vi mấy trăm trượng, mơ hồ có sấm sét lóe lên, vô cùng nổi bật. Cùng lúc đó, xoáy nước này cũng có chút thay đổi, từ hình tròn ban đầu biến thành hình bầu dục, bên trong xoáy nước mơ hồ có sấm sét lóe lên, thoáng nhìn giống như một con mắt khổng lồ. Ngay khoảnh khắc ánh sáng u tối giáng xuống, trong phạm vi ngàn dặm, thậm chí còn xa hơn, đều có người chú ý đến, vì ánh sáng này quá quỷ dị, quá nổi bật. Khi ánh sáng này hội tụ về trung tâm, đã có từng bóng người bay lên trời, hướng về phía ánh sáng tan đi, muốn tìm hiểu thực hư. Rất nhanh, trong phạm vi ngàn dặm, gần như 9 phần 10 võ giả đều bị thu hút, hướng về phía ánh sáng u tối hội tụ. Chương 3092, vùng đất kỳ quái. Chương 3092, vùng đất kỳ quái. Đây là đâu? Ngay khoảnh khắc bị xoáy nước đen tối nuốt chửng, Lâm Diêu chỉ cảm thấy ý thức hỗn loạn, dường như mất đi liên lạc với không gian xung quanh, không cảm nhận được bất kỳ tình trạng nào của bản thân. Nhưng rất nhanh, ý thức của hắn bắt đầu trở nên rõ ràng, tất cả các giác quan nhanh chóng hồi phục. Khi hắn mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong một không gian khác. Nhìn quanh bốn phía, hắn đang ở trong một khu rừng. Đáng chú ý là, cây cối trong khu rừng này đặc biệt cao lớn, bất kỳ cây nào cũng cao đến mấy trăm trượng, thân cây to đến mấy chục người ôm, đúng là cổ thụ che trời. Từng cây đại thụ san sát, lá cây rậm rạp che khuất ánh sáng phía trên, những tia sáng lốm đốm rơi xuống, khiến khu rừng có chút âm u so với những cây cổ thụ che trời này, Lâm Tiêu nhỏ bé như một con kiến. Nơi thật kỳ quái. Lâm Tiêu quan sát môi trường xung quanh, khắp nơi đều là cây cối, bụi cỏ cũng rất cao lớn, tỷ lệ hài hòa với cây đại thụ, chỉ cần lao vào là sẽ bị nhấn chìm. Lắc đầu, Lâm Tiêu không nghĩ nhiều, sự xuất hiện của xoáy nước đen tối kia tuyệt không phải ngẫu nhiên, đã có người để lại ấn ký linh văn ở đó, chắc chắn là hy vọng có người có thể vào được, nơi đây rất có thể là một cơ duyên. Hít một hơi thật sâu, Lâm Tiêu tùy tiện chọn một hướng đi tới, đồng thời cảnh giác với những nguy hiểm có thể xuất hiện xung quanh. Hồn lực như một tấm lưới lớn lan tỏa ra, Lâm Tiêu cảm nhận mọi thứ xung quanh. Bất chợt, ánh mắt hắn khẽ động, tấm lưới hồn lực xuất hiện một vài dao động. Vút, thân hình Lâm Tiêu lóe lên, nhanh chóng lao tới. Ở đó, rất nhanh, Lâm Tiêu thấy, trên một cây đại thụ cách đó không xa, có một vệt sáng. Nói chính xác, đó là một vệt kim quang. Kim hồn thảo. Mắt Lâm Tiêu sáng lên, không cần nhìn kỹ, chỉ cần cảm nhận bằng hồn lực hắn đã biết đó là gì. Vút, dưới chân giẫm một cái, Lâm Tiêu trực tiếp bay về phía kim quang. Nhưng ngay lúc này, xoẹt, tiếng xe gió chói tai vang lên, một luồng hàn quang từ bụi cỏ gần đó bắn ra, cắt không khí, chém về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu phản ứng rất nhanh, quay đầu liền chém ra một kiếm. Keng, tia lửa bắn tung tóe, trường kiếm dường như chém vào huyền thiết, khiến hổ khẩu của Lâm Tiêu cũng rung lên, cơ thể nghiêng đi. Không cố chấp lấy kim hồn thảo, Lâm Tiêu điểm nhẹ chân, vững vàng đáp xuống đất. Khi hắn nhìn rõ vật tấn công lén, lập tức kinh ngạc. Chỉ thấy vật đó toàn thân màu xanh biếc, đầu hình tam giác, lưng có bảy, những chân dài và cứng cắp chống trên mặt đất, đôi tay to khỏe và dẹt trước ngực sắc như dao cong. Đây rõ ràng là một con bọ ngựa khổng lồ. Thật sự, đây là lần đầu tiên Lâm Tiêu thấy một con bọ ngựa lớn như vậy, nhưng nghĩ đến cỏ cây ở đây khổng lồ như thế, cũng là điều bình thường. Con bọ ngựa này nằm trên đất, nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, đôi tay sắc bén lóe lên hàn quang, dường như xem hắn là thức ăn. Xoẹt. Không đợi Lâm Tiêu có hành động gì, con bọ ngựa đã ra tay, chỉ thấy cơ bắp trên chân nó căng phồng, dùng sức đạp một cái, nhảy cao lên, đôi tay sắc bén chém mạnh xuống, tiếng xé gió vang lên. Chạm. Không muốn dây dưa nhiều, Lâm Tiêu trực tiếp buộc phát bảy phần thực lực, chém ra một kiếm. Keng. Kiếm quang chém vào tay bọ ngựa, tóe lên một chuỗi tia lửa, một luồng kinh lực ập đến, con bọ ngựa này trực tiếp bị chém bay, đâm vào một cây đại thụ, sau đó nôn ra máu rơi xuống đất. Phòng ngự thật mạnh. Lâm Tiêu trong lòng kinh ngạc, trên tay con bọ ngựa này lại chỉ xuất hiện một vết kiếm, máu cũng không chảy, một kiếm vừa rồi, nguyên thần cảnh thất trọng bình thường đều sẽ bị miểu sát. Dĩ nhiên, chỉ là cánh tay mà thôi, con bọ ngựa đó rõ ràng không thể chống lại uy lực của một kiếm này, cánh tay của nó chắc hẳn khá đặc biệt, là nơi cứng nhất trên người nó. Yêu thú bọ ngựa chống người dậy, mặt đầy kinh hãi và phẫn nộ nhìn Lâm Tiêu, không đợi Lâm Tiêu có hành động gì, nó phát ra một tiếng kêu kỳ quái, quay người bỏ chạy. Yêu thú đạt đến thực lực nguyên thần cảnh, linh trí hoàn toàn không thua kém con người, biết mình đã chọc phải cao thủ, thấy tình thế không ổn liền trốn đi. Lâm Tiêu cũng không đuổi theo nữa, thân hình lóe lên, dừng lại trước một cây đại thụ. Nhìn bụi kim hồn thảo trên cây, Lâm Tiêu ngón tay dẫn một cái, lập tức kim hồn thảo rơi vào tay hắn. Không ngờ kim hồn thảo này lại mọc trên cây, thật kỳ diệu. Lâm Tiêu nhìn quanh bốn phía, nơi này dường như khắp nơi đều toát ra một vẻ kỳ quái. Lắc đầu, đã đến thì cứ bình tĩnh, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, bây giờ phải nhanh chóng tìm kiếm cơ hội, kim hồn thảo này là một khởi đầu rất tốt. Vút, thân hình Lâm Tiêu lóe lên, lao vào sâu trong rừng. Ong, ngay sau khi Lâm Tiêu rời đi không lâu, không gian gần đó bỗng nhiên bận sóng. Khoảnh khắc tiếp theo, một bóng người xuất hiện từ hư không. Đây là một nam tử tóc dài, tay cầm một cây ngân sắc trường thương, ánh mắt sắc bén, quét nhìn bốn phía. Nếu Lâm Tiêu ở đây, nhất định sẽ nhận ra, người này chính là Triều Hành đã đả thương hắn không lâu trước đó, nếu không có pháp bảo, hắn suýt chút nữa đã chết trong tay người này. Nơi thật kỳ quái, cây cối ở đây cao lớn khác thường, không biết có sinh vật nào sinh sống không. Triều Hành nhíu mày. Vốn hắn vẫn đang dẫn đội tìm kiếm tung tích của Lâm Tiêu, nhưng không lâu trước đó, hắn thấy một vùng trời đất đột nhiên bị ánh sáng u tối bao phủ, sau đó lại dần dần tan đi. Chương 3093, cao thủ hội tụ. Chương 3093, cao thủ hội tụ. Thông thường thiên địa dị tượng, tuyệt không phải ngẫu nhiên, rất có thể là di tích, bí cảnh, hoặc bảo vật xuất thế. Vì tò mò, hắn và nhiều người khác đã kéo đến, kết quả, thấy được xoáy nước màu đen đó, bên trong rất có thể là một cơ duyên nào đó, không biết ai đã mở ra, bao nhiêu năm nay, lại không ai phát hiện. Thấy những người khác lần lượt đi bảo, Triều Hành cũng không do dự nữa, trực tiếp dẫn đội xông vào, so với phần thưởng truy tìm Lâm Tiêu, cơ duyên chưa biết này rõ ràng hấp dẫn hơn nhiều. Hơn nữa, nếu Lâm Tiêu đã đến đây, hắn tin rằng, chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua cơ duyên này, nói không chừng, hắn có thể tìm thấy ý ở bên trong, một công đôi việc. Tuy nhiên, sau khi vào không gian này là dịch chuyển ngẫu nhiên, Triều Hành và các đội viên khác đã lập nhau, bây giờ chỉ có một mình hắn, truyền âm thạch cũng không có tín hiệu. Kệ đi, trước hết tìm hiểu tình hình ở đây đã rồi nói. Triều Hành cũng không phải lần đầu trải qua tình huống này, ngược lại rất bình tĩnh, nhắm một hướng, lao đi. Ông. Cùng lúc đó, ở một nơi nào đó trong khu rừng này, lại có một bóng người giáng lâm. Ha ha, không ngờ cuộc khảo hạch sắp kết thúc, lại tìm được một bí cảnh như vậy, phải cố gắng lấy được nhiều bảo vật hơn, bù đắp tổn thất trước đó. Một thanh niên mày rậm cười lạnh, chính là Lưu Minh. Mặc dù nhẫn chữ vật của hắn bị Lâm Tiêu lấy đi, tổn thất một số bảo vật, nhưng trên người hắn vẫn còn giữ lại vài món, nếu không, với thực lực của hắn, cũng không dám tùy tiện vào đây. Bất chợt, Lưu Minh nhíu mày, lật tay một cái la bàn xuất hiện trong tay, chỉ thấy kim trên đó quay tới quay lui, chỉ về mấy hướng khác nhau. Có người đang đến, tổng cộng 3 người. Ánh mắt Lưu Minh lóe lên, vẫn quyết định rời đi, tuy trên người hắn vẫn còn bảo vật, nhưng đều có số lần sử dụng hạn chế, bảo vật phải dùng vào lúc cần thiết, hắn không muốn tùy tiện dùng mất. Hơn nữa, tình hình của đối phương hắn cũng không rõ, lỡ như là cao thủ, hắn thậm chí còn không có cơ hội sử dụng bảo vật, tốt nhất là nên ổn định trước đã. Trong lòng suy nghĩ, Lưu Minh chọn một hướng không có người, bay đi. Không lâu sau, có một bóng người xuất hiện ở đây. Đây là một đệ tử Tiên Kiếm Sơn, dáng vẻ thanh tú, tay cầm trường kiếm. "Ai, ra đây." Bất chợt, thanh niên thanh tú này cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt lạnh đi, quét về phía bụi cỏ cách đó không xa. "Người mình, là người mình." Lúc này, một bóng người từ trong bụi cỏ đi ra, là một thanh niên cường tráng, tay cầm một tấm lệnh bài, chính là lệnh bài khảo hạch. Thấy vậy, thanh niên thanh tú hơi thả lỏng, nhưng vẫn giữ một chút cảnh giác. "Nếu đã tình cờ gặp nhau, hay là chúng ta kết bạn đồng hành đi, ở cái nơi quỷ quái này cũng có người hỗ trợ." Thanh niên cường tráng cười nhạt nói. "Thôi đi, ta thích một mình." Thanh niên thanh tú lạnh lùng nói, trước đó, hắn đã trải qua một lần bị bạn bè phản bội, nên không còn tin tưởng bất kỳ ai. "Thôi được, vậy cáo tử." Thanh niên cường tráng nói, nếu đối phương không có ý, vậy thì thôi. Nhưng ngay khi hắn định rời đi, đông cảm thấy không ổn. Đột ngột quay người lại, sắc mặt thanh niên cường tráng đông thay đổi, cẩn thận. Lời còn chưa dứt, đầu của thanh niên thanh tú đột nhiên bay lên, máu phun như suối. Thi thể ngã xuống, một bóng người mặc áo choàng đen xuất hiện, tay đang cầm một thanh đao cong, trên đó có một vệt máu. Không ai biết, bóng người áo choàng đen này xuất hiện từ lúc nào, không một tiếng động, thanh niên cường tráng cũng chỉ dựa vào trực giác mới cảm nhận được nguy hiểm, tức là đã quá muộn. Chỉ thấy người áo choàng đen đó toàn thân che kín trong áo choàng, chỉ để lộ một đôi mắt âm lạnh, bàn tay cầm đao thon dài và trắng bệnh, nhưng lại rất gầy, như da bọc xương, dường như chỉ còn lại xương ngón tay, bên ngoài bọc một lớp da. Ngươi là ai? Trên người kẻ này tỏa ra sát khí cực kỳ mãnh liệt, khiến giọng nói của thanh niên cường tráng cũng có chút run rẩy. Hắn không nghi ngờ gì, kẻ này tuyệt đối đã giết vô số người, loại sát khí đó, không biết đã giết bao nhiêu người mới tích lũy được. Vút. Tuy nhiên, người áo choàng đen không nói một lời nào, đột nhiên biến mất tại chỗ. Sắc mặt thanh niên cường tráng đại biến, tay nắm lại, một thanh trường kiếm xuất hiện, chém mạnh về phía trước. Keng. Thanh niên cường tráng chặn được đao của đối phương, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể hắn đông cứng đờ, hai mắt trợ to, một vòng máu hiện ra trên cổ. Ngay sau đó, thanh niên cường tráng nối gót thanh niên thanh tú. Người áo choàng đen đi tới, lấy đi nhẫn chữ vật của hai người, chỉ thấy hai tay hắn đều cầm một thanh đao cong, lại thêm một vật liệu luyện thi. Người áo choàng đen phát ra giọng nói khàn khàn khó nghe, thu dọn thi thể, rời khỏi nơi này. Chương 3094, bán thánh thảo. Chương 3094, bán thánh thảo kim hồn thảo, lại một cây kim hồn thảo. Băng linh hoa, lại là băng linh hoa. Còn có ảnh huyết thảo. Tiến vào sâu trong khu rừng, Lâm Tiêu liên tục kinh ngạc, không lâu sau, đã tìm được hết cây linh thảo này đến cây linh thảo khác, không chỉ có kim hồn thảo, mà còn có rất nhiều linh thảo quý hiếm. Những linh thảo này, ở thế giới bên ngoài rất khó tìm thấy, nhưng ở đây, chỉ cần cẩn thận một chút, đều có thể tìm được. Kim hồn thảo có thể giúp Lâm Tiêu nâng cao hồn lực, còn những linh thảo khác, không ít có thể nuôi dưỡng huyết nục, giúp hắn nâng cao nhục thân. Vạn Long chiến thể sau khi đạt đến tầng thứ 6, đã thành hình, không còn cần long huyết, chỉ cần linh thảo là được. Dĩ nhiên, đều là những linh thảo bát giai rất quý hiếm, linh thảo bát giai tương ứng với nguyên thần cảnh. Đây thật sự là một nơi kỳ diệu, không chỉ thực vật và yêu thú cao lớn khác thường, mà còn mọc nhiều linh thảo quý giá như vậy, lần này, nhục thân của ta lại có thể tiếp tục nâng cao rồi. Lâm Tiêu nở nụ cười mãn nguyện, tiếp tục tìm kiếm trong rừng. Thỉnh thoảng sẽ gặp phải một số yêu thú, nhưng đều bị hắn giải quyết. Chờ một chút, huyết khí và linh khí thật nồng đậm, là cái gì? Bất chợt, Lâm Tiêu dừng bước, ánh mắt tập trung vào dưới một cây đại thụ phía trước. Dưới cây đại thụ có một bụi cỏ rậm rạp, mỗi ngọn cỏ đều cao mấy chục trượng, hồn lực xuyên qua những chiếc lá cỏ đó, Lâm Tiêu có cảm ứng. Rất nhanh, Lâm Tiêu theo cảm giác bước vào bụi cỏ, những bụi cỏ này quá cao lớn, che khuất hoàn toàn ánh sáng, bên trong tối đen như mực. Tuy nhiên đối với Lâm Tiêu có hồn lực mạnh mẽ, điều này không thành vấn đề, cảm nhận của hồn lực còn rõ ràng và thấu đáo hơn cả mắt. Ở đó, rất nhanh, Lâm Tiêu bắt được một vệt sáng phía trước. Khi hắn bước tới gần, ánh mắt lập tức lóe lên, huyết khí và linh khí thật nồng đậm, đây là huyết linh chi. Chỉ thấy trên mặt đất có một cụm linh chi màu đỏ máu, tỏa ra huyết khí và linh khí vô cùng nồng đậm. So với linh chi bình thường, vân trên huyết linh chi tinh tế hơn và có màu đỏ máu, chứa đựng tinh hoa huyết vô cùng tinh khiết, hòa quyện với linh khí, trải qua năm tháng, có công hiệu tuyệt vời đối với nhục thân. Ngay cả trong số linh thảo bát giai, huyết linh chi cũng là loại hàng đầu. Đoá huyết linh chi này 300 năm tuổi, hai đoá này 500 năm tuổi, đoá này có 1000 năm tuổi. Cảm nhận vân và cường độ huyết khí trên huyết linh chi, Lâm Tiêu không khỏi kinh ngạc. Vân trên huyết linh chi tương tự như vòng tuổi của cây, càng phức tạp, đại diện cho tuổi càng lớn, tinh hoa chứa đựng càng nhiều, càng cô đọng, hiệu quả càng tốt. Nói chung, huyết linh chi có tuổi đời trên 300 năm đã là loại hàng đầu trong linh thảo bát giai, 500 năm tuổi đã gần như là bán thánh thảo, 1000 năm tuổi có thể gọi là bán thánh thảo. Cái gọi là thánh thảo được đặt tên theo thánh cảnh võ giả, tức là linh thảo cửu giai. Bán thánh thảo, đúng như tên gọi, là sự tồn tại giữa bát giai đỉnh phong và cửu giai, đừng xem chỉ chênh lệch một chữ, hiệu quả của bán thánh thảo và thánh thảo chênh lệch rất nhiều, 20 cây bán thánh thảo cũng không bằng một cây thánh thảo. Dĩ nhiên, so với linh thảo bình thường, bán thánh thảo cũng cao hơn một hai bậc, có thể có một chữ thánh đã nói lên tất cả, từ đó có thể thấy, đoá huyết linh chi ngàn năm này quý giá đến mức nào. Kiếm được món hời lớn rồi, lại có thể tìm được bán thánh thảo, không nói gì khác, chỉ riêng đoá huyết linh chi ngàn năm này cũng có thể giúp nhục thân của ta nâng cao ít nhất 2 tầng. Lâm Tiêu vui mừng khôn xiết, ngay cả võ giả nguyên thần cảnh đỉnh phong, thấy huyết linh chi ngàn năm cũng phải đỏ mắt. Cẩn thận thu lấy mấy đóa huyết linh chi này, Lâm Tiêu bước ra khỏi bụi cỏ. Nhưng ngay lúc này, vút, vút, tiếng xe gió vang lên, cách đó không xa, hai bóng người lao tới, là hai đệ tử Huyết La Tông. Trong nháy mắt, hai người này đã xuất hiện ở đây, khi thấy huyết linh chi trong tay Lâm Tiêu, ánh mắt lập tức lóe lên điên cuồng. Đối với bọn họ tu luyện huyết hệ tà công, loại linh thảo bổ sung huyết khí này rất quan trọng, không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ của bọn họ, mà còn có thể giúp bọn họ tăng tiến công lực. Hơn nữa, trên tay đối phương không phải là linh thảo bình thường, mà là huyết linh chi, trên đường đi, bọn họ cũng tìm được vài cây linh thảo, nhưng hoàn toàn không thể so sánh với huyết linh chi. Chỉ cần ngửi thấy huyết khí tỏa ra từ huyết linh chi, hai người đã cảm thấy huyết mạch sôi trào. Kha kha, lại là huyết linh chi, và xem ra tuổi đời không nhỏ, tiểu tử, giao huyết linh chi và nhẫn chữ vật của ngươi ra đây, ta có thể cho ngươi một cái chết thông khoái. Một thi vương miệng méo cười lạnh, mắt cứ dán chặt vào huyết linh chi trong tay Lâm Tiêu, đầy vẻ tham lam. Nói nhảm làm gì, trực tiếp qua lấy là được rồi, nhưng nói trước, ai giết hắn, thi thể sẽ thuộc về người đó. Lời vừa dứt, một thi vương mày ngắn khác đã ra tay. Chương 3095, hoan gia ngõ hẹp. Chương 3095, hoan gia ngõ hẹp. Hử. Thi vương miệng méo thấy vậy, cũng lập tức ra tay. Chết đi. Thi khí lan tỏa, hai người trực tiếp buộc phát ra tay, chiến lực nguyên thần cảnh lục trọng đỉnh phong lộ rõ, hiển nhiên hai người rất tự tin, ngay cả võ thi cũng không chịu hồi ra. Xoẹt. Lâm Tiêu đứng yên tại chỗ, cho đến khi hai người đến gần, đột nhiên rút kiếm chém một nhát xéo về phía trước. Khoảnh khắc tiếp theo, công kích của hai người tan vỡ, hai cái đầu theo tiếng bay lên, máu tươi phun ra. Ngón tay dẫn một cái, hai chiếc nhẫn chữ vật đã vào tay, Lâm Tiêu mặt không biểu cảm thu nhận, nguyên thần cảnh thất trọng bình thường, hắn đều có thể tiện tay miểu sát, nguyên thần cảnh lục trọng càng không đáng để vào mắt, hai thi vương này, quả thực là tìm chết. Cất kỹ huyết linh chi, Lâm Tiêu định rời đi. "Tiểu tử, hóa ra ngươi ở đây." Bất chợt, một tiếng gầm giận dữ truyền đến, xa xa, một luồng sáng lóe lên, ban đầu chỉ là một điểm sáng, rất nhanh điểm sáng này cực nhanh lớn lên, trong chốc lát, đã hóa thành một đạo thương mang. Ngoài trong trượng, đạo thương mang này đột nhiên dừng lại, ánh sáng tan đi, một bóng người xuất hiện, chính là Triều Hành. Triều Hành. Thần sắc Lâm Tiêu ngưng lại, đúng là hoan gia ngõ hẹp, không ngờ lại gặp Triều Hành ở đây. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc xoáy nước màu đen xuất hiện động tĩnh rất lớn, không chừng đã gây ra dị tượng gì, chắc chắn sẽ thu hút nhiều võ giả vào đây. "Tiểu tử, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi rồi, thử, tưởng dịch dung là ta không nhận ra ngươi sao?" Triều Hành lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu, khí tức trên người đối phương không thể qua mắt hắn. "Bây giờ cho ngươi hai lựa chọn, ngươi tự kết liễu, hay để ta tự tay ra tay?" Triều Hành lạnh giọng nói, trên mặt sát khí lộ rõ, nói thật, hắn cũng không ngờ, lại thực sự có thể gặp Lâm Tiêu ở đây. Xem ra vận khí của hắn rất tốt. "Ngụy Sư Minh, giết hắn đi." Bất chợt, Lâm Tiêu hét lên, ánh mắt nhìn về phía sau Triều Hành. "Cái gì?" Sắc mặt Triều Hành hơi thay đổi, đội vàng quay người lại. Xoẹt. Một đạo kiếm quang xé rách không khí, chém về phía Triều Hành. Triều Hành lập tức hiểu ra, hắn đã bị Lâm Tiêu lừa, quay người quét một đường, kiếm quang vỡ nát. Và lúc này, Lâm Tiêu đã ở cách đó mấy trăm trượng. "Tiểu xuất sinh, ngươi không thoát được đâu, ngươi chết chắc rồi." Trong mắt Triều Hành sát khí lóe lên, dậm chân một cái, đuổi theo, lần này, hắn tuyệt đối sẽ không để đối phương chạy thoát nữa. Vút. Lâm Tiêu tăng tốc độ đến cực hạn, khoảng cách mấy trăm trượng, thoáng chốc đã qua, nhưng dù vậy, tốc độ của Triều Hành không hề chậm hơn hắn, thậm chí còn nhanh hơn một chút, không hổ là cao thủ nguyên thần cảnh bắt trọng, thân pháp võ kỹ của đối phương chắc chắn cũng đã đạt đến trình độ nhất định. "Tiểu tử, đừng dây dùa nữa, đây chính là nơi chôn thân của ngươi." Phía sau, truyền đến giọng nói lạnh lùng của Triều Hành. Xoẹt. Bất chợt, một đạo thương mang xuyên thủng không khí, và tới, nơi nó đi qua, không gian đều gợn sóng. Lâm Tiêu nhíu mày, vội vàng nghiêng người né tránh, tránh được đòn tấn công. Xoẹt. Xoẹt. Nhưng ngay sau đó, nhiều thương mang hơn bàn tới, không còn cách nào khác, Lâm Tiêu chỉ có thể cố gắng né tránh, phát huy hết sự huyền diệu của Long Ảnh Bộ. Như vậy, tốc độ của Lâm Tiêu tất nhiên sẽ chậm lại và chiều hành nhân cơ hội đuổi kịp. Khoảng cách bị thu hẹp, việc né tránh thương mang càng thêm khó khăn, tốc độ của Lâm Tiêu càng chậm hơn. Sau vài lần công thủ như vậy, chiều hành đã áp sát Lâm Tiêu trong vòng trăm trượng, khoảng cách này đối với cao thủ nguyên thần cảnh đã là phạm vi tiêu diệt. Ngân Nguyệt Kích. Chiều hành nắm chặt trường thương, khí tức toàn thân cuồng dũng, khí tức màu bạc điên cuồng ngưng tụ trên mũi thương, tạo thành một quả cầu ánh sáng màu bạc. Ầm. Cùng với cú đâm của chiều hành, quả cầu ánh sáng bùng nổ, một đạo thương mang màu bạc bắn ra, không gian rung chuyển dữ dội. Thương mang rất nhanh và uy lực không tầm thường, Lâm Tiêu không dám lơ là, một thương này hắn không thể tránh né, chỉ có thể quay người toàn lực bộc phát, chém ra một kiếm. Ầm. Một tiếng nổ vang, kinh khí nổ tung, năng lượng bắn ra bốn phía, không gian rung chuyển. Lùi lùi lùi. Trong lồng ngực Lâm Tiêu khí huyết cuộn trào, lùi nhanh về phía sau, sắc mặt nghiêm trọng. Giết. Chiều hành nhân thế ra tay, lại đâm ra một thương. Ầm. Một tiếng nổ vang, Lâm Tiêu lại lùi về phía sau, khóe miệng rỉ máu. Không còn cách nào khác, dưới sự chênh lệch thực lực tuyệt đối, dù hắn đã cố hết sức, cũng không thể chống đỡ. Dù có dãy rủa cũng vô ích, người chết chắc rồi. Trong mắt chiều hành sát ý bùng nổ, dậm chân một cái, người thương hợp nhất, bắn tới. Ngân Nguyệt Lang thiếu. Kinh phong gào thét tập đến, cùng với tiếng sói tru trầm thấp, thương mang cực kỳ cô đọng, uy lực càng mạnh hơn. Sát mặt Lâm Tiêu ngưng trọng, chỉ có thể toàn lực ứng phó, cứng rắn chống đỡ. Ầm. Phụt. Một tiếng nổ vang, không ngoài dự đoán, Lâm Tiêu hoàn toàn không thể chống lại uy lực của một thương này, nôn ra máu bay ngược ra ngoài trăm trượng, sắc mặt trắng bệch. Ha ha, ta xem ngươi còn chống đỡ được bao lâu. Chiều hành cười lạnh, đuổi theo. Bút. Lâm Tiêu dậm chân một cái, lao nhanh về phía trước, không thể tiếp tục cứng đối cứng với đối phương nữa, nếu không thật sự sẽ mất mạng. Nhưng với tốc độ của chiều hành, vẫn nhanh chóng đuổi kịp, rất nhanh khoảng cách đã gần 100 trượng, đến lúc đó, đối phương sẽ lại phát động công kích. Chẳng lẽ, thật sự phải để Tiểu Hồng ra rút? Lâm Tiêu nhíu mày, nếu không phải bạn bất đắc dĩ, hắn không muốn sử dụng huyết yêu, lỡ như không ổn, tình hình có thể sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Chương 3096, dây leo khổng lồ. Chương 3096, dây leo khổng lồ. Nhưng chiều hành lúc này đang ép sát, hắn hoàn toàn không thể thoát được, nếu lại cứng rắn đối đầu vài chiêu nữa, hắn không chết cũng bị trọng thương. Ngay khi Lâm Tiêu đang do dự, hắn đã lọt vào phạm vi tiêu diệt của chiều hành. Chỉ thấy toàn thân chiều hành khí tức cuồn cuộn, ánh sáng màu bạc hội tụ trên thân thương, sau đó ngưng tụ tại một điểm trên mũi thương, quả cầu ánh sáng màu bạc hình thành, còn lớn hơn và sáng chói hơn lúc nãy. Tiểu tử, chết đi. Trong mắt chiều hành sát khí lóe lên, nắm chặt trường thương, định đâm về phía trước. Không còn cách nào khác, chỉ có thể gọi huyết yêu ra thôi. Lâm Tiêu nhíu chặt mày, cảm nhận được sát khí của chiều hành đã khóa chặt mình, quyết định triệu hồi huyết yêu. Nếu không, dù hắn có thể đỡ được một thương này, nhưng những đòn tấn công liên tiếp sau đó hắn chắc chắn không chịu nổi, đến lúc đó, e rằng ngay cả cơ hội triệu hồi huyết yêu cũng không có. Ông lật tay một cái, hắc tháp đã ở trong tay, Lâm Tiêu định giải khai phong ấn tầng thứ 3, thả huyết yêu ra. Đùng, đùng. Ngay lúc này, từ dưới bụi cỏ đống truyền đến một trận động tĩnh kịch liệt, mặt đất rung chuyển. Ầm. Ngay sau đó, mặt đất nổ tung, đất vụn văng khắp nơi. Trong bụi cỏ xanh biếc, một bóng hình khổng lồ phá đất mà ra, lao lên trời. Cái quái gì vậy? Thần sát chiều hành ngưng lại, nhìn kỹ lại, thì ra đó là một sợi dây leo, nhưng cũng không thể gọi là dây leo, vì sợi dây leo này quá lớn, dài mấy trăm trượng, rộng cũng mấy chục mét, còn hơn cả những cây đại thụ xung quanh. Trên dây leo có những chiếc răng nhọn hoắt, những chiếc răng này xếp thành một vòng tròn, giống như những cái miệng đang chờ đợi thức ăn, trên một số miệng còn dính lại vết máu và thịt vụn. Dây leo này vừa lúc xuất hiện giữa chiều hành và Lâm Tiêu, chặn đường đi của chiều hành. Vụ. Ngay khi dây leo xuất hiện, nó liền nhắm vào Lâm Tiêu, quật mạnh qua. Chết tiệt. Sắc mặt Lâm Tiêu thay đổi, đạp lên hư không, vội vàng lùi nhanh sang một bên. Vụ. Dây leo quật xuống, vang lên tiếng xé gió nặng nề, không gian như rung lên một cái. Một đòn không trúng, dây leo nhanh chóng đổi hướng, lại quật qua. Vụt. Thấy vậy, chiều hành chấp lấy cơ hội, nhanh chóng áp sát Lâm Tiêu. Chỉ thấy, hắn cách Lâm Tiêu không quá mấy chục trượng, đang định ra tay. Ầm. Mặt đất nổ tung, một sợi dây leo khổng lồ khác phá đất mà ra, đập mạnh về phía chiều hành. Đồng tử chiều hành co lại, sợi dây leo đột nhiên xuất hiện khiến hắn trở tay không kịp, vội vàng dậm chân một cái, bất đắc dĩ lùi về phía sau, nhưng ngay khoảnh khắc lùi lại, hắn đâm ra một thương, thương mang bắn về phía Lâm Tiêu. Lúc này Lâm Tiêu vừa mới né được một đòn của dây leo, thấy thương mang của chiều hành ập đến, hoàn toàn không kịp né tránh. Phập. Thương mang xuyên qua bả vai Lâm Tiêu, mang theo một vệt máu. Lâm Tiêu nhíu chặt mày, nén đau, bay nhanh sang một bên. Đừng hòng chạy. Trên mặt chiều hành sát ý không giảm, định đuổi theo. Ầm. Nhưng lúc này, lại có mấy sợi dây leo phá đất mà ra. Ầm. Ầm. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, nơi này dường như là nơi ẩn náu của dây leo, từng sợi dây leo liên tiếp phá đất mà ra, trong nháy mắt, cả không gian bị những sợi dây leo khổng lồ chiếm giữ, như một biển xanh. Đường đi phía trước hoàn toàn bị chặn, chiều hành đã không còn thấy Lâm Tiêu, càng không thể đuổi theo, vì lúc này, rất nhiều dây leo đã nhắm vào hắn. Cút ngay cho ta, Ngân Nguyệt Sát. Chiều hành hét lớn, khí tức cuồng dũng, người thương hợp nhất, hóa thành một đạo thương mang màu bạc, phá không dứt ra. Ầm. Ầm. Tiếng nổ vang không dứt, thương mang sắc bén vô cùng, xuyên thủng những sợi dây leo này, dịch xanh bắn tung tóe. Ít nhất cũng xuyên qua mấy chục sợi dây leo, chiều hành mới cuối cùng rời khỏi biển xanh này. Tuy nhiên lúc này, khi hắn nhìn quanh bốn phía, đã không còn bóng dáng Lâm Tiêu đâu nữa. Chết tiệt, lại để nó chạy thoát rồi. Chiều hành nắm chặt cán thương, quay người quét một thương. Ầm. Ầm. Mấy sợi dây leo theo tiếng nổ vỡ, dịch xanh văng khắp trời. Vút. Lâm Tiêu cùng chạy trong rừng, khoảng mấy chục dặm sau, xác định chiều hành không đổi theo mới dừng lại, thở phào nhẹ nhõm. Nhìn vết thương trên bả vai, Lâm Tiêu lấy ra mấy cây linh thảo lúc trước nuốt xuống, đối với nguyên thần cảnh, chỉ cần không tổn thương đến nội tạng và một số bộ phận quan trọng, vết thương bình thường sẽ lành rất nhanh, huống chi Lâm Tiêu đã tu luyện vạn lòng chiến thể. Chương 3097, trận pháp trước cung điện. Chương 3097, trận pháp trước cung điện. Vận khí của ta thật tệ, ở đây cũng gặp phải chiều hành, tên này xem ra đã quyết tâm muốn giết ta, may mà những dây leo đó vô tình giúp ta, món nợ này, sớm muộn gì ta cũng sẽ tính với hắn. Vết thương không có gì đáng ngại, Lâm Tiêu đứng dậy, nhìn quanh bốn phía, xác định một hướng, bay đi. Khu rừng này thật lớn, từ lúc vào đến giờ, ta đã đi mấy canh giờ rồi mà vẫn chưa hết. Lâm Tiêu trong lòng thầm kinh ngạc, đồng thời cảnh giác với những nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào xung quanh. Dĩ nhiên, trên đường đi, hắn lại thu hoạch được không ít linh thảo, nhưng phần lớn là linh thảo bát giai, còn loại bán thánh thảo như huyết linh chi ngàn năm thì không thấy nữa. Phía trước có ánh sáng. Đang chạy, ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên, thấy giữa những kẽ cây phía trước, dường như có một chút ánh sáng. Khi hắn càng đến gần, ánh sáng đó càng lớn hơn. Cuối cùng cũng ra ngoài rồi. Không lâu sau, Lâm Tiêu cuối cùng cũng ra khỏi khu rừng này, tầm nhìn đột nhiên sáng sủa khiến hắn không khỏi nhắm mắt, một lúc sau, mới thích nghi được với ánh sáng bên ngoài. Đợi đã, đó là... Vừa mở mắt ra, thần sắc Lâm Tiêu đống khẽ động. Chỉ thấy trên mặt đất cách đó không xa, có một tòa cung điện đứng sừng sững, xung quanh cung điện là một khoảng đất bằng thẳng. Tòa cung điện đó không quá cao lớn, vừa phải, trang trí bên ngoài cũng rất bình thường, nhưng trông rất cổ xưa, toát ra một luồng khí tức của năm tháng. Đi xem thử. Ánh mắt Lâm Tiêu khẽ động, bay về phía cung điện đó, trực giác mách bảo hắn, đây rất có thể là cơ duyên của không gian này. Rất nhanh, Lâm Tiêu đã đến khoảng đất trống trước cung điện. Cửa lớn của cung điện mở rộng, nhưng trước cửa lại có một màn sương mù mờ ảo, khiến người ta không thể nhìn rõ tình hình bên trong. Lâm Tiêu đi về phía cửa cung điện. Chờ một chút. Chưa đi được mấy bước, Lâm Tiêu đông dừng chân, ánh mắt nhìn vào mặt đất phía trước. Nhíu mày, Lâm Tiêu lại đi về phía trước vài bước, ngồi xổm xuống, một bàn tay ấn lên mặt đất. Chỉ thấy giữa hai hàng lông mày của Lâm Tiêu lóe lên, hồn lực ngưng tụ trong lòng bàn tay, hóa thành một đạo linh văn hướng về phía trước. Ông. Linh văn đó chưa đi được 10 mét, đột nhiên, mặt đất lóe lên ánh sáng, từng đạo linh văn nhanh chóng xuất hiện, đan xen vào nhau, tạo thành một trận pháp. Ngay sau đó, xung quanh trận pháp đó, lại có vô số linh văn hiện ra, như lửa cháy lan trên đồng cỏ. Những linh văn này kích hoạt lẫn nhau, nhanh chóng lan rộng, trong nháy mắt, trên cả khoảng đất trống, có đến hàng trăm trận pháp cùng lúc lóe sáng. Vô tận linh văn lấp lánh, ánh sáng vạn trượng, che khuất cả nửa tòa cung điện, thật đúng là một hòn đá ném đi khuấy động ngàn lớp sóng. Nhìn những trận pháp lấp lánh phía trước, năng lượng mênh mông cuồn cuộn, kiếm khí, đao mang, trường ấn, yêu thú đủ loại công kích của trận pháp hiện ra, ánh mắt Lâm Tiêu không ngừng lóe lên, trên mặt không giấu được một tia kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, những trận pháp này lại im lặng trở lại, ánh sáng biến mất, mọi thứ trở lại bình thường. Tiết hầu của Lâm Tiêu khẽ động, may mà hắn có cảm ứng. Nếu không, nếu tùy tiện bước vào, e rằng xương cốt cũng không còn. Đây là lối vào duy nhất của cung điện, linh văn trên khoảng đất trống này, có lẽ là thử thách, muốn vào cung điện, phải đi qua những linh văn này. Ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên, xem ra truyền thừa trong cung điện, tám phần cũng liên quan đến linh văn. Nói chung, truyền thừa thử thách đều là thiên phú, thực lực chỉ là thứ yếu, xông vào chắc không đúng, hơn nữa nhiều trận pháp như vậy, nếu không có thực lực đủ mạnh, rất khó vượt qua, vậy thì cần phải phá giải những trận pháp này. Trong lúc suy tư, Lâm Tiêu bước lên phía trước. Đến rìa trận pháp, hồn lực của Lâm Tiêu lan tỏa ra, bao phủ cả khoảng đất trống này. Hơn 100 trận pháp đều có liên hệ, động một sợi tóc động toàn thân, người bố trí trận pháp này rất lợi hại. Lâm Tiêu nhắm mắt lại, trong lòng suy nghĩ về phương pháp phá giải trận pháp. Rất nhanh, hắn đã có một nhận thức tổng thể về trận pháp trên cả khoảng đất trống. Xem ra muốn phá giải trận pháp, phải làm từng cái một. Một lát sau, Lâm Tiêu mở mắt ra, đã có một kế hoạch sơ bộ, hắn muốn trong những trận pháp này, tự mình mở ra một con đường, thông qua việc phá giải từng trận pháp để thực hiện. Muốn phá giải trận pháp, phải bước vào trận pháp trước, sau khi có hiểu biết mới có thể hành động, tìm kiếm sơ hở một cách có mục tiêu. Trong lòng suy nghĩ, Lâm Tiêu chọn một vị trí đối diện với cửa lớn cung điện, con đường như vậy là ngắn nhất, có thể vào cung điện nhanh nhất. Hít một hơi thật sâu, Lâm Tiêu đi về phía trước, bước vào trận pháp đầu tiên. Ông. Không ngoài dự đoán, trận pháp lóe lên, một mảng lớn kiếm khí ngưng tụ chém tới, cùng lúc đó, những trận pháp ở nơi khác cũng nhanh chóng ngưng tụ, nhưng công kích chỉ nhắm vào vị trí của trận pháp đó. Chương 3098, phương pháp phá giải. Chương 3098, phương pháp phá giải. Ông. Lâm Tiêu không lùi lại, mà cũng ngưng tụ trận pháp để đối kháng. Chỉ thấy hai tay Lâm Tiêu nhanh chóng khắc họa mấy trận pháp ngưng tụ từ hư không, trận pháp lóe sáng, công kích bùng nổ. Ầm, ầm. Công kích gặp nhau, va chạm vào nhau, năng lượng bắn ra bốn phía, kình khí nổ tung, không gian rung chuyển. Trận pháp thất giai lục phẩm. Ánh mắt Lâm Tiêu khẽ động, lập tức nắm bắt được uy lực của trận pháp này. Lâm Tiêu hiện tại là linh văn sư thất cấp lục phẩm, nhưng 6 cấp đầu đều là cảnh giới viên mãn, nền tảng vững chắc, nên ngưng tụ linh văn thất cấp cửu phẩm cũng không thành vấn đề, trận pháp linh văn này không có bất kỳ uy hiếp nào đối với hắn. Như vậy, Lâm Tiêu cũng yên tâm, chỉ thấy hai tay hắn khắc họa rất nhanh ngưng tụ ra một trận pháp thất cấp thất phẩm. Ông. Công kích của trận pháp thất phẩm lập tức đánh tan công kích của trận pháp này. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, trận pháp này lại ngưng tụ ra công kích mới, nhưng lần này, công kích lại có uy lực của thất cấp bát phẩm. Uy lực công kích của trận pháp này sẽ thay đổi. Lâm Tiêu kinh ngạc, để xác minh suy đoán, hắn lại ngưng tụ ra công kích trận pháp thất cấp bát phẩm. Kết quả, uy lực công kích của trận pháp cũng tương ứng điều chỉnh, đạt đến thất cấp cửu phẩm. Thật thần kỳ. Lâm Tiêu lùi lại, suy nghĩ một lát, hắn không sử dụng linh văn, mà tung ra một trường này có thực lực của nguyên thần cảnh lục trọng.
Ông.
Kết quả, uy lực mà trận pháp ngưng tụ ra có thể so sánh với công kích của võ giả nguyên thần cảnh thất trọng. Nói cách khác, uy lực của trận pháp này không cố định, luôn mạnh hơn một tiểu tầng so với thực lực mà bạn buộc phát ra. Nói như vậy, căn bản không thể có ai trực tiếp xông qua được, vì uy lực của trận pháp này luôn mạnh hơn thực lực của ngươi, dù may mắn xông qua được một cái, phía sau còn nhiều trận pháp như vậy, căn bản không thể. Lâm Tiêu trong lòng khẽ động, không khỏi thán phục sự cao siêu của trận pháp này, nói cách khác, nếu không nhìn thấu những trận pháp này, căn bản không thể đi vào. Trừ khi, thực lực của bạn đủ mạnh đến mức trận pháp cũng không thể đạt tới, nhưng Lâm Tiêu vừa mới thử, trận pháp này ngay cả uy lực của nguyên thần cảnh cựu trọng cũng có thể đạt tới. Hoặc là, tiêu hao năng lượng của trận pháp, giống như Lâm Tiêu đã làm bên ngoài vách đá trước đó. Tuy nhiên, ở đây có quá nhiều trận pháp và làm một thể thống nhất, năng lượng chắc chắn rất khổng lồ. Hơn nữa, Lâm Tiêu là linh văn sư, cũng không cần thiết phải làm như vậy. Muốn đi qua, chỉ có thể ngoan ngoãn phá giải. Hiểu rõ hơn về những trận pháp này, Lâm Tiêu lại bước về phía trước, lại kích hoạt trận pháp vừa rồi. Lần này, hắn sử dụng trận pháp thất cấp ngũ phẩm để đối phó. Trận pháp này có uy lực của thất cấp lục phẩm. Ban đầu, Lâm Tiêu nghĩ dùng công kích yếu hơn, nhưng phát hiện công kích yếu nhất của trận pháp này cũng là thất cấp lục phẩm, tương đương với công kích của võ giả nguyên thần cảnh lục trọng. Trong lúc trận pháp được kích hoạt, Lâm Tiêu quan sát kết cấu của trận pháp. Trận pháp này do 1.300 đạo linh văn tạo thành, linh văn thất cấp lục phẩm. Lâm Tiêu nhíu mày, cẩn thận nghiên cứu thành phần của trận pháp này. Lâm Tiêu hiện tại, ngay cả linh văn thất cấp cửu phẩm cũng có thể ngưng tụ, thất cấp lục phẩm đối với hắn không quá khó, nhưng đây dù sao cũng là một linh văn mới, cần phải phân tích lại từ đầu, dĩ nhiên cũng phải tốn một chút công sức. Khoảng một phút sau, Lâm Tiêu đã hiểu thấu trận pháp này, lập tức tìm ra được sơ hở.
Ông.
Lâm Tiêu lại kích hoạt trận pháp này, lần này, hắn không dùng bất kỳ công kích nào để chống đỡ, chỉ thấy hai tay hắn khắc họa, từng đạo linh văn bay ra, lần lượt rơi vào vị trí đặc định của trận pháp này. Trận pháp vốn đang loé sáng, lập tức như bị điểm huyệt cầm, ánh sáng tan đi, công kích biến mất. Thành công rồi. Lâm Tiêu gật đầu, trong lòng không có nhiều gợn sóng, đi qua trận pháp này, đến trận pháp thứ hai.
Ông.
Trận pháp thứ hai được kích hoạt, linh văn loé sáng, những linh văn chi chít đan xen vào nhau, đối với nhiều người, đây hoàn toàn là một mớ hỗn độn, không biết bắt đầu từ đâu, nhưng trong mắt Lâm Tiêu, những linh văn này đều tuân theo một quy luật nhất định để vận hành, chỉ cần tìm ra quy luật này, mọi thứ sẽ được giải quyết. Rất nhanh, còn nhanh hơn cả trận pháp đầu tiên, Lâm Tiêu đã đến trận pháp thứ ba. Dựa theo khoảng cách giữa hắn và cửa cung điện, Lâm Tiêu ước tính, hắn phải đi qua khoảng 20 mấy trận pháp mới đến được cửa điện. Rất nhanh, một khắc trôi qua, Lâm Tiêu đã đến trận pháp thứ bảy. Uy lực của những trận pháp này, không phải lúc nào cũng là thất cấp lục phẩm. Khi đến trận pháp thứ bảy, Lâm Tiêu phát hiện, dù hắn dùng uy lực của thất cấp lục phẩm, trận pháp lại có uy lực của thất cấp bát phẩm. Nói cách khác, trận pháp thứ bảy và sau đó đều cao hơn uy lực của người tấn công hai tiểu tầng, như vậy càng không thể có ai xông vào được. Tuy nhiên trận pháp thất cấp bát phẩm đối với Lâm Tiêu cũng có thể chấp nhận được, chỉ là phải tốn nhiều thời gian hơn.
Ông.
Trong lúc kích hoạt trận pháp, Lâm Tiêu bắt đầu toàn tâm toàn ý nghiên cứu sự ảo diệu của trận pháp này.
Được rồi.
Hai phút sau, Lâm Tiêu đã hóa giải công kích của trận pháp này, đến trước trận pháp thứ 8. Không biết từ lúc nào, 20 phút đã trôi qua, Lâm Tiêu vững vàng tiến bước, đã đến trận pháp thứ 13. Đoạn đường đã đi được một nửa.
Vút, vút.
Ngay khi Lâm Tiêu đang chuyên tâm phá trận, đột nhiên có tiếng xé gió vang lên. Không ngờ, ở đây lại có một tòa cung điện, kha kha, bên trong chắc chắn có bảo vật. Tiếng cười âm sâm vang lên, một thi vương đầu chọc lao ra khỏi rừng rậm, vừa nhìn đã thấy cung điện phía trước, trên mặt lộ vẻ hưng phấn và tham lam. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn lại rơi vào phía trước cung điện, ở đó, một bóng người đang đứng yên, nhíu mày, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Chương 3099, tan thành cho bụi. Chương 3099, tan thành cho bụi. Hóa ra là tiểu quỷ của Tiên Kiếm Sơn. Thi vương đầu chọc hừ lạnh một tiếng, nhưng không vội qua đó, mà cẩn thận nhìn quanh bốn phía, kết quả phát hiện dường như không có gì khác thường. Đứng đó giả thần giả quỷ, gặp phải ta coi như người xui xẻo. Không nghĩ nhiều nữa, thi vương đầu chọc dậm chân một cái, trực tiếp lao về phía Lâm Tiêu, hắn định giết đối phương trước, sau đó vào cung điện, hắn biết rõ, người vào đây rất nhiều, hắn phải ra tay trước.
Vút.
Thi vương đầu chọc lao xuống, như một con đại bàng, ngón tay cong lại như móng vuốt, một chảo xé rách không khí, chụp về phía Lâm Tiêu. Tuy nhiên, ngay khi hắn cách Lâm Tiêu còn mấy chục trượng,
ong.
Bất chợt, mặt đất phía dưới lóe lên ánh sáng, từng trận pháp ngưng tụ ra, trong nháy mắt, kiếm mang, đao quang, sấm sét, lựa đủ loại công kích cùng lúc hiện ra, chiếm giữ cả khoảng đất trống trước cung điện. Tuy nhiên, chỉ có một nơi an toàn, đó là vị trí Lâm Tiêu đang đứng, trận pháp đó đã bị hắn dùng linh văn phong ấn trận nhãn, trong thời gian ngắn sẽ không khởi động. Còn những trận pháp hắn đã đi qua, linh văn trong trận nhãn đã tự động tan đi, nên vẫn có thể kích hoạt.
Cái gì?
Sắc mặt thi vương đầu chọc đại biến, không ngờ rằng trên mặt đất này lại có nhiều linh văn trận pháp như vậy, hàng trăm trận pháp cùng lúc khởi động, cảnh tượng có thể nói là hoành tráng, và điều kỳ quái là chỉ riêng vị trí của bóng người đang đứng không hề bị ảnh hưởng.
Bút.
Dậm chân một cái, thi vương đầu chọc lùi nhanh về phía sau, đồng thời khí tức bộc phát chống lại công kích xung quanh. Nhưng uy lực của những trận pháp này rất mạnh, mạnh hơn thực lực của hắn một bậc, nhiều trận pháp cùng lúc công kích, hắn hoàn toàn không thể chống đỡ. Nếu hắn vào chậm hơn một chút, có lẽ còn có cơ hội thoát ra, nhưng hắn đã đi sâu vào trận pháp, lập tức rơi vào tình thế bị bao vây, hoàn toàn không có đường lui.
Phụt.
Một ngụm máu tươi phun ra, thi vương đầu chọc bay ngược ra ngoài, phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng, công kích từ bốn phương tám hướng ập đến, lập tức nhấn chìm hắn. Khi trận pháp biến mất, thì vương đầu chọc cũng biến mất theo, chỉ còn lại một vũng máu trên mặt đất. Còn Lâm Tiêu vẫn đang nghiên cứu trận pháp, suy nghĩ về phương pháp phá giải. Thực ra hắn đã sớm cảm nhận được sự tồn tại của thi vương đầu trọc, nhưng hắn hoàn toàn không thèm để ý, nếu không phải là linh văn sư, và là linh văn sư có thể khắc linh văn vượt ít nhất 2 cấp, căn bản không thể đi đến vị trí của hắn, sẽ bị trận pháp tiêu diệt. Hóa ra là như vậy. Bất chợt, ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên, trong đầu linh quang lóe sáng, lập tức nắm bắt được quy luật của trận pháp trước mặt. Ngay sau đó, hắn điểm ra mấy đạo linh văn, phong ấn trận pháp này. Bước chân ra, Lâm Tiêu thuận lợi bước vào trong trận pháp, sau đó lại kích hoạt trận pháp tiếp theo. Thất cấp cửu phẩm. Lâm Tiêu nhíu mày, uy lực của trận pháp lại tăng cường, nhưng may mà hắn cũng có thể khắc trận pháp thất cấp cửu phẩm, cũng có thể phá giải, nhưng phải tốn nhiều thời gian hơn. Không biết đi tiếp, cường độ của trận pháp có tăng nữa không? Thất cấp cửu phẩm gần như đã là giới hạn của ta rồi. Lắc đầu, Lâm Tiêu không nghĩ nhiều nữa, dù sao cũng đã đi đến đây rồi, không thể lùi bước, cứ tiếp tục tiến lên thôi. Hơn nữa, Lâm Tiêu cảm thấy phải tăng tốc độ rồi. Đã có người tìm đến đây, có người đầu tiên, sẽ có người thứ hai, thứ ba, hắn dám chắc chắn có không ít người đã vào không gian này, đợi bọn họ đi qua khu rừng, đều sẽ đến đây. Mặc dù, ngoài hắn ra, những người khác rất khó vào trong trận pháp này, nhưng mọi chuyện đều có biến số, không thể lơ là, càng nhanh vào cung điện càng tốt. Vút, vút. Quả nhiên, không lâu sau, lại có tiếng xé gió vang lên, và không chỉ một đạo. Rất nhanh, tổng cộng 3 bóng người cùng lúc xuất hiện ở đây. 3 người đều là người của Huyết La Tông. Vừa nhìn, 3 người đã thấy cung điện, sau đó chú ý đến Lâm Tiêu. Tiểu tử Tiên Kiếm Sơn đó đang làm gì vậy? Một thi vương tóc vàng nhíu mày, chỉ thấy Lâm Tiêu đứng yên tại chỗ, hai mắt nhắm lại, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Kệ hắn làm gì, trực tiếp giết hắn, rồi vào cung điện đó. Bên trong chắc chắn có đại cơ duyên. Một thi vương to khỏe khác lạnh lùng nói. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, các ngươi nhìn kia. Một thi vương cao gầy chỉ vào một nơi trước cung điện, ở đó là một vũng máu. Chương 3100, liên tiếp xuất hiện chương 3100, liên tiếp xuất hiện là thi huyết, hơn nữa còn rất lạnh. Hoàng phát thi vương nhíu mày, cùng là thi vương, tu luyện huyết la đại pháp, trong cơ thể đều là thi huyết. Thi huyết vốn lạnh, sau khi rời khỏi cơ thể nhiệt độ sẽ tăng lên một chút, rõ ràng là không lâu trước đây, ở đó đã có một vị thi vương ngã xuống. Vút. Thi vương gầy cao ngưng tụ thi khí ở đầu ngón tay. Hắn búng ra một cái, thi khí hóa thành một phi đao sắc bén, chém về phía Lâm Tiêu. Ngay khoảnh khắc phi đao tiến vào phạm vi khu đất trống trước cung điện, trên mặt đất, từng tòa trận pháp lóe lên, ánh sáng chói mắt, năng lượng vô tận cuồn cuộn, công kích đan sen ngang dọc. Như châu đất xuống biển, phi đao lập tức tan thành hư vô. Hít. 3 người không khỏi đồng thời hít một ngụm khí lạnh, nhìn nhau một cái, trong lòng có chút sợ hãi. May mà bọn họ không tùy tiện xông vào, nếu không, e rằng đã rơi vào vòng vây trùng điệp của trận pháp. Tên nhóc đó, sao lại không sao cả? Thi vương lực lượng kinh ngạc nói, vừa rồi hàng trăm tòa trận pháp đồng thời kích hoạt, duy chỉ có nơi người kia đứng là không bị ảnh hưởng chút nào, thật kỳ lạ. Không biết, có lẽ hắn đã tìm ra cách nào đó để không bị trận pháp tấn công. Thi vương gầy cao lắc đầu. Muốn vào cung điện đó, chắc chắn phải đi qua những trận pháp kia, đó hẳn là khảo nghiệm. Đi, chúng ta qua thử uy lực của trận pháp trước. 3 người nhìn nhau rồi trực tiếp đi tới. Ầm, ầm. Khí tức bùng nổ, trong 3 người, thanh niên gầy cao là mạnh nhất, thực lực nguyên thần cảnh thất trọng, 2 người còn lại đều là nguyên thần cảnh lục trọng. 3 người cùng nhau bước vào trận pháp. Nhưng kết quả là, chưa đầy 2 hơi thở, 3 người đã bị ép phải lùi ra. Uy lực thật mạnh, sánh ngang với đòn tấn công của võ giả nguyên thần cảnh bắt trọng, căn bản không thể xông qua. Sắc mặt thi vương gầy cao khó coi, còn 2 người bên cạnh thì mặt trắng bệnh, trên người có nhiều vết thương vẫn đang chảy máu. May mà họ chỉ bước vào vài bước, nếu không có lẽ đã chết thật ở bên trong. Căn bản không qua được, một chút cơ hội cũng không có. 3 người liên tục lắc đầu, hàng trăm tòa trận pháp, họ một tòa cũng không vào được, không một tia hy vọng. Hừm. Lúc này, 3 người đột nhiên ngưng mắt lại. Chỉ thấy thanh niên ở vị trí trung tâm trận pháp đột nhiên hai tay khắc ấn, sau đó trực tiếp bước về phía trước. Điều kinh ngạc là trận pháp phía trước dường như cách ly với hắn, không một chút động tĩnh. Linh Văn Sư, tên nhóc này là Linh Văn Sư. Chẳng trách hắn cứ đứng ở đó, hóa ra là đang quan sát trận pháp. 3 người lập tức hiểu ra tại sao đối phương có thể an nhưng không sự tỉnh đứng ở đó. Tiếc là họ không phải Linh Văn Sư, căn bản không có cách nào đi qua. Vút, vút. Ngay lúc này, lại có tiếng xé gió vang lên. Từng bóng người từ trong rừng bay lướt ra, có người của Huyết La Tông, cũng có người của Tiên Kiếm Sơn. Khu rừng rất rộng, những người này từ các địa khác nhau của khu rừng bay ra, khi nhìn thấy cung điện, họ lần lượt hội tụ về phía này. Kẻ thù gặp nhau, đỏ mắt tức giận. Người của Tiên Kiếm Sơn và Huyết La Tông vừa gặp mặt, tự nhiên tràn đầy địch ý, tuy nhiên, hai bên đều rất ngầm hiểu, không vội động thủ mà trước tiên đến xem tình hình cung điện ra sao. Dù sao, họ đến đây là vì cơ duyên và bảo vật, ân oán giữa hai bên lại là thứ yếu. Nói ra, những người đi xuyên qua khu rừng này ít nhiều đều có thu hoạch, chủ yếu là linh thảo. Đương nhiên, họ cũng đã gặp phải yêu thú, những người có thể đến đây đều có bản lĩnh. Rất nhanh, từng bóng người tụ tập trước khu đất trống của cung điện. Chứ một vài kẻ nóng đội không có mắt xông vào trận pháp rồi hóa thành vũng máu, đại đa số mọi người đều không động thủ, chỉ nhìn bóng người ở trung tâm khu đất trống, nhíu mày. Ít nhất có hơn 100 đạo trận pháp, muốn vào cung điện phải đi qua những trận pháp này. Một thi vương trầm giọng nói, uy lực của trận pháp đó rất mạnh, sánh ngang với đòn tấn công của võ giả nguyên thần cảnh bắt trọng. Lúc này, thanh niên gầy cao đã thử qua trước đó nói, rồi bổ sung thêm, tên nhóc đó là một linh văn sư, hắn đã phá giải trận pháp suốt đường đi mới đến được đó. Lời vừa dứt, mọi người lộ vẻ bình tĩnh, rồi nhìn quanh bốn phía, dường như đang chờ đợi một cao thủ nguyên thần cảnh bắt trọng ra tay. nhưng nhất thời không có ai ra tay, không khí chìm vào im lặng, xem ra trong những người này không có cao thủ nguyên thần cảnh bắt trọng. Ai biết ngươi nói thật hay giả, thử là biết. Chương 3101, chiều hành nổi giận chương 3101, chiều hành nổi giận ầm. Vừa nói, một độc nhãn thi vương liền độc thân, chân đạp hư không, trực tiếp bay về phía trận pháp. Trong nháy mắt, độc nhãn thi vương đã tiến vào phạm vi bao phủ của trận pháp. Ông, trận pháp lóe sáng, sát trận nổi lên, các loại công kích quần quần tuôn ra. Phá cho ta. Độc nhãn thi vương hét lớn, thi khí sôi trào, thực lực nguyên thần cảnh thất trọng đỉnh phong hiện lộ không sót, hai lòng bàn tay rung lên, vô số trưởng ấn oanh sát ra, không gian chấn động. Người này thực lực phi thường, chẳng trách dám trực tiếp xung trận. Nhưng ngay sau đó, những trưởng ấn này như trứng chọi đá, trong nháy mắt đã bị công kích của trận pháp phá hủy, vô số đòn tấn công khác cập tới. Mạnh như vậy, độc nhãn thi vương biến sắc, không nghĩ ngợi, đội vàng lùi lại. Phụt, phụt, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, độc nhãn thi vương bay ngược ra sau, rồi nặng nề rơi xuống đất, sắc mặt trắng bệch, toàn thân đẫm máu, tim đập loạn xạ. Vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng đủ nhanh, e rằng đã mất mạng. Trận pháp đoạt mệnh đó quả thực lợi hại, có đánh chết hắn cũng không dám bảo lại. Qua sự thử nghiệm của độc nhãn thi vương, mọi người đã có một nhận thức rõ ràng và trực quan hơn về uy lực của trận pháp này. Nhất thời, càng không ai dám xông vào. Vút. Ngay lúc này, một bóng người bay tới, là một thanh niên tóc dài, tay cầm trường thương bạc, toàn thân tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Khốn kiếp, hóa ra ngươi ở đây. Vừa xuất hiện, thanh niên tóc dài đã hét lên một tiếng lạnh lùng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tiêu đang nghiên cứu trận pháp, trong mắt lóe lên sát khí mãnh liệt. Thanh niên tóc dài chính là Triều Hành. Trước đó, hắn vốn sắp thành công giết chết Lâm Tiêu, nhưng vì những sợi dây leo đáng chết kia mà để đối phương may mắn thoát được, khiến hắn vô cùng tức giận. Sau đó, hắn liền chạy như bay trong rừng, cho đến bây giờ mới ra khỏi rừng và nhìn thấy tòa cung điện kia. Hắn vừa đến, lập tức cảm nhận được khí tức của Lâm Tiêu. Lúc này, Lâm Tiêu đã chìm đắm trong việc nghiên cứu trận pháp, coi mọi thứ xung quanh như không có gì, như thể trời đất chỉ còn lại hắn và Linh Văn, đây là thế giới của riêng hắn. Tên nhóc này đang làm gì vậy? Mặc dù trong mắt Triều Hành nhìn Lâm Tiêu đầy sát khí, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện ra điều không ổn. Nhiều người như vậy đều đứng trước khu đất trống của cung điện, chỉ có một mình Lâm Tiêu ở giữa khu đất trống, cảnh tượng này ai thấy cũng sẽ cảm thấy kỳ lạ. Rất nhanh, qua lời bàn tán của những người khác, Triều Hành biết được, hóa ra khu đất trống trước cung điện phủ đầy linh văn trận pháp, uy lực sánh ngang với đòn tấn công của võ giả nguyên thần cảnh bắt trọng, không ai dám tiến lên. Mà Lâm Tiêu tinh thông linh văn chi đạo, nên mới có thể đi đến đó, tạo nên cục diện hiện tại. Tên nhóc này lại còn biết cả linh văn. Ánh mắt Triều Hành lại đi, trong lòng kinh ngạc, sát khí càng thêm nồng đậm. Người này quá yêu nghiệt, tuyệt đối không thể giữ lại, nếu không để hắn trưởng thành, hậu họa khôn lường. Nếu các ngươi không lên, ta đi thử. Bịch. Chân đạp một cái, Triều Hành trực tiếp bay về phía trận pháp. Nếu những người này nói đúng, giang đòn tấn công của trận pháp có uy lực nguyên thần cảnh bắt trọng, với thực lực nguyên thần cảnh bắt trọng hậu kỳ của hắn, hẳn là có cơ hội vượt qua. Lúc này, Lâm Tiêu đang toàn tâm toàn ý phá giải trận pháp, không rảnh để ý đến chuyện khác. Hơn nữa, hắn rất rõ, ngoài hắn ra, chắc chắn không ai có thể đi đến đây. Trừ khi thực lực của đối phương đã vượt qua giới hạn uy lực của trận pháp, nhưng khả năng đó rõ ràng là không lớn. Vút. Triều Hành thân hình lóe lên, trực tiếp bay về phía trận pháp. Hắn tự tin, nếu những người kia nói thật, việc tiến vào trận pháp không thành vấn đề. Đến lúc đó, không chỉ có thể giết chết Lâm Tiêu, mà còn có thể vào cung điện đoạt cơ duyên, một công đôi việc. Nhưng Triều Hành vẫn rất cẩn thận, dù sao nhiều người như vậy cũng không dám lên, trận pháp đó chắc chắn không đơn giản, lòng người khó lường, nên hắn cố ý giảm tốc độ. Rất nhanh, Triều Hành tiến vào phạm vi trận pháp, nhưng chỉ đi được hơn 10 trượng. Ông! Trận pháp hiện ra, linh văn lóe sáng, ánh sáng kinh thiên, công kích quần quần đập đến. Ầm! Triều Hành khí tức bùng nổ, trường thương trong tay quét ngang, một luồng thương mang khổng lồ quét qua hư không. Bùm! Kèm theo một tiếng nổ lớn, thương mang trực tiếp bị một mảng trường ấn phá hủy. Ngay sau đó, vô số tia sét, kiếm mang khác của tới, bao vây lấy Triều Hành. Cái gì? Triều Hành biến sắc, vội vàng xoay người, chân đạp một cái, nhân thương hợp nhất, bắn ra ngoài trận pháp. Bùm! Bùm! Kèm theo một loạt tiếng nổ, vô số đòn tấn công rơi xuống thương mang. Nhưng may mắn là, vị trí Triều Hành tiến vào trận pháp không xa, chỉ hơn 10 trượng, gần như là chuyện trong nháy mắt. Nhưng khoảnh khắc thoát ra khỏi trận pháp, Triều Hành vẫn vô cùng thảm hại. Chỉ thấy trên người Triều Hành có nhiều vết thương, áo bị nhuộm đỏ máu, thở hổn hển, trán đầy mồ hôi lạnh. Mẹ kiếp, là ai nói trận pháp này chỉ có uy lực nguyên thần cảnh bắt trọng, đây rõ ràng là uy lực nguyên thần cảnh cửu trọng. Triều Hành không nhịn được chửi ầm lên. Nếu không phải hắn cẩn thận, không đi sâu vào trận pháp, thì có lẽ hắn đã không ra được rồi. Không đúng, trận pháp đó rõ ràng là uy lực nguyên thần cảnh bắt trọng, ta còn tự mình thử qua. Thi Vương gầy cao nhíu chặt mày, mặt đầy hoang mang. Biết đâu, uy lực của trận pháp sẽ thay đổi, lúc này, một giọng nói khàn khàn chói tai vang lên. Người nói là một hắc bảo nhân, toàn thân trùm trong áo choàng, chỉ để lộ đôi mắt tấm lánh, người khác nhau đi vào, uy lực của trận pháp có thể sẽ khác nhau. Có khả năng, nếu vậy, chúng ta để người thực lực yếu vào trước, uy lực trận pháp sẽ giảm xuống, sau đó người thực lực mạnh nhân cơ hội vào, không phải là được rồi sao? Có người đề nghị. Chương 3102, hợp tác chương 3102, hợp tác ha ha, người nghĩ đơn giản quá rồi. Người lập trận pháp sao có thể không nghĩ đến điều này? Người vào càng mạnh, uy lực trận pháp cũng sẽ càng mạnh. Nếu người có thực lực khác nhau cùng vào, trận pháp chắc chắn sẽ lấy người mạnh nhất làm chuẩn để tấn công, như vậy, người yếu chỉ là bia đỡ đạn. Rất nhanh, có người đã bác bỏ phương pháp này. Vậy phải làm sao? Cơ duyên chắc chắn ở trong cung điện, chẳng lẽ mọi người cứ đứng đây chờ sao? Mọi người nhíu chặt mày, thấy miếng thịt béo bở ngay trước mắt mà không ăn được, thực sự rất khó chịu. mau nhìn kìa, tên nhóc đó. Ngay lúc này, đột nhiên có người hét lên, lập tức ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía trước. Chỉ thấy Lâm Tiêu đang ở trong trận pháp, tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh, lại đi qua một tòa trận pháp nữa, khoảng cách đến cửa lớn cung điện đã không còn đủ trăm trượng. Không được, cứ thế này, cơ duyên chắc chắn sẽ bị tên nhóc này độc chiếm hết, chúng ta một quặng lông cũng không có. Có người lo lắng nói, chỉ riêng trong khu rừng kia đã có không ít linh thảo quý hiếm, có thể thấy nơi này không hề đơn giản. Có thể tưởng tượng, bảo vật và cơ duyên trong cung điện kia càng không tầm thường, không ai là không muốn có được. Vậy thì đợi tên nhóc đó ra, chúng ta đông người như vậy, ta không tin hắn chạy được. Có người lạnh lùng nói, ta có một đề nghị, người nói lại là hắc bảo nhân kia, trận pháp ở đây rất mạnh, chúng ta xông vào chắc chắn không được. Nhưng trận pháp cần năng lượng để duy trì, chúng ta ở đây đông người như vậy, chỉ cần liên tục tấn công, kích hoạt trận pháp, cho đến khi năng lượng của trận pháp cạn kiệt là được. Lời này vừa nói ra, không ít người sáng mắt lên. Đây quả là một cách hay, năng lượng của trận pháp cuối cùng cũng có hạn. Họ ở đây có tới hơn trăm người, thay phiên nhau tấn công, năng lượng của trận pháp này sớm muộn gì cũng sẽ cạn kiệt. Tuy nhiên, cũng có người hai mắt híp lại, cho dù trận pháp thật sự hết năng lượng, sau khi vào cung điện, với thực lực của họ, có thể cướp được đồ bên trong hay không cũng chưa chắc. Ở đây không thiếu cao thủ nguyên thần cảnh thất trọng, thậm chí có cả vài cao thủ nguyên thần cảnh bát trọng. Nhưng đại đa số mọi người vẫn ủng hộ ý kiến này. Dù thực lực của họ không mạnh lắm, không ăn được thịt thì hút miếng canh cũng được, còn hơn là không có gì. Để ta trước. Nói rồi, vẫn là hắc bảo nhân kia đi lên trước, tấn công trận pháp. Hắc bảo nhân bùng nổ khí tức, từng đòn tấn công tiến vào trận pháp, kích hoạt đòn tấn công của trận pháp. Đòn tấn công của hắc bảo nhân không hề yếu, hắn rất rõ, tấn công càng mạnh, tiêu hao năng lượng của trận pháp càng nhiều. Khoảng 3 phút sau, hắc bảo nhân dừng lại, ai lên. Thực ra, hắc bảo nhân hoàn toàn có thể tiếp tục tấn công, nhưng hắn không thể tiêu hao quá nhiều, đến lúc vào cung điện mới là lúc tranh đoạt thực sự. Để ta. Lại một thi vương khác bước lên, bắt đầu tấn công trận pháp, người này cũng là cao thủ nguyên thần cảnh thất trọng. 3 phút sau, người này rời đi, lại một thi vương khác thay thế. Trong nháy mắt, đã có 6 thi vương lần lượt tấn công. Lúc này, Lâm Tiêu cũng đã đến trước cửa lớn cung điện, chỉ còn cách mười mấy trượng nữa là có thể vào cung điện. Này, người của Tiên Kiếm Sơn các ngươi, không ai ra sao, toàn là Huyết La Tông chúng ta ra sức. Đột nhiên, có người của Huyết La Tông bất mãn nói. Đúng vậy, cơ duyên này chẳng lẽ các ngươi không cần sao, mau phái người ra, nếu không, chúng ta cũng không làm nữa. Thi vương lực lưỡng lạnh lùng nói. Nghe vậy, phía Tiên Kiếm Sơn chìm vào im lặng. Một mặt, không ai là không muốn cơ duyên bảo vật bên trong. Nhưng mặt khác, điều này đồng nghĩa với việc hợp tác với Huyết La Tông, nếu truyền ra ngoài, đây không phải là chuyện tốt đẹp gì. Để ta. Đột nhiên, một bóng người bước lên, chính là Triều Hành. Để giải quyết Lâm Tiêu, vì cơ duyên trong cung điện, hắn cũng không quan tâm nhiều nữa. Thú hồ, hắn là thủ hạ của Mạnh Trạch, đã sớm ngấm ngầm cấu kết với Huyết La Tông, tự nhiên không để tâm những điều này. Lúc này, Lâm Tiêu đang phá giải trận pháp cuối cùng. Nhìn thấy cửa lớn cung điện ngay trước mắt, hắn đang nỗ lực phá giải cửa ải cuối cùng. Nhưng trận pháp cuối cùng này quả thực rất khó. Mặc dù cũng là thất cấp cửu phẩm, nhưng phức tạp hơn nhiều so với những trận pháp trước đó, có thể nói là trận pháp đỉnh cao trong thất cấp cửu phẩm. 5 phút trôi qua, hắn vẫn chưa có manh mối. Ngoài ra, Lâm Tiêu đã sớm cảm nhận được, phía sau hắn đã có không ít người đến. Như hắn dự đoán, họ đều bị những trận pháp này cản lại. Tuy nhiên, những người này dường như định tiêu hao năng lượng của trận pháp ở đây. Lâm Tiêu cũng không rõ, năng lượng trong trận pháp này có thể duy trì được bao lâu, nhưng không gian này chắc chắn đã tồn tại rất lâu. Dù trận pháp chưa từng được kích hoạt, nhưng theo thời gian trôi đi, năng lượng vẫn sẽ hao mòn từng chút một, trong lòng hắn cũng không chắc chắn. Tóm lại, hắn phải phá trận pháp càng nhanh càng tốt. Hắn đã cảm nhận được, sau lưng có không chỉ một hai ánh mắt chứa đầy sát ý. Chương 3103, cung điện hoang phế. Chương 3103, cung điện hoang phế. Ong. Ong. Chỉ thấy Triều Hành không ngừng tấn công trận pháp, nhắm thẳng vào hướng của Lâm Tiêu. Nhưng mỗi lần, đòn tấn công của hắn chỉ đi được vài chục trượng vào trận pháp đã bị nghiền nát, có thể thấy sát ý của hắn đối với Lâm Tiêu mạnh đến mức nào. Nhóc con, lần này ta tuyệt đối không để ngươi thoát. Ánh mắt Triều Hành lạnh như băng, tay không ngừng tấn công, hàng trăm tòa trận pháp liên tục lóe sáng. Nhưng duy chỉ có vị trí của Lâm Tiêu là yên bình, giống như một hòn đảo nhỏ giữa cơn sóng dữ, trông thì nguy hiểm vạn phần nhưng lại không bị ảnh hưởng chút nào. Rất nhanh, 3 phút trôi qua, Triều Hành dừng tấn công. Để ta. Tiếp theo, một thanh niên cao lớn bước lên. Người này lưng đeo một thanh chiến đao, ánh mắt sắc như dao, đến trước trận pháp. Ken. Chỉ thấy hắn nắm tay, chiến đao đã ở trong tay, lưỡi đao lóe lên hàn quang, khiến những người xung quanh không khỏi nhíu mắt. Đao tốt. Triều Hành không khỏi thầm khen một tiếng. Ầm. Thanh niên cao lớn bùng nổ khí tức, chiến lược nguyên thần cảnh thất trọng hiện lộ không sót. Hơn nữa, không phải là nguyên thần cảnh thất trọng bình thường. Chỉ thấy hắn vung đao, một luồng đao mang như giải lụa chém rách không khí, vạch ra một đường cong quỷ dị, đột ngột chém đúng ra. Ong. Lập tức, trận pháp lóe sáng, bùng nổ những đòn tấn công dữ dội, phá hủy đao quang. Xoẹt. Thanh niên cao lớn liên tục xuất đao, như nước chảy mây trôi, từng luồng đao mang không ngừng chém đúng ra, khiến trận pháp luôn ở trong trạng thái kích hoạt, liên tục tấn công. Thực lực của tên nhóc này không đơn giản. Một vài thi vương hai mắt híp lại, trong lòng đề phòng hơn. Họ rất rõ, bây giờ chỉ là tình huống đặc biệt mới hợp tác với nhau. Đợi khi họ vào cung điện, vẫn là quan hệ địch thủ. Đến lúc đó, vì tranh đoạt cơ duyên bảo vật, chắc chắn sẽ giao thủ, khi đó, không phải ngươi chết thì là ta vong. Thanh niên cao lớn không ngừng vung đao, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Tiêu ở phía trước cung điện, sâu trong đôi mắt tràn ngập sát khí lạnh lẽo. Rất nhanh, 3 phút trôi qua. Thanh niên cao lớn thu đao, đang định lùi lại, đột nhiên, hắn nhíu mày. Tên nhóc đó. Trong đám đông, ánh mắt của mọi người đều hướng về phía trước. Chỉ thấy Lâm Tiêu, người vẫn luôn đứng yên tại chỗ, đột nhiên mở mắt ra, rồi bước về phía trước. Rất nhanh, Lâm Tiêu đã đến trước cửa cung điện. Trước khi bước vào, Lâm Tiêu quay người lại. Khoảng hơn 100 người đứng ở phía trước, cách trận pháp nhìn hắn, có người của Tiên Kiếm Sơn, cũng có Thi Vương của Huyết La Tông. Ánh mắt của những người này, có bình tĩnh, có sát khí, có ghen tị, cũng có âm trầm, không ai giống ai, mỗi người đều mang tâm tư riêng. Trong đó, có vài luồng sát khí đặc biệt rõ ràng. Triều Hành. Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh đi, không ngờ Triều Hành cũng đã đến đây, lúc này đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn, trong mắt không hề che giấu sát khí. Còn có hắn. Trên mặt Lâm Tiêu hiện lên sát ý, chỉ thấy một thanh niên mày rậm đang lạnh lùng nhìn hắn, chính là Lưu Minh. Khi xưa, Lâm Tiêu suýt nữa đã gục ngã dưới tay người này, vốn định tha cho đối phương một mạng, lại suýt bị phản sát. Tiểu Bạch vì bảo vệ hắn cũng bị trọng thương, vẫn đang hồi phục trong tháp. Lưu Minh này cũng là người hắn phải giết. Hắn là ai? Lâm Tiêu nhíu mày, chỉ thấy một thanh niên cao lớn đang nhìn hắn, trong mắt lóe lên sát khí. Lâm Tiêu không quen biết người này, nhưng lại cảm thấy có chút quen mắt, nhất thời cũng không nói ra được. Trong đám đông, sát ý của ba người này là rõ ràng nhất, hồn lực của Lâm Tiêu lập tức cảm nhận được. Ngoài ra, những người khác, nhiều người cũng có ánh mắt không thiện chí, nhưng đa số là người của Huyết La Tông. Tất cả những quan sát này chỉ diễn ra trong một hơi thở. Lâm Tiêu chỉ quay đầu liếc nhìn mọi người một cái, đã nắm được tình hình đại khái, rồi xoay người đi qua màn sương mù, bước vào cung điện. Nhìn bóng dáng Lâm Tiêu biến mất trong cung điện, sau cánh cửa điện màu xám cho là gì, không ai biết. Để ta. Dường như bị ảnh hưởng bởi việc Lâm Tiêu vào cung điện, lại một đệ tử Tiên Kiếm Sơn khác đi đến trước trận pháp. Ông. Khoảnh khắc bước vào cung điện, Lâm Tiêu chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, ý thức đột nhiên mơ hồ. Ngay sau đó, mọi thứ trước mắt trở nên rõ ràng. Đây là, ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên, vừa đi về phía trước, vừa quan sát tòa cung điện này. Khác với những cung điện Lâm Tiêu từng đến, ở đây không có ngói vàng lộng lẫy, không có trang trí bằng vàng bạc ngọc thạch. Toàn bộ cung điện được chống đỡ bởi 8 cây cột đá, không lớn cũng không nhỏ, trong đó có 2 cây cột đã nghiêng, các góc đầy mạng nện, sàn nhà và bậc thềm phủ đầy bụi bặm và gạch vụn. Nhìn qua, giống như một phế tích bị bỏ hoang từ lâu. Toàn bộ cung điện mang một màu xám tro, có vẻ hơi u ám, đổ nát, như thể có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Lâm Tiêu đi về phía trước, tiếng bước chân vang vọng trong cung điện trống trải, đặc biệt nổi bật. Chương 3104, Huyền Thiên Thánh Tông, Trương Vân Viễn. Chương 3104, Huyền Thiên Thánh Tông, Trương Vân Viễn. Đột nhiên, Lâm Tiêu dừng bước, quay sang một bên, chỉ thấy cách đó không xa có một hàng giá sách. Lâm Tiêu đi tới, trên giá sách, lác đác đặt vài cuộn trục, trên đó đầy bụi bặm. Tùy tiện cầm một cuộn trục, Lâm Tiêu phủi sạch bụi, từ từ mở ra. Ông. Vừa mở ra, trong cuộn trục tóe phát ra ánh sáng chói lọi, như thể đã bị niềm phong từ lâu, cuối cùng cũng được thấy ánh mặt trời. Lâm Tiêu không khỏi nhắm mắt lại. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, lại thấy trên cuộn trục khắc một bộ linh văn. Đây là. Ngay cái nhìn đầu tiên thấy bộ linh văn này, Lâm Tiêu như thấy một ngọn núi cao ngàn trượng, hùng vĩ, muốn so cao với trời. Ngọn núi sụt xuống, mang theo uy thế chấn áp thiên địa, chúng sinh như kiến cỏ. Áp lực thật đáng sợ. Mạnh mẽ lắc đầu, Lâm Tiêu thoát ra khỏi ý cảnh chấn áp này, tim đập không ngừng. Đây tuyệt đối đã vượt qua bát cấp linh văn, là cửu cấp linh văn. Lâm Tiêu không khỏi kinh ngạc thốt lên. Bát cấp linh văn, nhiều nhất chỉ khiến hắn hơi chóng mặt, còn linh văn trên cuộn trục này lại khiến hắn cảm thấy áp lực, mà không phải là áp lực bình thường. Cảm giác đó khiến người ta tim đập nhanh, tuyệt vọng, trông thì chỉ là linh văn, nhưng lại sống động trên giấy, như thể trên đó là một ngọn núi thật, khiến người ta như đang ở trong đó, hoàn toàn bị sức mạnh của linh văn chi phối. Lại là cửu cấp linh văn, thật sự là hời to. Sau cơn kinh ngạc, là sự kích động và vui mừng. Lâm Tiêu lại quan sát kỹ bộ linh văn này, kết quả là một chút cũng không hiểu, vì quá phức tạp. Lâm Tiêu bây giờ ngay cả bát cấp linh văn bình thường còn chưa nắm vững, huống chi là cửu cấp linh văn, xem nhiều lại suýt nữa bị cuốn vào. Cất cuộn trục này đi, Lâm Tiêu lại cầm những cuộn trục khác. Kết quả, tổng cộng 4 cuộn trục đều là cửu cấp linh văn. Một linh văn là biển cả mênh mông, sóng vô bờ, cuốn lên cao không. Một cuộn khác là núi lửa phun trào, mặt đất nứt toát, dung nham phun trào, thiêu rụi vạn vật. Còn một cuộn là cây cối, vạn vật hồi sinh, mang lại một luồng sinh khí mãnh liệt. Không xem kỹ, Lâm Tiêu chỉ cảm nhận sơ qua ý cảnh trong đó rồi lập tức cẩn thận cất đi. Thực tế là hắn xem cũng không hiểu, có khi lại bị cuốn vào. Rời khỏi giá sách, Lâm Tiêu tiếp tục đi về phía trước. Phía trước là một dãy bậc thang, trên bậc thang là một bà. Lâm Tiêu từng bước đi lên bậc thang, đến trước bảo tọa, trên bảo tọa đó có một bộ hải cốt đang ngồi. 300 năm, cuối cùng cũng có người đến. Đột nhiên, trong đại điện vang lên một giọng nói giàn mua. Giọng nói đột ngột xuất hiện, cộng với không khí u ám ở đây, khiến Lâm Tiêu không khỏi rùng mình. Ong. Ngay sau đó, một chùm sáng đột nhiên hạ xuống, chiếu lên bộ hải cốt đó. Trong chùm sáng, một hình ảnh mờ ảo từ từ ngưng tụ thành. Lâm Tiêu trong lòng chấn động, nhìn kỹ, hình ảnh tuy không rõ ràng, nhưng lờ mờ có thể thấy, đó là một nam tử, đường nét khuôn mặt góc cạnh, mặc áo choàng rộng tay, tóc dài bay phấp phới. Dù không nhìn rõ dung mạo, nhưng khí chất xuất trần tiêu sái đó đủ để nói lên rằng người này khi còn sống tuyệt không đơn giản. Cuối cùng cũng có người đến, ta đã đợi 300 năm rồi. Người hữu duyên. Nam tử thở dài, giọng điệu mang theo một tia cô đơn và hy vọng. Ngươi đã vượt qua khảo nghiệm ở cửa cung điện, điều này cho thấy thiên phú của ngươi không tệ, có tư cách nhận được truyền thừa của ta. Nam tử lại nói tiếp. Truyền thừa. Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, chắp tay nói, tiền bối, xin hỏi ngài là? Ta tên Trương Vân Viễn, là đệ tử của Huyền Thiên Thánh Tông ở Vân Lam Châu. 300 năm trước, bị gian nhân hãm hại, may mắn một luồng tàn thức thoát ra được, chuyển tống đến đại lục này. Sau đó, ta thừa dịp tàn thức còn sót lại một ít sức mạnh, đã mở ra không gian này, để lại linh văn trên vách đá, chờ đợi người hữu duyên đến. Trương Vân Viễn trầm giọng nói, thì ra là vậy. Lâm Tiêu bừng tỉnh, quả nhiên, hắn đã biết, linh văn trên vách đá đó chắc chắn là do có người cố ý để lại, mục đích là để người giải được, tiến vào không gian này. Nhưng nói ra thì xấu hổ, Lâm Tiêu không giải được linh văn đó, mà là lợi dụng điểm yếu của linh văn đã bị hao mòn theo năm tháng, mới có thể phá vỡ nó. Nghĩ lại, nếu giải được linh văn, có lẽ chỉ người giải được mới có thể vào không gian. Nhưng hắn lại trực tiếp phá hủy nó, nên mới dẫn đến vòng xoáy đen đó mở ra, rất nhiều người có thể vào được. Không sao, linh văn trên vách đá đó cũng là ta tạm thời khắc. Lúc đó, thời gian của ta không còn nhiều, cũng không biết tình hình của đại lục này thế nào, chỉ có thể vội vàng khác. Ngươi có thể dùng cách khác để mở, cũng là bản lĩnh của ngươi, nếu không, không biết đến khi nào mới có người vào được. Dường như biết được suy nghĩ của Lâm Tiêu, Trương Vân Viễn nói, huống hồ, ngươi đã vượt qua khảo nghiệm trước cung điện, vậy là đủ rồi. Chương 3105, giao phó chương 3105, giao phó thời gian của ta không còn nhiều, ngươi cứ nghe ta nói là được. Trương Vân Viễn nhìn Lâm Tiêu, nói, ngươi đã vượt qua khảo nghiệm, vào được đây, thì có tư cách nhận được truyền thừa của ta. Ta và ngươi đều là linh văn sư, nhưng ngươi dường như còn tu luyện võ đạo, điều này cũng không sao. Trương Vân Viễn ta khi còn sống là một cựu cấp linh văn sư, giỏi nhất chính là phong ấn linh văn. Đây cũng là lý do tàn thức của ta không bị hủy diệt, chống đỡ được đến bây giờ. Ta muốn truyền thừa phong ấn linh văn của ta lại. Phong ấn linh văn? Lâm Tiêu thần sắc khẽ động, đã từng thấy nhiều loại linh văn, nhưng lại rất ít nghe nói về phong ấn linh văn. Trước đây, hắn đã nhận được một bộ phong ấn linh văn, thần phạt chi ấn, nhưng sau đó, vì hắn dành phần lớn thời gian cho võ đạo, nên không tiếp tục tu luyện. Bây giờ trình độ linh văn của hắn không đủ, đang tập trung vào việc nâng cấp, cũng không có thời gian tu luyện, không ngờ lại có thể gặp được phong ấn linh văn ở đây. Phong ấn linh văn, khác với đa số linh văn tấn công hoặc phòng ngự, cũng có thể nói là một loại linh văn đặc biệt nằm giữa hai loại đó. Phong ấn là giam cầm một hoặc nhiều loại sức mạnh của đối phương, làm giảm thực lực của họ, sau đó tung ra đòn tấn công mạnh mẽ. Trước đây khi tu luyện thần phạt chi ấn, Lâm Tiêu đã nếm được vị ngọt của lối chiến đấu này, không chỉ có thể vượt cấp chiến đấu, mà còn rất dễ dàng. Đây không phải là áp chế bằng sức mạnh đơn thuần, mà là thông qua việc kiểm hãm thực lực của đối phương, khuyết đại chiến lực của bản thân, khiến đối thủ phát điên, chết rất bất ức. Tóm lại, phong ấn linh văn, đây là một loại linh văn rất mạnh mẽ. Chuyện nhận đồ đệ thì miễn đi, ta, Trương Vân Viễn, cũng không quan tâm đến những nghi thức rườm rà này. Ta chỉ cần ngươi giúp ta làm một việc, ta sẽ truyền thụ toàn bộ phong ấn linh văn cả đời của ta cho ngươi. Vì thời gian có hạn, ta không thể giao tất cả linh văn cho ngươi, nhưng phong ấn linh văn là thứ ta tự hào nhất, cũng là sở trường của ta. Trương Vân Viễn nói. Dám hỏi tiền bối, là chuyện gì? Lâm Tiêu hỏi, nếu là việc hắn không làm được, hắn cũng sẽ không tùy tiện đồng ý, đã đồng ý thì nhất định phải làm được. Giúp ta báo thủ, giết Cao Hạc. Trương Vân Viễn nói. Cao Hạc? Lâm Tiêu nhíu mày, tiền bối, hậu bối có thể biết, ngài và hắn có ân oán gì không? Lâm Tiêu tuy giết người vô số, nhưng cũng không giết người vô tội, hắn chỉ giết những kẻ đáng giết. Cao Hạc đó vốn là sư huynh của ta, nhưng thiên phú của ta cao hơn hắn, được sư tôn coi trọng, rất có hy vọng kế nhiệm tông chủ. Còn hắn thì luôn thèm muốn vị trí tông chủ. Ai, hắn luôn là đại sư huynh mà ta kính trọng nhất, ta thậm chí đã nói với hắn, nếu hắn muốn làm tông chủ, ta sẽ không tranh giành với hắn, trong lòng ta chỉ có tiểu sư muội, không quan tâm đến vị trí tông chủ. Nói rồi, Trương Vân Viễn nhíu chặt mày, trên mặt lộ ra vẻ đau khổ và căm hận. Vì cảm xúc dao động, tàn thức cũng run lên, nhưng hắn vẫn quyết định trừ khử ta, nhân cơ hội lừa ta ra khỏi tông môn, sau đó bố trí cạm bẫy liên hợp với nhiều cao thủ vây công ta. Nhục thân của ta bị hủy, gần như hình thần câu diện, phải hy sinh pháp bảo sư tôn cho mới thoát ra được một luồng tàn thức, rồi chuyển tống đến đại lục này. Tiền bối, dám hỏi Cao Hạc đó, tu vi là gì? Lâm Tiêu hỏi. 300 năm trước, hắn đã là cựu cấp nhất phẩm linh văn sư. Nhưng với thiên phú của hắn, cựu cấp linh văn sư hẳn đã là giới hạn rồi, tương ứng với thánh cảnh của võ giả. Theo ta hiểu về hắn, bây giờ hắn chắc vẫn ở cựu cấp hạ tam phẩm. Cựu cấp linh văn sư là điểm cuối của linh văn chi đạo, muốn tăng một phẩm cũng khó như lên trời. Dù hắn có tăng nhanh thế nào, nhiều nhất cũng chỉ là cựu cấp tứ phẩm. Trương Vân Viễn nói. Được, tiền bối, hậu bối đồng ý giúp ngài báo thủ, nhưng có thể sẽ cần một chút thời gian. Lâm Tiêu đáp. Nếu Cao Hạc đó ở cấp bậc thánh cảnh, mà còn là tầng dưới của thánh cảnh, hắn có chút tự tin. Hơn nữa, Huyền Tiên Thánh Tông đó cũng ở Vân Lam Châu, mà Bạch Uyên cũng bị kẹt ở Vân Lam Châu, Lâm Tiêu sớm muộn gì cũng phải đến đó một chuyến, nếu có thể, tiện thể giải quyết luôn. Không sao, với thiên phú của ngươi, linh võ song tu, mà đều đạt đến cảnh giới như vậy, tuyệt không đơn giản. Cứ cho ngươi thời gian, Cao Hạc đó tuyệt không phải là đối thủ của ngươi, Trương Vân Viễn nói. Hơn nữa, trên người ngươi dường như còn có một số sức mạnh tiềm ẩn chưa được kích phát. Tức là ta chỉ còn lại một chút tàn thức này, không thể giúp ngươi. Nói rồi, Trương Vân Viễn lấy ra một hộp ngọc, trong hộp ngọc này có di ngôn của ta, phiền ngươi đến Huyền Thiên Thánh Tông giao cho một nữ đệ tử tên là Tiêu Ngọc Ngưng. Tức là ta không có một món tín vật nào, không thể làm chứng, nếu không ngươi mang tín vật giao cho sư tôn, sư tôn có thể xử trí Cao Hạc. Tuy nhiên, trên người ta có một món bảo vật là do sư tôn năm xưa giao cho ta, tên là Luyện Hồn Châu, có hiệu quả cực tốt trong việc tôi luyện linh hồn. Ta đoán dù Cao Hạc đã hủy nhục thân của ta, nhưng món bảo vật này hắn chắc chắn sẽ không hủy, rất có thể đang ở trên người hắn. Nếu ngươi có thể tìm được món bảo vật này thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Ta chỉ có thể cung cấp được bấy nhiêu, tóm lại tất cả đều giao cho ngươi. Trương Vân Viễn nói.